Chương 3851, có kẻ mặc cả. Chương 3851, có kẻ mặc cả. Triệu lão tổ đột nhiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Kỳ lão đệ, vừa rồi ta đi đến nửa đường thời điểm, đạt được một tin tức, các ngươi Kỳ gia gặp được không rõ tập kích, hiện tại cùng Lâu gia mở dạng, đã toàn bộ hủy diệt. Kỳ lão tổ sắc mặt đại biến, không có khả năng. Nếu như Kỳ gia xuất hiện biến cố, không có đạo lý tin tức của ta so người trễ hơn. Ngay tại Kỳ lão tổ một mặt chấn kinh cùng hầu nghi thời điểm, đột nhiên, tâm tư hắn khẽ động. Sau một khắc, từ đỉnh đầu trong tầng mây, đột nhiên xuất hiện mấy đạo uy áp mạnh mẽ, hướng hắn hung hăng đè ép xuống. Không tốt. Kỳ lão tổ ý thức được không thích hợp, ngay lập tức hung hăng một quyền đảo hướng trước mặt Triệu lão tổ. Triệu lão tổ cười quái dị một tiếng, phảng phất đã sớm chuẩn bị, hai tay ở trước ngực phân biệt hướng hai bên kéo một phát, một đạo hình dạng gợn sóng màn ánh sáng ở trước ngực xuất hiện, ngăn trở Kỳ lão tổ một kích kia. Kỳ lão tổ tựa hồ cũng không nghĩ tới một kích này có thể có hiệu quả, thân hình lóe lên, liền muốn nhân thể rời ra. Hắn hiểu rất rõ Triệu lão tổ thực lực, biết liền xem như chính mình, cũng không tốt đối kháng chính diện Triệu lão tổ. Chỉ là, coi như hắn chuẩn bị lui thời điểm, ba đạo thân hình từ hư không chui ra, đem Kỳ lão tổ đường lui ngăn chặn. Triệu lão tổ cũng là nhe răng cười một tiếng, hai tay hướng phía trước một tấm, cái kia đạo gợn sóng nước bình thường màn ánh sáng, biến thành một đạo trong suốt sóng lớn, hướng phía Kỳ lão tổ quét sạch mà đi. Bị bốn người bọn họ vây quanh, Kỳ lão tổ cũng là rốt cuộc phản kháng không được, mấy lần liền bị bắt, tại chỗ giết chết. Thấy cảnh này, toàn bộ phản quân đội ngũ đều là triệt để trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Cái này đang yên đang lành, Triệu lão tổ làm sao lại hướng Kỳ lão tổ độc thủ? Mà Kỳ lão tổ đã vậy còn quá nhanh liền bị người ngay tại chỗ giết chết. Không thể không nói, tận mắt thấy một màn này, so bất cứ uy hiếp gì đe dọa đều muốn có hiệu quả. Đường chủ ổ thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, khí thế lâm nhiên nói, ở đây phản quân nhân mã, các ngươi bị người châm ngòi thúc đẩy, cùng Đường gia là địch. Nếu như bây giờ đầu hàng lời nói, Đường gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ truy cứu thủ lĩnh, không truy cứu tổng phạm. Bất quá, nếu như bây giờ còn chấp mê bất ngộ lời nói, ba cái vẫn lạc lão tổ chính là các ngươi tầm gương. Tứ đại lão tổ, trừ Triệu lão tổ quay giáo bên ngoài, mặt khác ba cái vậy mà tất cả đều vẫn lạc, đây đối với phản quân sĩ khí, đích thật là tính hủy diệt đặc kích. Cho tới nay, sở dĩ phản quân một mực trật tự danh mạch, đó chính là bởi vì tứ đại lao tổ ổn lấy thế cục. Hiện tại, tứ đại lao tổ mất giáo, người phản quân này còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Mà đường chủ ổ xuất hiện, cũng là làm cho thế cục càng thêm sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, trong phản quân rất nhiều người đều là nhấc tay đầu hàng. Đầu hàng, ta vốn là không muốn làm, chỉ là bất đắc dĩ không thể chịu mệnh. Chính là, phía trên những tên kia sẽ chỉ lợi dụng chúng ta, thời khắc mấu chốt không có một cái nào đáng tin. Lao tổ đều đầu hàng, chúng ta càng thêm không có lý do lại kiên trì. Hướng gió trong nháy mắt thiên về một bên, có thể nói phản quân đã là đại thế đã mất. Đều không cần Triệu lão tổ lại khuyến khích cái gì, đường chủ ổ một lời nói, liền đã triệt để phá vỡ phản quân liên minh. Trong lúc nhất thời, các lộ nhân mã tới tập phản bội. Đương nhiên, cũng có số ít đối với phản loạn rất kiên định người, nhao nhao quát lớn, y đổ vãn hồi đại thế. Bất quá, đối với loại người này, Triệu lão tổ đám người cũng không có khách khí, một trận chém giết đằng sau, những người này thanh âm cũng liền đều biến mất. Triệu lão tổ vô cùng rõ ràng, đây là Triệu gia cơ hội lập công chủ tội, giết oan cố phần tử càng nhiều, Triệu gia cơ hội lập công chuộc tội lại càng lớn. Từ đó, đường ra nguy cơ cũng là triệt để đạt được giải quyết. Phản quân tại chỗ đầu hàng chí ít có 2/3, còn lại những cái kia cũng là vấn đề thời gian. Về phần oan cố phần tử, là triệt để bị thanh trừ sạch sẽ. Đường ra trong tổng bộ biết được đường chủ ổ mang đến viện quân, phá hủy phản quân liên minh, tự nhiên là nhảy cống hoan hô, thương phấn không thôi. Tô Trần bọn hắn, tự nhiên là nhận lấy anh hùng bình thường gieo họ cùng lễ ngộ. Tô Trần cũng không nghĩ tới, chính mình phụ mệnh đến đây là đường ra giải vây, quá trình sẽ như thế thuận lợi, đây cũng là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đường gia đối với Tô Trần cũng là nhiệt tình cực kỳ, tạ ơn phương diện cũng là xa xỉ rất. Trừ đường chủ ổ chỗ hứa hẹn Thánh Nguyên Đan bên ngoài, đường gia trả lại cho rất nhiều quý giá linh dược. Tại giải quyết đường gia nguy cơ đằng sau, Tô Trần cũng là không có lưu lại, cứ việc đường gia là cực lực giữ lại hắn lại nhiều làm khách một đoạn thời gian. Nhất là đường chủ ổ, càng là cực lực muốn cho Tô Trần lưu lại. Loáng thoáng ở giữa, đường chủ ổ để lộ ra cực kỳ thưởng thức Tô Trần ý tứ. Thậm chí, nàng đều toát ra muốn tại đường gia thế hệ tuổi trẻ trong các nữ tử, chọn một người cùng Tô Trần thông gia ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như người này là nàng một tay nuôi nấng Đường Nguyên Chu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá, Tô Trần tự nhiên không có tâm tư này, mà lại hắn lúc đầu dùng chính là Lạc Thu thân phận giả, đương nhiên càng không khả năng sẽ thông gia. Nhìn xem Tô Trần rời đi đường ra bóng lưng, Đường San Nhi cũng là nhịn không được cảm thán nói, "Nguyên Chu tạ, nghĩ không ra, chúng ta tại Mực Tinh chiến trận gặp phải người này, lại là Lạc gia người. Cũng khó trách hắn tại Mực Tinh chiến trong sân biểu hiện sẽ như vậy yêu nghiệt." San Nhi tỉ tỉ, cũng không phải là chỉ cần là Lạc gia người, liền sẽ như vậy yêu nghiệt nha, ta cảm thấy, hắn tại Lạc gia tuyệt đối là hàng thứ nhất thiên tài yêu nghiệt. Một bên Đường Thúy Nhu phản bác. Đường Huyên Chu ngóng nhìn tấm lưng kia, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, các ngươi thực sự tin tưởng hắn là Lạc gia người à? Ân, Huyên Chu tạ, có ý tứ gì a? Không phải chính hắn nói hắn là Lạc gia Lạc Thu a? Đường San Nhi nghi vấn hỏi. Không có gì, Đường Huyên Chu cũng không biết chính mình là ở đâu ra một cỗ trực giác, luôn cảm thấy gia hỏa này lai lịch tựa hồ cũng không phải là Lạc gia tử đệ đơn giản như vậy. Huyên Chu tạ, ngươi hay là nhanh đi an ủi một chút Châu Cô đi, nàng không thể thành công tác hợp hai người các ngươi, rất là tiếc nuối đâu. Đường Thúy Nhu cười hì hì nói, tiểu hài tử ra ra quản nhiều như vậy làm gì, nhanh đi tu luyện của ngươi đi. Đường Huyên Chu quát lớn, lại là vụng trộm quay người đi, không khiến người ta trông thấy nàng bên thai một màn kia dị thường đỏ bừng. Đường Thúy Nhu nghe được tu luyện, thần sắc cũng là nghiêm túc. Từ khi Đường gia lần này gặp phải trọng đại biến cố đằng sau, Đường Thúy Nhu cũng là phảng phất trong một đêm trưởng thành không ít, bắt đầu ý thức được chính mình thân là âm quý chi thể gánh vác gánh nặng, không còn giống trước đó như thế một vị hồn nhiên mê tơ. Nàng bây giờ đối với trên việc tu luyện tâm rất nhiều, đây cũng là làm cho Đường gia các cao tầng vui mừng không thôi. Chỉ cần Đường Thúy Nhu cái này âm quý chi thể có thể an toàn trưởng thành, Đường gia tương lai hay là có hy vọng. Chỉ như hôm nay loại này phản loạn hẳn là sẽ không phát sinh nữa. Tô Trần mang theo ba cái đại tế ti thủ hạ cường giả thắng lợi trở về rời đi Đường gia. Các loại gia Đường gia, trong đó một tên cường giả chính là không kịp chờ đợi hỏi: đại nhân, hiện tại chúng ta là không phải muốn về Lân Quang Vực? Bọn hắn đi ra đã có một quãng thời gian không ngắn, đứng tại góc độ của hắn cũng là sợ Lân Quang Vực thế cục phát sinh biến hóa gì. Chương 3852, đi mà quay lại. Chương 3852, đi mà quay lại, hoàn toàn chính xác cần phải trở về. Đúng rồi, ta có một nơi cần các ngươi theo giúp ta đi một chút, rất nhanh liền tốt. Tô Trần cười nhạt nói. Ba người kia nghe vậy đều là không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá nghe được Tô Trần nói rất nhanh liền tốt, bọn hắn nghĩ nghĩ cuối cùng đáp ứng. Cũng không biết vì cái gì, từ khi đi theo Tô Trần sau khi đi ra, bọn hắn luôn cảm thấy từ đại nhân đoạt xá thành công bắt đầu, tựa hồ liền phát sinh một chút biến hóa vi diệu, cùng trước đó có chút khác biệt. Nhưng là nhắc tới bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tựa hồ cũng không trở thành. Luôn không khả năng đại nhân đoạt xá trên đường còn có thể xuất hiện sai lầm gì đi. Nói trắng ra là bọn hắn hay là 100 tin tưởng, trước mắt Tô Trần khẳng định là chủ nhân của bọn hắn, tuyệt không có khả năng đoạt xá thất bại. Chỉ bất quá, có lẽ đại nhân tạm thời nhận lấy nguyên chủ một chút ảnh hưởng, theo thời gian trôi qua cũng khẳng định sẽ khôi phục bình thường. Các ngươi buông lòng tâm thần, ta mang các ngươi đi. Tô Trần mỉm cười, tay khoác lên ba người trên thân. Sau một khắc, chính là mang theo ba người tiến vào không gian giới tử. Đây là địa phương nào? Ba người thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đều là có chút mơ hồ. Đại nhân đây là dẫn bọn hắn tiến nhập bí cảnh nào a? Kỳ thật, ta không phải là của các ngươi đại nhân. Tô Trần lơ lửng tại ba người trước mặt cách đó không xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ba người, ngựa khí cổ quái nói. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ba người sắc mặt đại biến, hỏi. Đại nhân, các ngươi muốn đoạt lấy thân thể của ta, đáng tiếc thất bại. Hắn hiện tại đã hồn tử đạo tiêu. Tô Trần ngữ khí thản nhiên nói. Vậy là ngươi? Ba người kia cũng không phải đồ đần, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Không sai, ta vẫn là ta, cũng không phải là các ngươi đại nhân. Trong ba người, ở giữa gã cường giả kia phản ứng nhất là nhanh chóng, tại Tô Trần tiếng nói còn không có hạ xuống xong, hắn đã một trường hướng Tô Trần đánh tới, động tác ổn chuẩn hung ác, hiển nhiên là tại chỗ muốn đưa Tô Trần vào chỗ chết tư thế. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình chân nguyên trong biển, thế mà trống rỗng, một chút chân nguyên cũng để lên không nổi. Điều đó không có khả năng. Hắn đơn giản không thể tin được, bởi vì hắn đã từng được chứng kiến Tô Trần dùng độc thủ đoạn, có thể 100% xác định, mình tuyệt đối là không có trúng độc. Thế nhưng là, cái này điều khiển không được chân nguyên cảm giác, lại là chuyện gì xảy ra? Hãi nhiên ở giữa, chỉ gặp trước mắt Tô Trần thủ quyết dẫn động, từng luồng chân nguyên, thế mà tự động từ ba người bọn họ thể nội tuôn ra, bị hút tới Tô Trần giữa hai tay, hình thành một cái càng lúc càng lớn quả cầu năng lượng. Một màn này, cũng là làm cho ba người trợn mắt hốt mồm, cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng không phải là của mình, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua tình huống. Cũng không biết vì cái gì, ở nơi này, bọn hắn cảm giác mình hết thảy tất cả đều phảng phất tại trước mặt người tuổi trẻ điều khiển bên trong bình thường, không do bọn hắn tự chủ. Trong lúc đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn từ bọn hắn trong lòng đánh tới, chẳng lẽ bọn hắn lần này thế mà lại thua ở nơi này? Chỉ là, bọn hắn hiện tại ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng đã chậm. Không gian giới tử bên trong, hết thảy đều do Tô Trần điều khiển, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết cái này ba tên cường giả. Nói đến, cái này ba tên cường giả, tại Tô Trần nơi này, cũng coi như được là vật tận kỳ dụng. Giải quyết ba người đằng sau, Tô Trần liền hướng Lạc gia phương hướng trở về. Đến Lạc gia, Tô Trần tương lai rồng đi mạch cùng Lạc gia tộc trưởng nói một lần, Lạc gia tộc trưởng nghe cũng là rất cao hứng. Nguyên lai tại Tô Trần tiến về đường ra đằng sau, Lạc gia hướng mặt khác hai nhà chưa bình loạn gia tộc cũng điều động địa binh. Hiện tại, hai nhà kia bình loạn cũng là chuẩn bị kết thúc. Cứ như vậy, xôi trào quần quần ngàn chi vực chi loạn cũng coi là tiếp cận hạ màn kết thúc. Lô đỉnh bên kia, biết Tô Trần đem ba tên đại tế ti thủ hạ cường giả giải quyết, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giống trước đó loại kia đi tới chỗ nào đều bị ba người đi theo cảm giác, xác thực không thế nào mỹ diệu. Mà Lạc gia phương diện, vì tạ ơn Tô Trần, Lạc gia tộc trưởng cũng là chủ động đưa ra, xin mời Tô Trần tại Lạc gia ở nữa một đoạn thời gian. Vừa vặn Lạc gia có một chỗ ngộ đạo chi địa, trống không, muốn mời Tô Trần đi tham quan tham quan. Nói là tham quan, trên thực tế chính là đem ngộ đạo chi địa cho Tô Trần tu luyện. Phải biết, cái này thập đại gia tộc cấp bậc bí địa, đều là không có khả năng tùy tiện cho ngoại nhân tu luyện. Nơi này chính là một đám mây mù sân cốc. Cái trước ở đây tu luyện người ngộ nói, là Lạc gia một tên thái thượng trưởng lão. Lạc gia tộc trưởng tự mình mang Tô Trần lại tới đây, cho Tô Trần giới thiệu. Trong sơn cốc này có núi, có sương mù, có sông, có một năm bốn mùa cảnh tượng bất đồng. Tô Trần tiến vào bên trong, cũng là rõ ràng cảm thụ một loại không giống với tâm cảnh. Loại này ngộ đạo chi địa, cùng thuần túy chỗ tu luyện khác biệt. Thuần túy chỗ tu luyện là ở trong đó hấp thu năng lượng làm chủ, mà ngộ đạo chi địa, chứ hấp thu năng lượng bên ngoài, đối với võ giả tâm cảnh cũng có cực giai ma luyện tác dụng. Nếu như cơ duyên đến, tại ngộ đạo chi địa tu luyện, thường thường có thể làm võ giả tại tu vi cùng tâm cảnh phương diện đều có tăng lên cực lớn. Võ đạo tu luyện đến cảnh giới nhất định, tâm cảnh đối với võ giả tác dụng cũng là càng ngày càng trọng yếu, thậm chí có đôi khi thực lực đến tâm cảnh không tới, cũng có thể làm cho võ giả lâm vào gông cùm xiềng xích bên trong, thậm chí tại một cái nào đó cảnh giới một mực chỉ trệ không tiến. Đợi đến Lạc gia tộc trưởng rời đi, Tô Trần chính là tĩnh tâm ở chỗ này dòng chơi đứng lên. Bởi vì cái này Vân Vũ Sơn cốc cũng không phải là một cái thuần túy chỗ tu luyện, cho nên Tô Trần cũng không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà là dọc theo sơn cốc này tiến lên, cảm thụ được trong sơn cốc khí tượng, tâm tư tỉ mỉ, không buông tham một tơ một hào chi tiết. Nơi này sở dĩ trở thành một cái ngộ đạo chi địa, nhất định có đạo lý của nó. Về phần nó đạo đến tuột cùng ở nơi nào, đây cũng là cần chính mình đi thể hội, chính mình đi nắm chắc. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua đứng lên. Trong sơn cốc này có bốn mùa cảnh tượng. Có đôi khi, Tô Trần mở to mắt, nhìn thấy là hoa nở hoa tàn, chim hót hoa nở. Có đôi khi, hắn lại có thể trông thấy bông tuyết đầy trời bay múa, băng tuyết trắng ngần. Thời gian dần trôi qua, Tô Trần cảm giác mình tựa hồ cùng thiên địa này tự nhiên hòa làm một thể, đây là chính mình kiếp trước kiếp này chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu. Vô số linh cảm phản phất cùng thiên địa của mình, cùng tự nhiên cùng múa bình thường, tranh nhau chen lấn xuất hiện tại Tô Trần trong đầu xuất hiện. Giờ khắc này, Tô Trần cảm giác, vạn vật đều là nói, vạn vật đều là chí lý, mà tự thân cũng là đạo. Khi lĩnh ngộ được điểm này thời điểm, Tô Trần quả quyết ngồi xếp bằng, lấy ra đường chủ ổ đưa tặng Thánh Nguyên Đan, tu luyện. Hắn tu luyện Hải Nạp Nhất Thể Công là kiếp trước đạt được một môn bí quyết. Đặc điểm lớn nhất là có thể trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng năng lượng, đồng thời chuyển hóa làm tự thân tu vi. Khi hấp thu năng lượng càng nhiều lúc, Hải Nạp Nhất Thể Công tỷ lệ chuyển hóa cũng liền càng cao. Mà nếu như tương phản, có thể hấp thu năng lượng quá ít thời điểm, Hải Nạp Nhất Thể Công thậm chí khó mà vận chuyển lại. Chương 3853, giải khai đường ra nguy cơ. Chương 3853, giải khai đường ra nguy cơ. Nói trắng ra là, đây chính là một môn tiêu hao cực cao bí pháp, thậm chí tại Tô Trần kiếp trước sinh hoạt đan vực, môn bí pháp này bởi vì nó tiêu hao tài nguyên kinh người trình độ, đều bị gọi đùa là thổ hào công. Tô Trần bốn liếng, tự nhiên so với đan vực đại lao tới nói kém đến quá xa, bất quá hiện giai đoạn hắn thắng ở tu vi cũng thấp, tương đối mà nói, tu luyện Hải Nạp một thể công, cần có tài nguyên cũng không có khoa trương đến rất không hợp thói thường trình độ. Chỉ bất quá, đối với hóa sinh cảnh tới nói, nó cần tài nguyên, cũng coi là một cái con số trên trời, không có mấy cái hóa sinh cảnh võ giả có thể gánh chịu nổi. Tô Trần từ đường ra lấy được Thánh Nguyên Đan, vừa bạn có thể dùng ở đây. Liên tục không ngừng năng lượng thiên địa, từ Thánh Nguyên Đan bên trong không ngừng tuôn ra, bị thu nạp vào Tô Trần thể nội. Mà cùng lúc đó, trung quanh thiên địa đại thế, cũng là đang không ngừng tạo nên lấy Tô Trần, hoàn thiện lấy Tô Trần. Không biết bao lâu trôi qua, Tô Trần tu vi, cũng là bắt đầu tăng lên. Lần này tu vi lên cao, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Tại đạt tới hóa sinh cảnh nhị trọng đằng sau, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục kéo lên cao, lại đến hóa sinh cảnh tam trọng. Sau đó, hóa sinh cảnh tứ trọng. Thẳng đến đột phá đến hóa sinh cảnh tứ trọng đằng sau, cái này tu vi kéo lên mới tính có một kết thúc. Tô Trần cũng là nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy hóa sinh cảnh tứ trọng mang tới cảm giác. Vân Vũ Sơn Cốc, tăng thêm Hải Nạp một thể công cùng rộng lượng Thánh Nguyên Đan, hiệu quả quả nhiên đủ bà nói, thế mà một hơi đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Từ hóa sinh cảnh nhất trọng đến hóa sinh cảnh tứ trọng, cái này cải biến không thể bảo là không thoát thai hoàn cốt. Tô Trần cũng không có tự mãn, tương phản, hắn phi thường có cảm giác cấp bách. Tại đột phá tu vi đằng sau, hắn lập tức bắt đầu củng cố chính mình chân nguyên biển, tăng lên các hạng võ kỹ cùng pháp môn. Kể từ đó, lại là liên tiếp mấy tháng đi qua, Tô Trần chân nguyên biển mới rốt cục ổn định lại, các hạng võ kỹ cùng pháp môn cũng tăng lên tới cùng tu vi sẽ xứng đôi cấp độ. Cả người hắn cũng là từ trong ra ngoài, đạt được một lần hoàn mỹ thăng hoa. Khi hết thảy đều có một kết thúc lúc, Tô Trần lại xem xét thời gian, phát hiện từ chính mình tiến vào Vân Vũ Sơn cốc lên, đã là hơn nửa năm trôi qua. Hắn đi ra Vân Vũ Sơn cốc, biết được Ngô Đỉnh đã từ Lạc gia rời đi, quay trở về Lân Quan vực. Nghe nói, bản thân hắn ngược lại là đang còn muốn Lạc gia lại chơi một đoạn thời gian, nhưng Ngô gia bên kia lại là không cho phép hắn ở bên ngoài lưu lại thời gian quá dài. Từ Ngô gia mang ra hai tên trưởng lão cũng giết tới Lạc gia đến thúc hắn trở về, Ngô Đỉnh đành phải bất đắc dĩ rời đi. Tô Trần biết đằng sau, cũng là hiểu ý cười một tiếng, cho Ngô Đỉnh truyền đi một viên truyền âm phủ, nói rõ mình đã xuất quan, đồng thời muốn đi mặt khác vực du lịch, để Ngô Đỉnh tại Lân Quang vực chuyên tâm tu luyện, chính mình có thời gian sẽ trở về nhìn hắn. Sau đó, Tô Trần cũng là đi hướng Lạc gia đám người chào từ biệt. Lạc gia đám người tự nhiên là không nỡ Tô Trần rời đi, bất quá bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, giống Tô Trần loại tồn tại này, không thể lại lâu dài lưu tại Lạc gia. Tô Trần cũng là hướng Lạc gia tộc trưởng hỏi gần nhất trung vực phương vị, biểu thị chính mình muốn tìm một trong đó vực đi xem một cái. Bất luận là ngàn chim vực hay là Lân Quang vực, đều thuộc về 3000 hạ vực một trong, đã khó mà thỏa mãn hiện tại Tô Trần muốn tìm kiếm càng lớn bình đại nguyện vọng. Lạc gia tộc trưởng nghe Tô Trần vấn đề, trầm tư một lúc lâu sau, mới nói từ dưới vực đến trung vực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì khoảng cách quá xa, không có thể một lần vượt qua xa như vậy truyền tống trận, cho nên cần đi qua nhiều lần trong truyền tống trận chuyển, mới có thể đến gần nhất trung vực. Mà lại, bởi vì đã có mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm không có người đi qua đầu này truyền tống lộ tuyến, cho nên lộ tuyến này đến cùng có hay không biến hóa, cũng là cũng chưa biết sự tình. Nếu như ngươi muốn đi trung vực lời nói, liền muốn làm tốt có lẽ ở trên đường chỉ hoãn 3-5 năm, thậm chí càng lâu chuẩn bị. Đối với cái này, Tô Trần tự nhiên cũng có thể lý giải. Đại thế giới càng bao la, từ một chỗ đến một địa phương khác khoảng cách liền sẽ càng xa, thậm chí xa tới cực kỳ khoa trương trình độ. Nếu như ngươi làm xong đối mặt loại phong hiểm này chuẩn bị, ta liền đem tiến về Song Nguyệt trung vực truyền tống trận lộ tuyến vẽ cho ngươi. Lạc gia tộc trưởng đạo. Vậy làm phiền tiền bối. Tô Trần vuốt cằm nói. Cầm tới bản đồ, tại Lạc gia nghỉ ngơi 2 ngày, Tô Trần liền lên đường. Từ bản đồ bên trong, có thể nhìn ra được, cái kia từng cái truyền tống trận đều là xây dựng ở trong vũ trụ mịt mờ, mà phải đi qua tám cái dạng này trong truyền tống trận chuyển mới có thể đến Song Nguyệt Trung vực. Tô Trần từ ngàn chim vực truyền tống trận truyền tống đến cái thứ nhất trung truyền trận, sau đó lại đến cái thứ hai trung truyền trận. Trong truyền tống trận này chuyển đại giới cũng là không ít, chỉ bất quá bây giờ Tô Trần cũng không thiếu tiền. Bất quá Tô Trần một mực nhớ kỹ Lạc gia tộc trưởng nói tới, dọc đường cách cục không có khả năng vĩnh viễn không thay đổi, chính mình nhất định phải làm tốt gặp được hết thảy nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, đến cái thứ tư trung truyền trận thời điểm, liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản cái thứ tư trung truyền trận, vậy mà đã bị phá hủy, nói cách khác, Tô Trần nhất định phải thay đổi tuyến đường mà đi. Mà cái gọi là thay đổi tuyến đường mà đi, trên cơ bản chính là dựa vào nhục thân của mình vượt qua không gian phi hành, từ đó đến kế tiếp trung truyền trận. Tô Trần không thể không tiến vào trong không gian loạn lưu. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy có chút tươi mới, khắp nơi một mảnh xanh thẳm, đây là chính mình trước đó chưa bao giờ có thể nghiệm. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn liền cảm nhận được trong đó chỗ đáng sợ. Không gian loạn lưu tựa như tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường, nguyên bản xanh thẳm không gian, đột nhiên liền sẽ biến thành bụi bẩn một mảnh, trong lúc đột nhiên, liền có phong bạo không hiểu thấu xuất hiện. Có đôi khi, không gian lại sẽ trở nên một mảnh đỏ bừng, bốn phía thỉnh thoảng bắn ra đỏ tươi đáng sợ không gian liệt diễm. Mọi việc như thế các loại khảo nghiệm, thỉnh thoảng liền nhảy ra khiêu chiến một chút Tô Trần thần kinh. Tô Trần cũng là hoàn toàn thu hồi ý khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Cũng may, Tô Trần rất có kiên nhẫn, mặc dù có ngoài dự liệu khó khăn, nhưng hắn còn có thể thích ứng. Trên đường dùng nhiều chút thời gian, coi như là làm việc tốt thường gian nan. Mà lại, một đường càng là khúc chiết, đối với Tô Trần tâm tính, cũng càng là một loại khảo nghiệm. Thẳng đến 2-3 tháng sau, Tô Trần mới đã tới cái thứ 5 trung chuyển trận. May mắn, cái thứ 5 trung chuyển trận là bình thường sử dụng. Thông qua cái thứ 5 trung chuyển trận, tiếp tục chuyển tống, đằng sau đường xá, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện qua ngoài ý muốn, để Tô Trần thuận lợi đã tới cái thứ 8 trung chuyển trận. Từ nơi này chuyển tống trận, liền có thể chuyển tống đến Song Nguyệt Trung vực. Tô Trần giãn nhẹ một hơi, chính là bước vào trước mặt trung chuyển trong trận. Trước mắt tràng cảnh biến ảo, lại dừng lại lúc, Tô Trần liền phát hiện, mình đã đứng tại một chỗ cũ nát trong kiến trúc, ẩn ẩn có thể nghe phía bên ngoài náo nhiệt tiếng ồn ào. Hắn bước ra kiến trúc, quả nhiên gặp bên ngoài là một chỗ náo nhiệt đường cái, tiếng người huyên náo, các loại quần áo ăn mặc võ giả đi tới đi lui, bên đường cũng không ít bán hàng rong đang nhiệt tình giao hàng. Chương 3854, ba người bị diệt. Chương 3854, ba người bị diệt. Tô Trần quan sát một hồi, liền đi ra phía trước, tùy tiện kéo lấy một tên đi ngang qua võ giả, hỏi: "Huynh đài, xin hỏi một chút, nơi này là Song Nguyệt Trung vực sao?" "Ngươi đang nói cái gì?" "Cái gì Song Nguyệt Trung vực?" Người kia lại là một mặt mở mịt hỏi ngược lại. Tô Trần nhìn đối phương biểu lộ, tựa hồ không giống làm bộ, mà là thật hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, không khỏi cũng là có chút buồn bực, hỏi: "Vậy nơi này là địa phương nào?" "Nơi này là Vân Hồ Thiên Trì a." Người kia trắng Tô Trần một chút, tựa hồ cảm thấy Tô Trần có bệnh, sau khi nói xong liền xoay người vội vã đi. "Vân Hồ Thiên Trì?" Tô Trần cũng là khẽ cho mày, lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng. Tình huống nơi này cũng là quả thực để hắn có chút không nghĩ ra. Là truyền tống trận truyền tống sai địa phương, hay là nguyên nhân khác? Tô Trần ánh mắt quét qua, phát hiện cách đó không xa có một nhà tử lâu, liền đi vào trong tử lâu. Căn cứ điệu thấp nguyên tắc, hắn cũng không có lại tìm người hỏi thăm Song Nguyệt Trung vực loại hình sự tình, mà là tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, muốn một bầu rượu, chút thức ăn, tự rót tự uống. Lỗ tai nghe bốn phía động tĩnh, bất quá, ở chung quanh người các loại nói chuyện phía bên trong, Tô Trần cũng không có bắt được cái gì hữu hiệu tin tức, vẫn là khó mà biết được mình bây giờ cụ thể ở nơi nào. Lại ngồi hơn nửa canh giờ, coi như Tô Trần chuẩn bị lúc rời đi, mặt bên lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức một thanh âm cũng là vang lên: "Huynh đài, quấy rầy một chút." Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người tới là một cái tuổi trẻ võ giả. Tô Trần trong lòng hơi động, trên mặt lại là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như đáp lại: "Ta nhìn ngươi một người độc rót, há không nhàm chán? Không bằng ta làm chủ, cùng uống mấy chén, tâm sự thời thế." Nghe được đối phương, Tô Trần cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, chính mình thậm chí cũng không biết đây là nơi nào, có thể trò chuyện lúc nào thế. Gặp Tô Trần biểu lộ, người này hiếu kỳ hỏi: "Huynh đài là kẻ ngoại lai sao? Lần đầu tiên tới Vân Hồ Thiên Trì." Tô Trần lắc đầu, nói cũng không tính được kẻ ngoại lai, bất quá, đã thật lâu chưa có trở về, cho nên đối với gần nhất phát sinh sự tình, thật đúng là chưa nói tới cái gì kiến thức, để huynh đài chê cười. Tô Trần cũng là để ý, cũng không có nói chính mình là tinh khiết kẻ ngoại lai, mà là lập lờ nước đôi biểu đạt chính mình khả năng trước kia từng tại nơi này đợi qua ý tứ. "Ha ha, không sao không sao, đã ngươi ra ngoài trở về, vậy thì càng cần phải có người cho ngươi giải thích một chút thời cuộc. Không phải vậy, tại cái này Vân Hồ Thiên Trì, nếu như ngươi nói sai, đứng sai bên cạnh, đắc tội người, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi." Người này một bộ như quen thuộc dáng vẻ, chủ động ngồi tại Tô Trần đối diện. Mà nhìn thấy đối phương ngồi xuống, Tô Trần cũng không có quá bài xích. Cái này mặt người nhìn nhau đứng lên, không giống như là đại gian đại ác người. Về phần tu vi phương diện, cũng là hóa sinh cảnh sơ giai, đối với Tô Trần hình thành không là cái gì uy hiếp. Đương nhiên, hiện tại Tô Trần biểu hiện ra thực lực, cũng là trải qua ẩn tàng, mặt ngoài bất quá là hóa sinh cảnh nhất nhị trọng dáng vẻ, cũng không muốn quá mức rêu rao. "Huynh đài tôn tính đại danh?" Người kia hỏi. "Tại hạ Tô Trần." Tô Trần cười ha ha. "Nguyên lai là Tô Minh. Ta gọi Phan Hoài, ngươi có thể gọi ta Phan huynh đệ." Đối phương hiển nhiên rất như quen thuộc, đã xưng huynh đạo đệ. Từ cử chỉ nhìn, người này giang hồ thói xấu rất nặng, không giống như là loại kia gia tộc xuất thân người. Phan huynh thoạt nhìn là người sảng khoái, ta cũng liền thẳng nói thẳng. Tô Trần nhẹ gật đầu, nói: "Trong tiểu lâu nhiều người như vậy, Phan huynh lại vẫn cứ tìm ta uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ sợ cũng là có ý đồ đến a. Ta thích đơn giản trực tiếp, Phan huynh có cái gì ý đồ đến, không ngại nói một chút. Phan Hoài khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, tốt, tốt, Tô huynh quả nhiên sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng. Ta nhìn ngươi khí vũ hiên ngang, nhìn cũng không giống thường tại chúng ta Vân Hồ Thiên Chỉ. Cho nên, ta cố ý lôi kéo ngươi, muốn đưa ngươi một đoạn tạo hóa, cũng không biết ý của ngươi như nào. Tô Trần khẽ cười nói, cái gì tạo hóa? Ngươi biết Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt đi. Cách mỗi 100 năm, Vân Hồ Thiên Chỉ đều muốn một lần nữa tranh đoạt một lần, tham dự tranh đoạt thế lực chung quanh, chí ít có trên trăm nhà. Nhưng là, chỉ có xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực mới có thể tại Vân Hồ Thiên Chỉ bên cạnh thành lập trụ sở, khai tông lập phái. Mặc kệ trước ngươi thế lực đến cỡ nào hùng hậu, chỉ cần tại khóa mới trong tranh đoạt bị thua, nhất định phải xéo đi rời đi. Phan Hoài nói một hơi một đồng lớn. Tốt ta, xem ra Phan huynh là muốn tham gia cái này Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt. Tô Trần hỏi. Ha ha, ta một người khẳng định là không có cách nào tham gia, nhưng ta sở thuộc thế lực, lần này có rất lớn chí hướng, dự định tranh đoạt xếp hạng 5 vị trí đầu bên trong một chỗ cắm rủi. Hiện tại, các đại thế lực đều tại khua chiêng gõ chống đảo người, lôi kéo thực lực không tệ người gia nhập, lần này tranh đoạt, không cho sơ thất à. Phan Hoài đạo. Nói thì nói như thế, kỳ thật mỗi một lần tranh đoạt, đều không cho sơ thất đi. Tô Trần cười nói. Không không không, trước đó mỗi một lần tranh đoạt, tuy nói cũng rất tàn khốc huyết tinh, nhưng nói đến ý nghĩa, vẫn là không có lần này lớn như vậy. Lần này tranh đoạt, giống như dính đến một chút lợi ích, nghe nói, lần này có thể tại Vân Hồ Thiên Chỉ bên cạnh lập xuống gót chân thế lực, liền có tư cách đi triều kiến hoàng đế bệ hạ à. Phan Hoài đạo. Triều kiến hoàng đế bệ hạ. Tô Trần sững sờ, hỏi. Đúng à, chúng ta tử nguyện hoàng triều hoàng đế bệ hạ à Tô Minh, xem ra ngươi là thật có thật lâu chưa có trở về rồi. Phan Hoài hướng về phía Tô Trần chen lấn một chút con mắt, nói, hoàng triều phía dưới nhiều như vậy địa vực, chúng ta Vân Hồ Thiên Chỉ chẳng qua là bên trong một cái nho nhỏ địa vực mà thôi, có thể yết kiến hoàng đế bệ hạ là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta. Nói thật, khả năng mấy ngàn năm đều không có cơ hội như vậy. Nếu như nhà ai thế lực lần này có thể yết kiến hoàng đế bệ hạ, cái kia tương lai mấy ngàn năm phát triển đều không cần buồn. Thì ra là thế. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia Phan huynh, chúng ta cái này Tử Nguyệt hoàng triều cùng Song Nguyệt Trung Vực là quan hệ như thế nào? A, Tô Minh ngươi thế mà còn biết Song Nguyệt Trung Vực, xem ra trước ngươi đích thật là ở chỗ này qua. Phan Hoài lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói, Song Nguyệt Trung Vực, đó là từ thế giới khác du lịch mà đến người xưng hô tên của chúng ta, một cái Tử Nguyệt hoàng triều, một cái Hắc Nguyệt hoàng triều, hai đại hoàng triều hợp xưng Song Nguyệt Trung Vực. Bất quá, vậy cũng là ngoại nhân đều, chính chúng ta bình thường sẽ không xưng hô như vậy, thậm chí hiện tại có rất nhiều người đều không biết Song Nguyệt Trung Vực cái tên này. Nghe được Phan Hoài lời này, Tô Trần vừa rồi thật sự xác định, chính mình cũng không có chạy sai chỗ. Nguyên lai, nơi này chính là không thể giả được Song Nguyệt Trung Vực, chỉ là người địa phương không gọi như vậy mà thôi. Từ Phan Hoài trong giọng nói có thể nghe được, Song Nguyệt Trung Vực chia làm Tử Nguyệt hoàng triều cùng Hắc Nguyệt hoàng triều, mà mình bây giờ chỗ là Tử Nguyệt hoàng triều phía dưới một khối địa vực. Chương 3855, liên tục đột phá chương 3855, liên tục đột phá Tô Trần Văn Trừng, cũng là bởi vì khu vực này nổi danh nhất một chỗ gọi là Vân Hồ Thiên Chỉ, cho nên khu vực này cũng liền đi theo gọi Vân Hồ Thiên Chỉ. Phan Hoài giải thích vài câu đằng sau, cũng không còn nói về những cái kia, mà là hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn qua Tô Trần, hỏi: "Tô Minh, để ta giới thiệu một chút nhà ta thế lực. Chúng ta tại Vân Hồ Thiên Chỉ, mặc dù không tính là cấp cao nhất thế lực, nhưng cũng là tương đối hiển hách. Chỉ bất quá, bởi vì chúng ta xây dựng thời gian tương đối ngắn, cho nên tên tuổi không phải đặc biệt vang dội. Nhưng là, lần này tranh đoạt 5 người đứng đầu ghế, chúng ta tuyệt đối là nhất định phải được. Vậy ngươi thế lực tên gọi là gì? Dù sao cũng nên có cái danh hào đi." Tô Trần cười ha hả hỏi: "Có, khẳng định là có, nhà ta thế lực tên là Thiên Lôi Môn. Thế nào, cái tên này đủ bá khí đi." Phan Hoài cũng là mặt mày hớn hở nói. Tô Trần lập tức im lặng, danh tự này làm sao nghe đều là thiên lôi quần quần cảm giác, cũng không biết là cái nào thiếu thông minh giá hỏa lấy danh tự. Bất quá Tô Trần hay là trương trạc đàng hoàng gật đầu, nói ra, danh tự xác thực rất bá khí, bất quá, ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, mà lại ta đáp ứng các ngươi mời, có chỗ tốt gì. Tô Trần kỳ thật còn muốn nhiều bộ điểm tin tức, cho nên lấy lui làm tiến. Phan Hoài cười nói, chỉ cần ngươi có mục đích, mặt khác đều có thể từ từ nói chuyện. Chúng ta thiên lôi môn cầu hiền như khác, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đó là nhất định, nếu như bạc đãi ta, ta sẽ rời khỏi. Tô Trần cũng là cố ý nói ra. Ha ha, vậy chúng ta liền xâm nhập nói chuyện. Huynh đài ngươi nhìn, nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta Thiên Lôi Môn, làm một đoạn thời gian cung phụng, trợ giúp chúng ta xuất chiến Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt, như vậy đoạn thời gian này, khách khanh phúc lợi cùng trả thù lao, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Nếu như nói, cuối cùng tranh đoạt thành công, ngày khác bái kiến hoàng đế bệ hạ, cũng có thể mang lên ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, hoàng đế bệ hạ trông coi rộng lớn như vậy lãnh địa, ngươi tiếp nhận hắn kiểm duyệt, cái kia nhiều ủy phong a. Bạn nhất bị hắn chỗ thưởng thức, đây chính là mộ tổ bước lên khói xanh. Không thể không nói, Phan Hoài khẩu tài cũng không tệ lắm. Tô Trần cười cười, một bộ rất là động tâm bộ dáng, nhưng vẫn là nói chuyện này quá trọng yếu, ta phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Huynh đài, còn cân nhắc cái gì a, chúng ta Thiên Lôi Môn liền cần nhân tài như ngươi. Tin tưởng ta, gia nhập chúng ta đi, cùng một chỗ làm hơi lớn sự tình, tranh thủ đi bái kiến hoàng đế bệ hạ a. Phan Hoài mặt mày hớn hở, ngữ khí mang theo 10 phần khuyến khích. Sau khi nói xong, hắn có chút lạnh yên tĩnh, gãi đầu một cái, có lỗi với huynh đài, ta có chút thất thố. Dù sao, ngươi chăm chú suy tính một chút đề nghị của ta đi, tin tưởng ta, nhiều như vậy thế lực bên trong, không có so với chúng ta Thiên Lôi môn càng có thành ý, ta có thể dùng nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không hố ngươi, bởi vì chúng ta thật cầu hiền như khát. Đối với loại này lôi kéo người ngôn ngữ, Tô Trần tự nhiên là nghe một chút liền tốt, chưa từng có tại coi là thật. Đương nhiên, Tô Trần ngoài mặt vẫn là thái độ khách khí, ta sẽ chăm chú suy tính. Nếu như hết thảy thích hợp, cái kia gia nhập các ngươi cũng là chưa chắc không thể. Đây cũng là cho đối phương lưu lại một chút không gian, không có đem lại nói chết. Tốt tốt tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngươi nhất định phải chăm chú cân nhắc. Á đúng rồi, chúng ta môn chủ vừa vặn liền tại phụ cận, ngươi chờ à, ta đi mời môn chủ tới cùng ngươi đàm luận cụ thể lãnh ngộ, ngươi ở chỗ này đừng đi ra, tuyệt đối đừng đi à, ta rất nghiêm túc. Phan Hoài một bên nói, một bên vội vã đi xuống. Tô Trần đối với Phan Hoài ấn tượng ngược lại không kém, người này mặc dù nói gió chính là mưa, nhưng rất rõ ràng không có quá nhiều ý đồ xấu. Xem ra, này đôi giữa tháng ngực, Tử Nguyệt Hoàng Triều, cũng là một cái đáng giá phát triển địa phương. Chỉ bất quá, rốt cuộc muốn gia nhập cái gì thế lực, thật đúng là không có khả năng qua loa làm việc. Từ trước đó Phan Hoài trong giọng nói, có thể nghe đi ra, chí ít tại cái này Vân Hồ Thiên Trì một vùng, thế lực khắp nơi thay đổi triều đại là tương đối sinh động, khả năng hôm nay ngươi cường thịnh, cũng có thể là ngày mai hắn cường thịnh, mà lại thế lực ở giữa nhân viên lưu động cũng là tương đối lớn. Nói trắng ra là, những thế lực này chính là một chút môn phái giang hồ, cùng gia tộc vẫn là không giống với. Đương nhiên, môn phái giang hồ có môn phái giang hồ chỗ tốt. Một chút bởi vì cộng đồng tín ngưỡng cùng lý niệm mà tụ tập cùng một chỗ đám người, nếu mà có được thời cơ thích hợp, cũng là có thể bộc phát ra làm cho người không tưởng tượng được năng lượng. Ngay tại trong khi đang suy nghĩ, từ nơi không xa một gian trong dạng, đi ra một bóng người, thân ảnh này cũng là người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi này thái độ, lộ ra ngả ngớn ngạ mạn, khẽ nâng một chút cái cằm, thản nhiên nói, "Ngươi đi theo ta một chút, có người muốn gặp ngươi." "Ngươi đang nói chuyện với ta?" Tô Trần sững sờ, hắn thật là có chút không xác định đối phương có phải hay không đang cùng chính mình nói chuyện, bởi vì đối phương ánh mắt phiêu hốt, giống như căn bản khinh thường tại hướng phía bên mình nhìn, nhưng ngữ khí tựa hồ lại là hướng về phía bên mình tới. "Tiểu tử, ngươi đang chơi ta đúng không? Để cho ngươi đến một chút, cút nhanh lên tới, rông dài cái gì?" Người tuổi trẻ kia không nhịn được chừng Tô Trần một chút. Tô Trần cũng là rốt cục xác định, đối phương thật là đang cùng chính mình nói chuyện. Ngay sau đó cũng là có chút im lặng, mình đã rất điệu thấp, cơ hồ là ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, chớ nói chi là gây chuyện thị phi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một ít không hiểu thấu người, ưa thích cho người ta tìm một chút không hiểu thấu phiền phức. Như loại này người, đổi lại không đến Song Nguyệt Trung Vực trước đó, Tô Trần khả năng một ngày đều đánh chết mấy cái. Mà bây giờ, cho dù là tại Song Nguyệt Trung Vực, Tô Trần cũng là có chút khó chịu. Ta không có kinh nghiệm, không hiểu làm sao lăn. Nếu không, ngươi làm mẫu một chút. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trần biết dùng loại ngữ khí này cùng hắn nói chuyện. Ngay sau đó, sắc mặt nghiêm, nhưng phải trách cười lên, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có chút xương cứng. Có biết hay không, chính mình là đang cùng ai nói chuyện? Tô Trần cười cười, như nói thật đúng là không biết. Lời này kém chút đem người kia sặc chết, chỉ gặp hắn biểu lộ âm tình bất định, phải biết, trên người hắn mặc quần áo, thế nhưng là có rất rõ ràng tiêu chí, hắn bình thường dựa vào cái này một bộ quần áo, khắp nơi Jun Huy Phong đều không có người dám ngỗ nghịch. Nhưng bây giờ, tiểu tử này cũng dám vô lễ như thế. Đối với mình trên quần áo tiêu chí làm như không thấy. Bên cạnh trên bàn người, cũng là tốt bụng nhắc nhở Tô Trần, bằng hữu, có phải hay không thật lâu không có về Vân Hồ Thiên Trì, vị này chính là Vương Bá Cửa người. Cái này Vương Bá Cửa tại Vân Hồ Thiên Trì thế lực bên trong, thế nhưng là xếp hạng thứ 3 tồn tại à? Vương Bá Cửa cao nhân muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là đi gặp một lần tốt, sẽ không lỗ lạ. Tô Trần dở khóc dở cười, hắn ngược lại là cảm tạ những người đi đường này nhắc nhở, bất quá con rùa cửa danh tự này lại là cái gì tình huống, cái này Vân Hồ Thiên Trì thế lực, danh tự đều là qua loa như vậy sao? Cũng khó trách thế lực này tùy tiện đi ra cá nhân, chính là một bộ con rùa dạng. Chương 3856, Vân Hồ Thiên Trì chương 3856, Vân Hồ Thiên Trì tiểu tử, có phải hay không sợ? Sợ liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ra dập đầu ba cái, cầu ta tha thứ ngươi. Cái kia Vương Bá Cửa người vẫn ở nơi đó bênh báo tự đắc. Tô Trần lắc đầu, tự đủ, coi như ta hôm nay đi ra ngoài không có tra hoàng lịch, cho nên mới gặp được con rùa. Lời này nghe vào đối phương trong lỗ tai, lập tức đem nó thật sâu đâm nói. Tiểu tử này chẳng những không nhìn hắn Vương Bá Cửa cao nhân, hơn nữa còn mắng hắn ngớ ngẩn. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Cái này mặt người sắp phát lạnh, liền muốn xài bước tiến lên đây nắm chặt Tô Trần. Mà liền tại hắn vọt tới Tô Trần trước mặt thời điểm, Tô Trần đột nhiên vươn tay, bắt lấy cánh tay của đối phương. Làm sao, ngươi muốn động thủ? Tô Trần ung dung cười một tiếng, nhìn đối phương. Người kia muốn rút tay ra ngoài, lại kinh ngạc phát hiện tay của mình giống như bị thiết kiềm gắt gao kìm ở bình thường, mặc kệ chính mình dùng như thế nào dốc hết toàn lực dãy rủa, đều không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng không phải đồ đần, lập tức liền tỉnh ngộ lại, biết tên trước mắt này khó đối phó, trên gương mặt cũng là toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ngươi nếu là không buông tay lời nói, ngươi liền chờ xem. Người này cũng là phát ra một câu vô lực uy hiếp, mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, từ trong phòng khách kia mặt lại chạy ra một đám người. Người cầm đầu, rõ ràng là nữ tử, một thân thanh lương kỳ trang dị phục, cánh tay, bả vai cùng đùi đều lộ ở bên ngoài, dáng người mười phần kinh bạo, lộ ra tràn ngập dã tính. Uy hiếp Tô Trần người này, trông thấy đám người này đi ra, lập tức tiếng buồn bã kêu lên, thiếu chủ, gia hỏa này rất là ngang ngược vô lễ, chẳng những nhục nhã thuộc hạ, còn nhục nhã chúng ta Vương Bá Cửa, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hừ, nữ tử kia liền nhìn cũng không thấy người kia một chút, như là đối đãi một con gà vịt bình thường, khoát tay áo, ngươi như vậy phế vật, về sau đừng nói là ta Vương Bá Cửa người. Tô Trần cũng là thuận tay đem người kia cho vứt trên mặt đất, loại tiểu nhân vật này vốn là không đáng hắn hao tâm tổn trí. Ngược lại là cái này dã tính nữ tử, làm việc quái đản, nhìn ra được là một cái khó chơi nhân vật. Nữ tử kia ánh mắt có nhiều thâm ý tại Tô Trần trên thân nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, "Ngươi gọi Tô Trần?" "Vừa rồi ta đều nghe được." Tô Trần lừ một tiếng, lại là không nói thêm gì. "Vừa rồi Thiên Lôi Môn cái kia ngu ngốc mời chào ngươi, bản tiểu thư đều nghe được." Bản tiểu thư hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Lôi Môn không đáng tin cậy, thực lực của bọn hắn, tranh đoạt top 10 đều không nhất định tiến, chớ nói chi là năm vị trí đầu. Nữ tử kia tựa hồ đối với Tô Trần tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên nhiều lời một chút. Tô Trần cười nhạt một tiếng, "Vậy liền đa tạ cô nương quan tâm, Thiên Lôi Môn sự tình, ta sẽ chăm chú suy tính." Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là chăm chú cân nhắc, câu trả lời này tựa hồ cũng không có làm cho đối phương hài lòng. Nữ tử kia trêu chọc một chút bên mặt rủ xuống một sợi tóc đen, lộ ra một đạo mị hoặc chúng sinh mỉm cười. Trên cánh tay vòng tay cũng là đụng vào nhau lấy phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, trong lúc phất tay, có một loại để cho người ta huyết mạch phấn trương mị lực. Nữ tử này dáng người 10 phần nóng nảy, mà lại, nàng cũng không để ý chút nào biểu hiện ra những cái kia nóng nảy địa phương, cho nên lộ ra 10 phần làm cho người ta ánh mắt. Bất quá, Tô Trần không phải loại kia đồ háo sắc, cho nên đối phương diễn xuất, đối với hắn mà nói, lại là mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Nữ tử kia gặp Tô Trần thờ ơ, Quỳnh Tị Lý cũng là phát ra một đạo tiếng hừ lạnh. "Hừ, xem ra ngươi là một cái du mục cuối cùng, như vậy bản tiểu thư liền không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi có hứng thú hay không cùng bản tiểu thư lan lộn? Thiên Lôi Môn cùng chúng ta Vương Bá cửa không so được, mà lại bản tiểu thư là Vương Bá môn môn chủ nữ nhi, cũng chính là thiếu môn chủ. Cùng ta lan lộn, tiền đồ của ngươi so cùng Thiên Lôi Môn lan lộn quang minh nhiều." Nữ tử này trong giọng nói, lộ ra 10 phần tự tin. Mà thân phận của nàng vừa ném ra đến, quả nhiên cũng là 10 phần dọa người. Bởi vì bốn phía những cái kia khách uống rượu, đang nghe tên tuổi này đằng sau, trong đó không ít người đều là lặng lẽ đứng lên, đến quầy hàng bên kia tính tiền chạy ra. Rất hiển nhiên, cái này Vương Bá cửa thiếu môn chủ là nổi tiếng bên ngoài. A Tô Trần nhìn quanh một vòng, cũng là nói ngươi nhìn, mọi người hình như đều rất sợ ngươi dáng vẻ. Nữ tử kia hừ cười một tiếng, đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, nhìn lén bản tiểu thư, sợ bản tiểu thư tìm bọn hắn tính sổ sách. Bất quá, nhìn đều nhìn, không trả một chút lợi tức sao được, người tới, đi ngăn lại vừa rồi những người kia, có một cái tính một cái, phàm là nhìn lén bản tiểu thư, hết thảy móc xuống một con mắt, xem như cho Tô Trần công tử nhìn một chút chúng ta Vương Bá cửa nội tình, cũng tốt yên tâm gia nhập chúng ta. Là, những vị tùng kia nghe vậy, như lang như hổ liền xông ra ngoài. Không bao lâu, liền truyền đến một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru. Con nữ tử kia tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, cười hì hì, tựa hồ cảm thấy những này kêu rên 10 phần dễ nghe. Tô Trần sắc mặt có chút trầm xuống, loại này tác phong liền hoàn toàn không phải chính phái tác phong. Chính ngươi mặc như vậy, lại không cho phép người khác nhìn, nhìn liền muốn móc xuống con mắt, trên đời này không có đạo lý như vậy. Người khác coi như không phải cố ý muốn nhìn, con mắt cũng sẽ trong lúc vô tình quét đến. Nhìn thấy Tô Trần sắc mặt không ngờ, nữ tử kia cười đùa nói, "Tô công tử, có phải hay không có chút không đành lòng a?" Tô Trần thản nhiên nói, "Mọi người có mọi người phong cách hành sự, thế giới to lớn, nếu là mỗi một dạng nhàn sự đều muốn quản, vậy liền mãi mãi cũng quản không hết." Khì hì, nghe giọng điệu này, tựa như là thật có chút không có nhìn. Bất quá, đây chính là Vân Hồ Thiên Trì, cũng là Tử Nguyệt Đế quốc pháp tắc sinh tồn. Người càng hung hãn, liền càng so người khác sống được tốt. Người càng nhỏ yếu hơn, liền càng sớm chiều khó giữ được. Hoan nên đi vào thế giới như vậy." Nữ tử chứng trạc đàng hoàng đối với Tô Trần nói ra. Tô Trần than nhẹ một tiếng, nhưng không có nói cái gì. Nữ tử này lời nói, ở một mức độ nào đó, là phản ứng võ đạo thế giới một chút hiện trạng. "Khì hì, nhìn, ngươi có chút xem thường thôi." Nữ tử một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ, bộ vô Tô Trần cái bàn, chẳng lẽ nói ngươi không dám nhìn thẳng bản tiểu thư a? Sợ ta cũng đảo con mắt của ngươi." Tô Trần cười nhạt một tiếng, "Vừa rồi ta đã nhìn rất nhiều mắt, ngươi chuẩn bị đảo a?" "Hắc hắc, thính ngươi thành thật. Bản tiểu thư nhìn ngươi coi như tương đối thuận mắt, liền tạm thời không đảo ánh mắt ngươi. Nhưng là, nếu như một hồi ta đột nhiên nhìn ngươi không vừa mắt, cũng có thể là hay là sẽ đảo. Nhưng là, có một cái biện pháp, có thể cam đoan con mắt của ngươi vĩnh viễn không bị đảo, mà lại về sau có thể danh chính ngôn thuận nhìn ta." Nữ tử kia nghiêm túc nói. "Cái gì?" Tô Trần cao mày nói. "Gia nhập Vương Bá cửa, cùng bản tiểu thư lan lộn. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, nói không chừng còn để cho ngươi nhìn nhiều một chút." Nữ tử kia cười nói. "Không hứng thú." Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu, "Dạng nữ tử này là hoa hồng có gai, ngươi nếu là muốn chiếm chút tiện nghi, thường thường liền sẽ ăn được thiệt thòi lớn." Nhi nữ tử nghe được Tô Trần nói không hứng thú, không khỏi cũng là đáy mắt phát lạnh, nụ cười trên mặt cũng là cấp tốc biến mất. Chương 3857, danh tự đều rất qua loa. Chương 3857, danh tự đều rất qua loa. Rất hiển nhiên, không hứng thú ba chữ là để nàng có chút thẹn quá thành giận. "Nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, muốn ăn phạt rượu a?" Nhìn ra được, nữ tử này tâm tình ngay tại làm hỏng. Mặc dù Tô Trần trước đó để nàng có chút thưởng thức, nhưng điểm ấy thưởng thức tùy thời đều có thể lật lọng. "Yêu nữ, ngươi muốn làm gì?" Ngay vào lúc này đợi, một đạo mạnh mẽ thanh âm từ bên ngoài vang lên, "Có thủ đoạn gì, hướng lao nương đến." Theo thanh âm này, một ngọn gió phong hỏa lửa thân ảnh cũng là từ bên ngoài chạy tiến đến, lại là một tên khác nữ tử. Bàn về tướng mạo, so Vương Bá cửa thiếu môn chủ còn muốn đẹp mấy phần. Chỉ bất quá, trên khuôn mặt có một cỗ dung manh chi khí, dễ dàng cho người ta một loại bát phụ cảm nhận. "Hừ, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này không cha không mẹ bé gái mồ côi." Cái kia Vương Bá cửa thiếu môn chủ nhìn thấy nữ tử này tiến đến, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, "Tần Yên, nhà ngươi nam chết hết, ngươi sẽ không phải muốn lên đường phố đoạt một người nam về người Thiên Lôi môn đi thôi. Hiển nhiên, tên này mới tới sôi động nữ tử, chính là Thiên Lôi môn môn chủ, Tần Yên. Nàng này 16 tuổi lúc phụ mẫu song song ngoài ý muốn qua đời, lưu nàng lại một cái bé gái mồ côi trèo chống Thiên Lôi môn, nhiều năm như vậy mưa gió đi tới, bây giờ cũng là trên giang hồ một nhân vật lợi hại. Tần Yên liếc một cái, nhanh chân đi đến Tô Trần bên người, ngăn tại Tô Trần trước mặt, rất có một loại bảo vệ mình người tư thế. Sau đó, trừng mắt nhìn về phía cái kia vương bá cửa thiếu môn chủ, yêu nữ, ngươi liền nói muốn như thế nào đi. Lao nương chơi với ngươi. Vương bá cửa thiếu môn chủ tựa hồ đối với Tần Yên cũng có chút kiêng kỵ, dù sao, mặc dù Thiên Lôi môn toàn thân là không bằng vương bá cửa, nhưng dù sao nàng chỉ là vương bá cửa thiếu môn chủ, mà đối phương lại là Thiên Lôi môn môn chủ, song phương địa vị cùng thực lực vẫn là có khoảng cách. Hừ, bé gái mồ côi phách lối cái gì? Sớm muộn rơi vào bản tiểu thư trong tay, đến lúc đó nhìn bản tiểu thư chơi như thế nào chết ngươi. Vương bá cửa thiếu môn chủ hừ một tiếng nói ra. Đến nha, nhìn xem ai đùa chơi chết ai, cần lao nương nhắc nhở ngươi, lần trước ngươi bị đánh đến đều cha gọi mẹ sự tình sao? Tần Yên cũng là cười lạnh nói. Vương bá cửa thiếu môn chủ hiển nhiên cũng là đấu không lại, hai mắt hung hăng trừng mắt Tần Yên, lại trừng mắt Tô Trần, chờ xem, ngươi thiếu bản tiểu thư trong mắt, sớm muộn muốn trả lại. Nói, nàng liền vội vã mang người đi. Nhìn thấy đối phương chạy trối chết, Tần Yên cũng là đắc ý ưỡn ngực, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Sau đó, nàng đánh giá Tô Trần vài lần, cũng là lập tức trở nên mặt mày hớn hở, rất là như quen thuộc đặt mông ngồi vào Tô Trần đối diện. Nhận thức một chút, ta gọi Tần Yên, ngươi có thể gọi ta Tần tiểu thư, cũng có thể gọi ta Tần môn chủ. Ta nghe Phan Hoài nói, ngươi cố ý gia nhập chúng ta Thiên Lôi môn, cái này không, ta liền đội vội vàng vàng chạy đến. Không nghĩ tới vương bá cửa tiểu yêu nữ lại công nhiên khi dễ chúng ta Thiên Lôi môn người, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người khác sợ nàng, lão nương đúng vậy. Khu khu, ta nói là, ta Tần Yên cũng không sợ nàng. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng sợ. Nghe được đối phương lốt bốt nói một tràng, Tô Trần cũng là im lặng, chính mình cũng không nói qua sợ a mà lại, lúc nào chính mình liền biến thành Thiên Lôi môn người. Không đợi Tô Trần nói cái gì, Tần Yên lại ngay sau đó nói một tràng, tiểu yêu nữ kia, bình thường liền yêu thu thập một chút dáng dấp không tệ nam tử, làm nàng khách quý. Nghe lời, có thể lưu thêm một hồi, nếu như không nghe lời, liền sẽ đánh thành nô bộc, tùy ý đánh giết. Đối với những này bắt quái, Tô Trần ngược lại là không có quá nhiều hứng thú. Tần Yên gặp Tô Trần một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, không khỏi cũng là nghiêm mặt đánh giá Tô Trần, nói thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hay là nói, ngươi cảm thấy tiểu yêu nữ kia càng có lực hấp dẫn đâu? Nói thật, ta có thể nhìn ra được, ngươi có năng lực như thế, tại chúng ta Thiên Lôi môn kiến công lập nghiệp, cũng không cần cái gì cũng phụng, dứt khoát trực tiếp gia nhập Thiên Lôi môn, làm trưởng lão, có ta chỗ dựa, cam đoan Thiên Lôi môn từ trên xuống dưới không có ý kiến. Không thể không nói, nàng này có một cấu ngay thẳng sức mạnh, loại này sức mạnh tại trên người nữ tử cũng là rất ít gặp. Tần Yên tiếp tục du thuyết, Thiên Lôi môn địa vị bây giờ, đích thật là có chút lúng ta lung túng, cho nên mới cần người tài ba gia nhập. Nếu có thể ở Vân Hồ Thiên Trì bên cạnh thành lập trụ sở, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, hơn nữa còn có thể đi bái kiến hoàng đế bệ hạ, đây là bao nhiêu người suốt đời mộng tưởng a. Khác Tô Trần không biết, bất quá, bái kiến hoàng đế bệ hạ, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là, thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Tô Trần nghĩ lại, cũng là không phải là không thể được. Thân môn chủ, gia nhập Thiên Lôi môn việc này, là có thể thương lượng. Bất quá đãi ngộ bên trên, vẫn là phải trước tiên nói rõ ràng, Tô Mộ cũng không muốn bị lừa gạt ta. Tô Trần cười nhạt nói, đó là tự nhiên, tất cả đãi ngộ, tự nhiên muốn đầu tiên nói trước. Tần Yên nhìn thấy Tô Trần ngữ khí bừng lòng, cũng rất là cao hứng, ngươi khắp nơi đi hỏi thăm một chút, ta Tần Yên là loại kia lừa gạt người người sao? Ta làm việc, coi trọng một cái thành tín. Tốt, nếu Tần môn chủ thống khoái như vậy, ta cũng không vòng vo, chỉ cần điều kiện có thể mở ra ta hài lòng trình độ, việc này liền có thể định ra. Tô Trần cũng là mười phần thống khoái, Tần môn chủ cần trở về cùng các cao tầng thương lượng một chút sao? Không cần thương lượng, loại sự tình này, chính ta làm được chủ. Tần Yên hiển nhiên cũng là cầu hiền như khác, ngay sau đó liền cơ lấy giấy bút, tô tô vẽ vẽ. Tô Trần cũng không nóng nảy, ngay tại bên cạnh uống rượu chờ lấy. Đại khái thời gian một chén trà qua đi, Tần Yên liền viết xong. Tô huynh đệ, ngươi xem qua một chút, đây là thành ý của ta danh sách, ngươi nếu là còn có không hài lòng, đều dễ thương lượng. Tiếp nhận Tần Yên đưa tới danh sách, Tô Trần lướt qua, phía trên xanh xanh đỏ đỏ, viết đầy một đống đồ vật. Có bảo vật, có tài nguyên, có một ít địa vị hứa hẹn, thậm chí còn nâng lên mỹ nữ. Tô Trần nhìn một lần, cười nói, ta đã thấy được Tần môn chủ thành ý, sau này ta liền nghe Tần môn chủ hiệu lệnh. Bất quá, có một chút nhất định phải nói rõ, nếu có hướng một ngày ta ở chỗ này làm được không vui, hoặc là muốn rời đi Thiên Lôi môn, Tần môn chủ không ngăn được. Nô, ngươi còn không có gia nhập liền nghĩ rời đi sao? Tần Yên kinh ngạc hỏi. Ha ha, dù sao chí ít tại tranh đoạt Vân Hồ Thiên Trì trước đó, ta sẽ không rời đi. Tô Trần cười nói. Nghe được điểm này, Tần Yên cũng yên lòng. Về phần Vân Hồ Thiên Trì tranh đoạt kết thúc về sau, nếu như đối phương thật muốn đi, nàng khẳng định cũng sẽ không ép ở lại, dưa hái xanh không ngọt. Quyết định đằng sau, Tô Trần liền cùng Tần Yên đi Thiên Lôi môn. Tại Vân Hồ Thiên Trì một vùng, Thiên Lôi môn nhiều lắm là tính thê đội thứ hai thế lực, đương nhiên là thê đội thứ hai khá cao. Nhưng là chen không vào thê đội thứ nhất. Thực lực như vậy, muốn tranh đoạt 5 vị trí đầu, độ khó hay là rất lớn. Tranh đoạt top 10, ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là, Vân Hồ Thiên Trì chính là chỉ có 5 cái ghế, không có càng nhiều ghế. Cho nên, Thiên Lôi môn gặp phải cạnh tranh rất lớn. Chương 3858, bị mời chào chương 3858, bị mời chào mà lại, Thiên Lôi Môn cũng căn bản không phải tranh đoạt Vân Hồ Thiên Chỉ ghế lôi cuốn, thậm chí rất nhiều thế lực đều căn bản không có đem Thiên Lôi Môn liệt vào cạnh tranh đối tượng. Cũng chính bởi vì không phải lôi cuốn, biết nhà mình môn phái hay là kém như vậy một hơi, cho nên Tần Yên mới có thể cầu hiền như khác, để cho thủ hạ người tìm kiếm khắp nơi cao thủ gia nhập. Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần là sở thuộc thế lực người đều có thể tham gia, mà lại cũng mặc kệ ngươi có phải hay không gần nhất gia nhập thế lực. Tô Trần mặc dù che giấu thực lực, nhưng hắn biểu hiện ra chút thực lực ấy cũng đủ làm cho Thiên Lôi Môn động tâm. Dù sao, Tần Yên người môn chủ này cũng bất quá là một cái hóa sinh cảnh tứ trọng đỉnh phong, so hóa sinh cảnh sơ giai hơi tốt đi một chút thôi. Mà Thiên Lôi Môn còn có ba cái hạch tâm trưởng lão, đều là hóa sinh cảnh tứ trọng, so Tần Yên còn kém chút. Về phần Vương Bá Cửa loại này, người ta tông chủ thế nhưng là hóa sinh cảnh lục trọng, thủ hạ trưởng lão cũng có hóa sinh cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, Vương Bá Cửa là vững vững vàng vàng cướp đoạt một cái ghế, Vương Bá Cửa thực lực tại Vân Hồ Thiên Chỉ một vùng cũng là vững vàng đương đương sắp xếp tiến ba vị trí đầu. Có thể cùng Vương Bá Cửa đánh đồng thực lực, cũng liền hai ba nhà, mấy nhà này đều xem như sớm khóa chặt ghế. Cho nên, chân chính lưu cho Thiên Lôi Môn tranh đoạt, kỳ thật cũng chính là hai cái ghế mà thôi. Mà có tư cách tranh đoạt hai cái này ghế, chí ít có gần 10 nhà. Mà lại, trong đó mấy nhà đều vượt qua Thiên Lôi Môn. Tính toán như vậy, Thiên Lôi Môn tình huống tuyệt đối là phi thường vi diệu, muốn tranh đoạt một cái rất nhỏ, độ khó rất lớn. Nghe xong Tần Yên phân tích, Tô Trần không nói gì. Hắn hiện giai đoạn, nếu quả thật muốn toàn lực ứng phó đi là Thiên Lôi Môn tranh đoạt, đó còn là phần thắng rất lớn. Tô trưởng lão, hiện tại ngươi đã là Thiên Lôi Môn người, đối với tranh đoạt Vân Hồ Thiên Chỉ ghế có gì tốt ý kiến, cứ nói đừng ngại, ta nhất định biết nghe lời phải. Nhìn ra được, Tần Yên là thật rất muốn đoạt được một chỗ cắm rủi. Tô Trần cười cười, căn cứ môn chủ ngươi như thế vừa phân tích, chúng ta chủ yếu đối thủ cũng không phải là Vương Bá Cửa bọn hắn, mà là những cái kia tại nhất lưu thế lực bên trong ở hạ du thế lực. Cái này rất đơn giản, tại tranh đoạt trước đó, tìm tới những thế lực kia, đem bọn hắn cao thủ xử lý. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn sức cạnh tranh sẽ hạ xuống. Tô Trần logic vô cùng đơn giản thô bạo. Tần Yên há to mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tô Trần nói loại phương pháp này, nàng đương nhiên cũng nghĩ qua, nhưng cơ bản giới hạn tại huyễn tưởng phương diện. Thực tế thao tác bên trên, căn bản không quá hiện thực. Một bên ba cái Thiên Lôi Môn trưởng lão, càng là tức sạm mặt lại, cơ hồ đều muốn hoài nghi, Tần Yên mang về ra hỏa này, có phải hay không đang nháo lấy chơi. Bằng không, ai có thể nói ra như thế náo tàn nói đến. Chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá, tại biết tranh đoạt quy tắc trước đó, ta cũng hoàn toàn chính xác nói không nên lời ý kiến gì. Đến cùng tranh đoạt quy tắc là dạng gì, còn xin môn chủ nói rõ chi tiết một chút. Nghe được Tô Trần lời này, cái kia ba cái trưởng lão sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, lúc này mới giống người nói lời nói thôi. Tranh đoạt quy tắc cũng rất đơn giản, trước xét duyệt, thông qua thực lực xét duyệt đằng sau mới có tư cách tham gia. Xét duyệt cửa thứ nhất phi thường nghiêm ngặt, nếu như thu thập không đủ 5 cái hóa sinh cảnh trung giai, thậm chí liên thông qua xét duyệt đều khó khăn. Nói đến đây, Tần Yên cũng là có nhiều thâm ý nhìn xem Tô Trần. Tô Trần cười ha ha, nói như vậy, Tần môn chủ tìm tới chúng ta, đó là vô cùng xảo. A Thiên Lôi Môn hẳn là 4 người các ngươi hóa sinh cảnh trung giai đi, tăng thêm ta, lại vừa vặn 5 cái, xét duyệt hẳn là không thành vấn đề. Bởi vì Tô Trần thực lực một mực là làm mơ hồ hóa xử lý, những người khác cũng chỉ có thể nhìn ra được thực lực của hắn tại hóa sinh cảnh tam tứ trọng phụ cận. Về phần đến cùng là tam trọng hay là tứ trọng, lại nhìn không ra. Một tên trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, tha thứ lão phu nói thẳng, ngươi gần đây gia nhập Thiên Lôi Môn, dù sao cũng phải bộc lộ tài năng để mọi người mở mang tầm mắt đi. Đúng vậy a, nếu không, làm sao biết ngươi có tư cách ngồi tại trưởng lão vị trí bên trên? Cái này xét duyệt sự tình, không phải cho đùa, vạn nhất xét duyệt bị soát xuống tới, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi a. Một tên trưởng lão khác ngữ khí, cũng là có chút có gai, cũng không biết là bất mãn Tô Trần Lâm thời gia nhập, vẫn còn bất mãn Tần Yên chuyên quyền độc đoán. Còn lại người trưởng lão kia, mặc dù không nói chuyện, nhưng này biểu lộ, hiển nhiên cũng là đồng ý để Tô Trần bộc lộ tài năng. Tần Yên thầm thầm cười một tiếng, một đôi mắt đẹp tại Tô Trần trên thân chuyển động. Tô trưởng lão, ngươi nếu là lại không bộc lộ tài năng, xem ra bọn hắn ba vị là không đáp ứng. Cá nhân ta ngược lại là vững tin ngươi có hóa sinh cảnh trung giai thực lực. Tần Yên cười nói. Tô Trần cũng cười cười, không biết môn chủ dự định để cho ta làm sao lộ. Có phải hay không đem cánh tay lộ ra để mọi người nhìn một cái? Tần Yên cười khúc khích, hướng về phía Tô Trần lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Tô Trần cười ha ha, chỉ đùa một chút, như vậy đi, ba vị trưởng lão, chúng ta không thương tổn hòa khí, đọ sức một hai, như thế nào? Cái kia ba tên trưởng lão, trong đó cái kia một mực không nói gì, khoát tay áo, các ngươi chơi đi, ta Thanh Lao Cốt đầu này, liền không tham dự. Mặt khác hai cái, lại là kích động, nghe được Tô Trần kiểu nói này, đều là đột nhiên đứng lên, rất tốt, liền ưa thích Tô trưởng lão ngươi như vậy hào khí. Mặc kệ về công về tư, hai người bọn họ đều cảm thấy Tô Trần tiến vào Thiên Lôi Môn quá qua loa, cho nên bọn hắn cũng nghĩ thăm dò một chút, đến cùng Tô Trần có phải hay không giang hồ phiến tử. Nếu như là lời nói, bọn hắn tuyệt đối không để ý đem Tô Trần ném ra Thiên Lôi Môn, thuận tiện để Tần Yên không mặt mũi một thanh. Dù sao, Tần Yên khi 16 tuổi liền chấp trưởng Thiên Lôi Môn, bọn hắn tuyệt đối là có ý kiến, cảm thấy môn chủ này vị trí hẳn là rơi xuống bọn hắn trên đầu mới đối. Nhìn thấy hai tên trưởng lão một mặt chờ mong, Tô Trần cũng là mỉm cười, hai vị trưởng lão muốn làm sao chơi? Dù sao cũng là đồng môn luật bàn, điểm đến là dừng như thế nào? Đó là tự nhiên, điểm đến là dừng trong đó một tên trưởng lão cười nói. Chưa chiến trước cầu xin tha thứ, thật khiến cho người ta thất vọng, một người trưởng lão khác lại là hừ lạnh. Nói, tên trưởng lão này liền dẫn đầu đi lên phía trước, đứng tại Tô Trần đối diện, vậy đến đây đi, ta phải dạy thủ công chức cùng ngươi đọ sức một trận. Tô Trần vẫn như cũng là cười đến mây trôi nước chảy, hỏi, ngươi muốn làm sao chơi? Bố trưởng lão gặp Tô Trần bộ dáng này, trong lòng cũng là âm thầm nghiêm nghị, bất kể nói thế nào, tiểu tử này khí chàng là có. Cho dù là giang hồ phế tử, nhưng điệu bộ này cũng là đúng chỗ. Ngươi tiếp ta ba chiêu, ta liền có thể kiểm tra xong đến thực lực của ngươi. Bố trưởng lão nghĩ nghĩ, đưa ra một cái nguyên thủy nhất thăm dò thủ pháp. Tô Trần lại là lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là tiếp ba chiêu, khó tránh khỏi có chút lộ ra không xuất thủ đoạn đến. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này, ngươi ba chiêu nếu như có thể để cho ta bước chân di động một chút, coi như ngươi thắng, như thế nào? Lời này vừa ra, đừng nói cái kia bố trưởng lão, liền ngay cả Tần Yên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tô Trần, tựa hồ không nghĩ tới Tô Trần sẽ nói như vậy. Chương 3859, cầu hiền như khát. Chương 3859, cầu hiền như khát. Theo lý thuyết, tại tiểu lâu thời điểm, người trẻ tuổi này vẫn 10 phần tỉnh táo, giống như thế gian chỗ tốt đều không thể để tâm hắn động bình thường. Cái kia vương ba cửa tiểu yêu nữ như vậy mị hoặc, hắn đều tựa hồ làm như không thấy, theo lý tới nói, hẳn là cực kỳ bảo trì bình thản. Làm sao trong lúc bất chợt, lập tức trở nên như thế tùy tiện? Cái kia bố trưởng lão con mắt có chút nheo lại, thành một đường, hỏi, ngươi đang nói đùa à? Tô Trần lắc đầu, cái gì nói đùa? Là thật thử nhìn một chút, dù sao là luật bàn, đúng không? Bố trưởng lão nghe Tô Trần ngữ khí không mặn không nhạt, ngay sau đó cũng là lập tức có chút nổi giận, tốt, vậy ta liền thử nhìn một chút. Không cần đến ba chiêu, ngươi chỉ cần tiếp ta một chiêu có thể không nhúc nhích tí nào, coi như ngươi thắng. Nói, bố trưởng lão nhìn xem Tần Yên, môn chủ, quy tắc này là Tô trưởng lão nói lên, nếu là đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta vải dạy thủ công trên đầu. Tần Yên có nhiều thâm ý nhìn một chút Tô Trần, gặp Tô Trần thần sắc tùy ý cực kỳ, tựa hồ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, nội tâm cũng là có chút lo nghĩ. Ngay sau đó, Tần Yên gật gật đầu, đi, bố trưởng lão, ngươi liền thử nhìn một chút. Tô trưởng lão, ngươi cũng đừng miễn cưỡng, nếu như ngăn không được, cho phép ngươi di động. Tô Trần từ chối cho ý kiến, đầu tùy tiện dương lên, coi như là trả lời. Bố trưởng lão ngưng khí hoàn hồn, bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Không hề nghi ngờ, bố trưởng lão trong đầu là có hỏa khí, cho nên một chiêu này, hắn cũng không có ý định tùy tiện ứng phó. Mặc dù chưa chắc sẽ vận dụng 10 thành áp đáy hòm công lực, nhưng khẳng định là sát chiêu. Tô trưởng lão, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, quyền cước không có mắt. Bố trưởng lão tựa hồ đang nhắc nhở Tô Trần, nhưng cũng tựa hồ đang uy hiếp Tô Trần. Động thủ đi. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Bố trưởng lão liền chịu không được Tô Trần loại này vân đạm phong khinh bộ dáng, cắn răng một cái, thân thể hóa thành một đoàn quang mang, cường đại chân nguyên tại nắm đấm của hắn phía trước ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, như là một đầu hổ đói đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Nhìn thấy bố trưởng lão dùng một chiêu này, Tần Yên lông mày cũng là nhịn không được hơi nhíu lại. Hiển nhiên, bố trưởng lão nội bộ đỏ sức lại vận dụng một chiêu này, làm cho nàng có chút bất mãn. Bất quá, Tô Trần nhưng thủy trung bình tĩnh bất động, nhìn thấy bố trưởng lão một quyền đập tới, Tô Trần thậm chí mí mắt đều không có nhấc một chút. Bố trưởng lão hỏa khí bừng hơn, quyền đến trước mắt, lại tăng thêm một phần lực nói, hung hăng đập tới. Nhưng vào lúc này, Tô Trần đột nhiên cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ngón tay có chút khẽ quấn, một đạo vòng xoáy chân nguyên, cứ như vậy từ ngón tay hắn ở giữa một vòng khuyết tán ra. Oeng! Một quyền kia đánh vào trên vòng xoáy, giống như lập tức bị lực lượng gì thôn vệ, cái kia phong sinh thủy khởi công kích, biến mất sạch sẽ. Tô Trần ngón tay cũng đúng lúc nhẹ nhàng buông xuống. Từ đầu tới đuôi, Tô Trần bước chân căn bản không có di động một chút, thậm chí thân trên đều không có di động, động chỉ có cánh tay mà thôi. Bố trưởng lão cứng tại nguyên địa, trong mắt còn tràn đầy mê vong chi sắc. Tô Trần mỉm cười, bố trưởng lão một quyền này đánh cho quá hữu hảo, tựa như là đang nhượng. Bố trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, trên thực tế hắn không chỉ có không có đổ nước, mà lại thậm chí tại cuối cùng còn tăng thêm một phần lực nói, đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, cứ như vậy, thậm chí ngay cả công kích đến trên người đối phương cơ hội đều không có. Người ta chỉ là đầu ngón tay giật giật, liền đem công kích của hắn trong nháy mắt thôn vệ. Đây là đáng sợ đến bực nào thần thông a? Bố trưởng lão có chút buồn bực, có chút nổi nóng. Trên mặt nóng bỏng, đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mặt khác người trưởng lão kia cũng là một mặt hồ nghi. Hắn là có chút hoài nghi bố trưởng lão đổ nước, khả bố trưởng lão hoàn toàn không có đổ nước động cơ a, nhưng nếu như không có đổ nước, cái này một khung làm sao lại đánh thành dạng này? Chẳng lẽ tiểu tử này đã lợi hại tới trình độ nhất định? Cái này không có đạo lý a, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, làm sao lại lăn lộn đến thiên lôi môn đến? Chẳng lẽ tại cái khác môn phái càng mạnh mẽ hơn, sẽ còn không kiếm nổi một miếng cơm ăn? Bố trưởng lão, một chiêu đã thăm dò qua, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Yên gặp Tô Trần nhẹ nhõm như vậy đón lấy bố trưởng lão một kích, lực lượng lập tức liền lên tới. Các ngươi không phải muốn tìm ta đâm sao? Không phải cảm thấy ta Tần Yên qua loa mang về một trưởng lão sao? Hiện tại tỉ thí kết quả đi ra, lại thế nào nói? Bố trưởng lão mặt đỏ tới mang hai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tốt ta, ta phải dạy thủ công năng lực kém, thăm dò không ra trò gì đến. Bất quá Tô trưởng lão có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp ta một chiêu, thực lực nghĩ đến sẽ không kém. Bố trưởng lão cuối cùng hay là nói điểm lương tâm nói, chủ yếu là hắn suy nghĩ kỹ một chút, thừa nhận Tô Trần lợi hại tựa hồ cũng không có gì. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể có thực lực như vậy, đoán chừng về sau cũng sẽ không là một nhân vật đơn giản. Tần Yên rất vui vẻ, nhìn thấy bố trưởng lão cúi đầu thừa nhận sai lầm, tương đương nàng thắng ván này. Nước cờ này cũng coi như đi đúng rồi. Tư trưởng lão, ngươi còn muốn thử một chút sao? Tần Yên đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác người trưởng lão kia. Trưởng lão kia lúc trước còn kích động, giờ phút này lại là sắc mặt siết chặt, lập tức lắc đầu, ta liền không thử, bố minh đã thử qua, ta cũng nhìn thấy. Hiển nhiên, hắn cũng đã công nhận Tô Trần thực lực, đồng thời có chỗ kiêng kỵ. Mặc dù hắn có lẽ cũng không cho là mình liền sẽ giống bố trưởng lão như vậy chật vật, nhưng vô luận như thế nào, hắn hay là không muốn tại trước mặt mọi người ăn quả đắng. Giống bọn hắn loại này đạt đến tuổi nhất định lao ra hỏa, coi trọng nhất chính là mình mặt mũi, vì mặt mũi, tạm thời nhượng bộ điểm cũng không có gì. Tần Yên thoải mái cười to, tốt, tốt, nghĩ không ra Phan Hoài lần này nhãn lực tốt như vậy, cho chúng ta Thiên Lôi môn tìm tới một vị kỳ tài. Xem ra, chúng ta Thiên Lôi môn tranh đoạt cái này Vân Hồ Thiên chỉ một chỗ cắm rủi, vẫn rất có hy vọng. Tô trưởng lão thật sự là thâm tàng bất lộ a. Chỉ là ta còn có một chuyện không rõ. Bố trưởng lão dừng một chút, nhưng vẫn là nói, lấy Tô trưởng lão thực lực, hoàn toàn có thể tại càng mạnh môn phái giành một bộ vị trí a, vì sao hết lần này tới lần khác muốn gia nhập chúng ta Thiên Lôi môn? Không đợi Tô Trần trả lời, Tần Yên cướp lời nói, mặc kệ Tô trưởng lão là xuất phát từ nguyên nhân gì gia nhập Thiên Lôi môn, mọi người cộng đồng mục tiêu là nhất trí, cái này đủ. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn chính xác, mục tiêu nhất trí liền có thể. Lại nói, đi càng lớn môn phái, lấy được coi trọng trình độ, chưa hẳn có lớn như vậy. Tô Mỗ tâm cao khí ngạo, nếu như đi bị người xem thường, nhưng cũng chưa hẳn chịu được. Lời này nghe tựa như là lời từ đáy lòng, làm cho Tần Yên mặt mày hớn hở. Đúng đúng đúng, những đại môn phái kia giống như là vương bá cửa, cũng sẽ không giống chúng ta đối ngươi như vậy. Tiểu yêu nữ kia khẳng định sẽ trước tiên đem ngươi ăn, lại ép không ngươi, cuối cùng giống như ném rác rưởi một dạng đem ngươi nhét vào trên đường cái. Tô Trần cười cười, lại là từ chối cho ý kiến. Gia nhập Thiên Lôi môn khảo nghiệm, xem như thông qua được. Về phần Vân Hồ Thiên chỉ tranh đoạt, muốn hơn nửa năm về sau mới chính thức bắt đầu. Nói cách khác, bọn hắn còn có hơn nửa năm có thể lợi dụng. Chương 3860, so tay một chút chương 3860, so tay một chút Tần Yên là hưng phấn nhất, Tô Trần gia nhập, làm cho Thiên Lôi môn lập tức đạt đến tranh đoạt Vân Hồ Thiên chỉ mở cửa. Nếu như đến lúc đó phát huy cho dù tốt một chút, nói không chừng thật là có cơ hội. Vân Hồ Thiên chỉ thời gian, trải qua ngược lại là thái bình. Mặc dù Vân Hồ Thiên chỉ mỗi ngày cũng sẽ có các loại việc không thể lộ ra ngoài phát sinh, nhưng tổng thể mà nói, còn tính là tương đối ổn định. Chí ít sẽ không giống ngàn chi vực như thế, làm ra lớn như vậy chiến trận phản loạn đến. Cái này cũng tại mặt bên chứng minh, trưởng quản cái này Vân Hồ Thiên chỉ chư hầu vẫn tương đối có thủ đoạn, chí ít không để cho Vân Hồ Thiên chỉ loạn điệu. Tô Trần tại Tiên Lôi môn, thâm cư không ra ngoài, khắc khổ tu luyện. Trước đó hắn còn từng tại Vân Thương Phong đáy hồ hấp thu qua hóa sinh cảnh năng lượng, lại thêm hải nạp một thể công, rất nhiều năng lượng đại hắn hấp thu, cũng là loay hoay quên cả trời đất. Ngẫu nhiên, Tần Yên cũng tới thăm viếng một chút Tô Trần, tìm Tô Trần trò chuyện chút nhàn thoại. Bất quá, để Tô Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở bên ngoài lộ ra 10 phần mạnh mẽ Tần Yên, tại cùng hắn đơn độc chung đụng thời điểm, thế mà hoàn toàn không có loại kia mạnh mẽ cảm giác, mà là lộ ra rất bình thường. Dạng này bình thường Tần Yên, ngược lại để Tô Trần càng thêm thích ứng. Tô trưởng lão, vì cái gì ngươi còn trẻ như vậy, lại nặng như vậy im lìm, mỗi ngày trừ tu luyện, còn là tu luyện. Tần Yên ngồi ở một bên, nâng quai hàm, đôi mắt đẹp nhìn qua Tô Trần, hỏi. Tô Trần mỉm cười, ta tu luyện chăm chỉ, Tần môn chủ không phải càng hẳn là cảm thấy vui mừng sao? Ta càng chịu khó, Thiên Lôi môn cướp đoạt ghế hy vọng càng lớn. Cái kia ngược lại là, Tần Yên nháy con mắt, nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy tu luyện, ta cảm thấy, lần này Vân Hồ Thiên chỉ ghế tranh đoạt, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đó là tự nhiên. Tô Trần cũng là cười nói. Thời gian nửa năm, chậm rãi đi qua. Trong thời gian nửa năm này, Tô Trần mặc dù không có lại tăng lên nữa tiểu cảnh giới, nhưng hóa sinh cảnh tứ trọng tu vi, lại là đã ma luyện đến cực kỳ vững chắc. Một ngày này, Tần Yên lại một lần nữa triệu tập Thiên Lôi môn 4 tên trưởng lão, 3 tên cũ trưởng lão, còn có Tô Trần một tên tân trưởng lão. 4 vị trưởng lão, chúng ta báo danh đã đưa ra. Ngày mai sẽ là xét duyệt thời gian, hy vọng 4 vị trưởng lão đi ra ghế. Tần Yên đôi mắt đẹp từ mỗi một cái trước mặt trưởng lão đảo qua. Cái này xét duyệt là ai phụ trách? Tô Trần hỏi. Đương nhiên là Vân Hồ Hầu phụ người. Vân Hồ Hầu là quản hạt Vân Hồ Thiên Chỉ vùng này chứ hầu, là hoàng đế bệ hạ tự mình ngự phong. Cái này Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt, chính là hắn tổ chức, hết thảy công việc tự nhiên muốn Vân Hồ Hầu định đoạt. Tần Yên đạo. Tô Trần nhẹ gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Yên liền mang theo 4 trưởng lão tiến về xét duyệt điểm. Tần Yên không ngừng cổ động, các vị trưởng lão, hôm nay là ngày trọng đại, mọi người giữ vững tinh thần, để chư hầu phụ người đối với chúng ta ấn tượng tốt một chút. Như vậy, thông qua xét duyệt đằng sau, cũng tốt cho chúng ta an bài tốt một chút quá trình thi đấu. Tần Yên rất am hiểu cùng người khác liên hệ, cũng rất am hiểu phỏng đoán lòng người. Vân Hồ Hầu phủ cũng cùng một cái cự hình môn phái một dạng, phi thường rộng rãi khoáng đạt, kiến trúc lâm lập. Phàm là báo danh dự thi môn phái, đều thật sớm đến nơi này, tiếp nhận Vân Hồ Hầu phủ xét duyệt. Tần Yên tại cái này có không ít người quen, đi đến cái nào, liền hàn huyên đến đâu. Đây cũng là nữ môn chủ ưu thế, rất nhiều môn phái là nam môn chủ, lẫn nhau gặp mặt đều cùng ô mắt gà một dạng, không ai phục ai. Tô Trần tại Tần Yên sau lưng, thần thái như thường. Trong lúc đó, mặt bên một đạo ánh mắt hung tợn bắn về phía Tô Trần, chính là vương bá cửa tên kia tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ nghe răng trợn mắt, tiểu tử, đừng để ta tại Vân Hồ Thiên chỉ tranh đoạt bên trong đụng phải ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Đây là uy hiếp trắng trợn, bất quá Tô Trần lại cũng không để ý xét duyệt quá trình phi thường hà khắc, không có đủ tư cách môn phái, hết thảy bị soát xuống tới, không có nửa điểm thể diện có thể giảng. Nhìn ra được Vân Hồ Hầu phủ làm việc vẫn tương đối công chính, dù cho bị soát xuống môn phái cũng đều là tại chỗ rời đi, cũng không có hung hăng càng váy. Không hề nghi ngờ đây là hoàn toàn tuân thủ điều lệ chế độ xét duyệt, cũng không có cái gì đi cửa sau làm quan hệ tồn tại. Nhanh đến Thiên Lôi môn thời điểm, đột nhiên một cái dáng vẻ lưu manh võ giả đối với Tần Yên huýt sáo, Tần môn chủ, các ngươi Thiên Lôi môn đến xem náo nhiệt gì à? Các ngươi đủ báo danh tư cách sao? Có 5 cái hoa sinh cảnh trung giai sao? Nếu như ít người lời nói, tính ta một người à, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta phải biến thành người một nhà không phải. Này hình người cho hèn mọn, rất rõ ràng đang đùa giỡn Tân Yên. Tân Yên thản nhiên nói, liền ngươi đức hạnh kia, trả lại đùa giỡn lao đường. Trước đây ít năm không phải nghe nói, ngươi đùa giỡn nữ tử, đã bị người thiến. Làm sao, còn nghĩ qua qua miệng nghiện. Sắc mặt người kia biến đổi, máng, mẹ, vậy cũng là tin đồn, lao tử rất tốt, muốn hay không tìm một chỗ luận bàn một chút. Luận bàn coi như xong đi, liền ngươi đồ chơi kia, coi như hiện tại không có bị người áp đặt, sớm muộn cũng biết đừng nhìn Tần Yên là nữ tử, mạnh mẽ đứng lên lại là cái gì đều nói. Ha ha, nếu như Tần môn chủ muốn cắt, ta liền để ngươi cắt. Nhưng liền sợ ngươi khí lực nhỏ, cắt bất động người kia còn muốn tiếp tục đùa giỡn Tần Yên. Ngay vào lúc này đợi, Vân Hồ hầu phủ người trong, một tên uy nghiêm lão giả quát, ai lại ồn ào, tin hay không loạn côn đánh đi ra, hủy bỏ tư cách tham dự. Người kia đừng nhìn đùa giỡn Tần Yên thời điểm như vậy khởi kình, bị Vân Hồ hầu phủ người quát lớn, lại là nửa cái dám cũng không dám thả. Cũng đúng đứng trở về nhà mình đội ngũ, rụt lại cái đầu, không còn dám thả nửa cái dám. Thiện nhân. Đối với loại người này, Tô Trần trong lòng chỉ có hai chữ đánh giá. Thiên Lôi Môn, tiếp nhận xét duyệt. Một thanh âm vang lên. Tần Yên hai mắt tỏa sáng, thanh âm trong trẻo, Thiên Lôi Môn tiếp nhận hầu phủ xét duyệt, xin mời chư vị đại nhân xem qua. Lời này ngắn gọn, nhưng rất là vừa vặn. Tần Yên mang theo bốn trưởng lão, đi vào xét duyệt khu vực. Ở nơi đó, Vân Hồ hầu phủ mấy cái hạch tâm trưởng lão, đánh giá Tần Yên một bằng người. Trong đó một tên lão giả cười nói, Tần môn chủ, vị này tương đối lạ lẫm a. Là các ngươi Thiên Lôi Môn nhân tài mới nổi. Tần Yên cười nói, cũng là không tính là nhân tài mới nổi, chỉ là hắn từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh, rất ít đi ra xuất đầu lộ diện, hắn là Tô Trần trưởng lão. Nói, Tần Yên lại đối Tô Trần đạo, Tô trưởng lão, đây đều là hầu phủ cao nhân, bình thường là không gặp được bọn hắn đại giá, ngươi được nhiều nhiều bái kiến. Tô Trần mỉm cười, bái kiến hầu phủ chư vị cao nhân. Mấy người này có chút một gật đầu, xem như đáp lại, hiển nhiên cũng không phải đặc biệt có hứng thú chú ý Tô Trần. Một người trong đó cười nói, Tần môn chủ, chúng ta giải quyết việc chung, nếu có đắc tội địa phương, đừng nên trách. Lần này tranh đoạt, Vân Hồ hầu đối với tính công chính là phi thường xem trọng. Tần Yên cởi mở cười một tiếng, yên tâm đi, ta cũng phi thường duy trì công chính công bằng, cho mọi người một cái công bằng thượng vị cơ hội, cái này rất tốt, ta giơ hai tay đồng ý. Chương 3861, ta liền không thử chương 3861, ta liền không thử mấy người này đều là sức sở, bọn hắn lúc đầu coi là, Tần Yên như vậy nhiệt tình, là muốn cầu bọn hắn giơ cao đánh khẽ, vương lòng một chút xét duyệt tiêu chuẩn. Lại không nghĩ rằng, Tần Yên sẽ nói như vậy, chẳng lẽ cái này Thiên Lôi môn tên này là Lâm trưởng lão, thật có thể đạt tới xét duyệt yêu cầu. Nếu là như vậy, mấy cái này trưởng lão cũng là thích nghe ngóng, không để ý để bọn hắn thông qua. Giải quyết việc chung, đây là Vân Hồ hầu tam lệnh ngũ thân. Xét duyệt ngược lại là rất đơn giản, chính là để bọn hắn thôi động tự thân chân nguyên, rót vào một khối tinh thạch bách tượng. Hóa sinh cảnh mấy tầng tu vi, tinh thạch trên vách liền sẽ sáng lên mấy đạo quang mang. Nếu như có thể sáng lên bốn đạo trở lên quang mang, đó chính là chí ít hóa sinh cảnh tứ trọng, có tư cách dự thi. Đương nhiên, nếu như tu vi không đến hóa sinh cảnh, tinh thạch này vách tường căn bản liền sẽ không sáng. Tần Yên cái thứ nhất tiếp nhận xét duyệt, nhẹ nhõm thông qua. Cái kia ba cái trưởng lão, mặc dù có chút hứa cố hết sức, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật hóa sinh cảnh tứ trọng, cũng đều là thông qua được. Đến phiên Tô Trần cười cười, cũng là bắt đầu rót vào chân nguyên. Quang mang kia không nhanh không chậm, vậy mà cũng rất nhanh sáng lên muốn nói, mà lại tốc độ lại còn so cái kia ba cái trưởng lão càng nhanh. Mấy cái kia Vân Hồ hầu phụ trưởng lão, đều là có chút giật mình, nhịn không được nhìn nhiều Tô Trần vài lần. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Thiên Lôi môn cái này trẻ tuổi trưởng lão có càng thật tốt hơn quan tâm. Tân môn chủ, xem ra các ngươi Thiên Lôi môn quả nhiên có tăng lên a. Mấy cái kia hầu phụ trưởng lão cũng là đạo. Tần Yên gặp Tô Trần thông qua xét duyệt, trong lòng tảng đá lớn cũng là cuối cùng rơi xuống, cười bồi nói, các trưởng lão quá khen, chúng ta cũng chỉ là kiên trì bên trên. Thần tông chủ, các ngươi Thiên Lôi môn thông qua được lần này xét duyệt. Lần này xét duyệt rất nghiêm, có thể thông qua thật không dễ dàng a. Một tên hầu phụ trưởng lão cười ha hả đối với Tần Yên đạo. Tần Yên vui vẻ ra mặt, thừa cơ hỏi, trưởng lão đại nhân, không biết lần này thông qua xét duyệt hết thảy có mấy nhà? Tần Yên rất biết cùng người liên hệ, thấy đối phương còn nguyện ý cùng với nàng nói thêm mấy câu, nàng khẳng định phải thừa cơ nhiều hỏi thăm một chút. Ân, như thế nói cho ngươi đi. Năm cái ghế, có ba cái trên cơ bản đã coi như là bị mạnh nhất ba môn phái dự định. Còn lại hai cái ghế, có chừng 4-5 nhà thông qua xét duyệt môn phái đi cạnh tranh. Các ngươi nếu như có thể đánh bại bọn hắn, vậy liền có thể cướp đoạt một bộ vị trí. Bất quá, có thể thông qua xét duyệt môn phái, thực lực đều không kém a. Đây cũng là tại Tần Yên trong dự liệu. Chạy tới bước này, mặc kệ có bao nhiêu khó, cũng nên đi xuống. Đa tạ trưởng lão đại nhân chỉ điểm, chúng ta Thiên Lôi môn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cho Vân Hồ hầu đại nhân mất mặt. Tần Yên lời nói cũng đích thật là khiến cái này Vân Hồ hầu phụ trưởng lao cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Nếu như không phải quy tắc hạn chế quá nghiêm, bọn hắn thật đúng là không để ý cho cái này Thiên Lôi môn một chỗ cắm rủi. Chỉ là Vân Hồ hầu hạ tử mệnh lệnh, lần này tranh đoạt nhất định phải công chính công bằng, không thể có nửa điểm bất công tình huống phát sinh. Tần môn chủ không cần phải khách khí, lần này tranh đoạt toàn bằng thực lực nói chuyện. Nếu như các ngươi Thiên Lôi môn có thực lực, Vân Hồ hầu đại nhân tuyệt đối là thích nghe ngóng. Tốt, kế tiếp nhận xét duyệt môn phải tới, Tần môn chủ mang theo người của ngươi đi xuống trước đi. Ngày mai tranh đoạt chiến, nhớ kỹ không cần đến trễ. Tần Yên hưng phấn gật đầu, tốt, ngày mai chúng ta nhất định sớm đến, nhất định đánh ra chúng ta Thiên Lôi môn khí thế. Xét duyệt thông qua, cũng coi là giải quyết xong Tần Yên lo lắng. Tần Yên tinh thần vô cùng phấn chấn, đấu trí cao, đối với lần này Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt, đích thật là phi thường đệ bụng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Yên liền mang theo đội ngũ hướng Vân Hồ Thiên Chỉ đấu trường xuất phát. Lần này tranh đoạt, tự nhiên là tại Vân Hồ Thiên Chỉ trung quanh tiến hành. Vân Hồ hầu phủ người, thật sớm ngay tại hiện trường làm xong bố trí. Tô Trần đi theo Tần Yên một đoàn người đi vào Vân Hồ Thiên Chỉ, nhìn thấy một mảnh mênh mông bát ngát màu xanh thủy vực, nội tâm cũng là âm thầm cảm thán tạo hóa thần kỳ. Tô trưởng lão, ngươi đang nhìn cái gì? Tần Yên cười ha hà hỏi. Nơi này như vậy quỷ phụ thần công, Tần môn chủ chẳng lẽ không có cảm khái sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Cái này Vân Hồ Thiên Chỉ, ta đều tới qua nhiều lần, có cảm khái, cũng đã cảm khái qua. Tô trưởng lão, ngươi muốn cảm khái, các loại chúng ta Thiên Lôi môn cầm xuống lần này tranh đoạt, và ở Vân Hồ Thiên Chỉ, đến lúc đó ngươi có thể mỗi ngày đứng ở chỗ này cảm khái, mà lại không ai quản ngươi. Tần Yên cười ha hà nói. Đi thôi. Tô Trần dương dương đầu. Tham gia lần này tranh đoạt, trên thực tế tính toán đâu ra đấy hết thảy chỉ có 12 gia môn phái. Nhưng là, trong đó 3 nhà, cường đại đến môn phái khác căn bản là không có cách chống lại, thì như nói Vương Bá Cửa. Bọn hắn cũng liền tương đương với đã sớm dự định một cái danh ngạch. 12 gia môn phái, phân biệt an bài tại 12 cái khu vực. Mỗi cái môn phái đều mang đến chính mình tinh nhuệ quan chiến, cho nên hiện trường cũng là 10 phần náo nhiệt. Trên đài cao, Vân Hồ Hầu phủ người, cũng đã bắt đầu ra sân. Vân Hồ Hầu cao cao gầy teo thân thể, bị những người khác giống như quần tinh vây quanh vầng trăng tô đậm đi ra. Bái kiến Vân Hồ Hầu đại nhân, Vân Hồ Hầu đại nhân khí vận xương long. Nghe được phía dưới đồng loạt tiếng la, Vân Hồ Hầu cái kia ngay ngắn trên khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc cũng là lộ ra một tia có chút dáng tươi cười. Chư vị đồng nói, các ngươi đều là Vân Hồ Thiên Chỉ một vùng lương đống, không cần đa lễ. Lần này, Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạt, chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là công bằng công chính. Căn cứ công bằng nguyên tắc, 5 người đứng đầu mỗi một cái ghế, chúng ta đều sẽ lấy ra từng nhóm tranh đoạt. Nhất là 3 hạng đầu ghế, cần chủ động báo danh tranh đoạt. Hiện tại, nếu có ý nguyện tranh đoạt 3 vị trí đầu, trước tiên có thể báo danh, nhưng nếu như tranh đoạt 3 vị trí đầu thất bại, như vậy cũng không có tư cách tranh đoạt tên thứ tư cùng hạng năm. Vân Hồ Hầu bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc này, nhưng thật ra là bảo đảm 3 vị trí đầu ghế có thể bị cái kia 3 cái môn phái mạnh nhất thu hoạch được. Cái này phù hợp Vân Hồ Thiên Chỉ địa vực lợi ích, cũng phù hợp Vân Hồ Hầu phụ chờ mong. Đương nhiên, trình độ nhất định, cái này kỳ thật cũng là bảo hộ thế lực khác. Vạn nhất toàn bộ bung ra đến từ do tranh đoạt, môn phái nào không may rút đến thực lực 3 hạng đầu đối thủ, vậy liền không công bằng. Dù sao, nếu như cùng thực lực 3 vị trí đầu môn phái đối lũy, trên cơ bản liền không có hy vọng thắng được. Cho nên, quy tắc này đã bảo hộ tiền tam môn phái lợi ích, lại bảo hộ môn phái khác lợi ích. Nếu như trong môn phái khác có cái nào muốn khiêu chiến 3 vị trí đầu, vậy cũng có thể báo danh khiêu chiến. Mà nếu như ngươi không báo danh khiêu chiến cái này, vậy cũng có thể cạnh tranh thứ tư cùng thứ năm ghế. Quy tắc này ngược lại là tương đối nhân tính hóa. Nguyện ý tham gia 3 hạng đầu cạnh tranh môn phái, hiện tại có thể báo danh. Thiên Lôi môn bên này, Tần Yên căn bản không có ngẩng đầu, nàng mới không hứng thú đi đụng náo nhiệt này, cũng không có khả năng đi đụng. Vương Bá Cửa cái kia 3 môn phái, căn bản cũng không phải là Thiên Lôi môn trước mắt có thể chống lại, đi cùng bọn hắn tranh đoạt 3 vị trí đầu, vậy đơn giản là chính mình muốn chết. Chương 3862, xét duyệt tư cách. Chương 3862, xét duyệt tư cách. Bất quá, thật đúng là có một môn phái không thế nào chịu phục. Trừ cái kia công nhận 3 vị trí đầu môn phái báo danh bên ngoài, còn có một môn phái thế mà chủ động báo danh tham gia trước đây 3 tên chiến đấu. Chậc chậc, ngân quang này cửa, làm sao đột nhiên như thế có loại khiêu chiến 3 hạng đầu? Thực lực của bọn hắn thật đủ sao? Ngân quang này cửa trước kia không giống như là như thế lộ mãng phong cách à, chẳng lẽ bọn hắn được kỳ ngộ gì, thực lực đại tăng sao? Ngân quang cửa cũng coi là uy tín lâu năm hào cường môn phái, nhưng một mực chưa từng vào 3 vị trí đầu, nhiều lắm thì 5 vị trí đầu trình độ. Chỉ là những năm này, ngân quang cửa tương đối là ít nổi danh, ai cũng không biết thực lực bọn hắn hiện tại như thế nào. Cho nên, lần này ngân quang cửa đột nhiên báo danh cạnh tranh 3 vị trí đầu ghế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, cùng lúc đó cũng là để tất cả mọi người nhiều một chút chờ mong. Dù sao, dám báo danh khẳng định là có nhất định tâm lý lực lượng, nếu không, ai dám như vậy liều lĩnh? Đại khái có thể tranh đoạt cái thứ tư cùng cái thứ năm ghế. Ngân quang này cửa thật có gan. Tần Yên ngược lại là rất hâm mộ, lúc nào chúng ta Thiên Lôi môn cũng có cái kia lực lượng tranh đoạt 3 vị trí đầu, thật là đẹp trai cỡ nào khí. Tần Yên hiển nhiên rất hâm mộ ngân quang cửa phong quang. Tô Trần cười ha ha, thần môn chủ có thể thử một chút ta. Hay là tạm biệt, bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Tần Yên cười khan một tiếng, chúng ta làm gì chắc đó, nhìn có thể hay không cướp được phía sau 2 cái ghế là được. Tô Trần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng không muốn ra loại đầu ngọn gió này, không nhiều làm ý tứ. Bởi vì ngân quang cửa ngoài ý muốn tranh đoạt 3 vị trí đầu, như vậy 3 vị trí đầu ghế liền có 4 môn phái cạnh tranh, mà còn lại 8 môn phái thì là tranh đoạt còn lại 2 cái ghế. Ha ha, ngân quang cửa hắc mã giết ra, ngược lại để chế độ thi đấu trở nên dễ dàng nhiều. Còn lại 2 cái ghế, có 8 nhà môn phái cạnh tranh, chỉ cần rút thăm 22 chém giết chính là. Trải qua 2 vòng so đấu, liền có thể chiến đấu ra 2 cái ghế. Vân Hồ Hầu mỉm cười, nói ra: "Vân Hồ Hầu đại nhân anh minh, như vậy hợp lý nhất." Người phía dưới rồi rít nói: "2 vòng tranh tài, cũng liền tương đương với mặc kệ nhà ai thế lực, chỉ cần đánh bại 2 cái đối thủ, liền có thể thu hoạch được 1 cái ghế." Tân Yên cũng là đối với 4 người động viên nói: "Các vị, đây là chúng ta Thiên Lôi môn tốt nhất một cái cơ hội, chỉ cần đánh bại 2 cái đối thủ, cái này ghế liền đến tay. Vô luận như thế nào, nhất định phải tranh thủ đạt được 1 cái ghế, cái này sẽ là chúng ta Thiên Lôi môn đi về phía huy hoàng bắt đầu." Không chỉ Tân Yên tại cổ động, môn phái khác cũng đồng dạng tại cổ động. Đều là thông qua được vòng thứ nhất xét duyệt, tới tham gia chiến đấu, ai cũng không so với ai khác kém. Nếu quả thật nếu nói, Thiên Lôi môn tại trong mắt người khác hay là hạt chót, là đến đánh xì dầu. Tham dự chiến đấu mặt khác 7 môn phái, trong lòng kỳ thật đều đang cầu khẩn có thể đụng tới Thiên Lôi môn. Bởi vì tại tất cả tham dự chiến đấu trong môn phái, Thiên Lôi môn xem như danh khí nhỏ nhất quả hờ mềm, ai cũng muốn vòng thứ nhất bóp một quả hờ mềm. Tân Yên tự nhiên cũng biết mọi người nội tâm ý nghĩ. Bất quá, nàng cũng sẽ không vì vậy mà không nhanh. Muốn thắng được người khác tôn trọng, nhất định phải dựa vào thực lực. Ánh sáng sẽ tức giận, là không có một chút tác dụng nào. Tại võ đạo thế giới, không có người sẽ để ý tâm tình của ngươi, mọi người sẽ chỉ ở ý thực lực của ngươi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành Tần Yên ở vào những môn phái kia vị trí bên trên, khả năng cũng sẽ muốn chọn quả hồng mềm bóp, đây là nhân chi thường tình. Trước tranh giành sau hai cái ghế, lại tranh giành ba vị trí đầu cái ghế. Ba vị trí đầu cái ghế, hai hai chém giết, thắng lợi hai nhà cướp đoạt trước hai cái ghế, thất bại hai nhà lại lẫn nhau chém giết một trận, tranh đoạt cái thứ ba ghế. Quy tắc tuyên bố xong tất, bắt đầu rút thăm. Thiên Lôi môn rút thăm đại biểu là Tần Yên. Rất nhanh, Thiên Lôi môn đối thủ thứ nhất vừa ra đời, chính là trước đó đối với Tần Yên nói năng lô mãng người kia chỗ thế lực. Thế lực này mạnh không phải rất mạnh, nhưng là tại Vân Hồ Thiên Trì vùng này, sắp xếp cái 6-7 tên là không có vấn đề, chỉ ít so Thiên Lôi môn tên tuổi là vang dội nhiều. Ha ha, thần môn chủ, chúng ta thật đúng là có duyên. Võ giả kia đứng nghiêm mặt, hướng phía Tần Yên nhếch miệng mà cười, hình dáng tướng mạo hèn mọn cực kỳ. Tần Yên tâm tình kỳ thật không thế nào tốt, đối thủ thứ nhất liền có chút khó chơi. Cái này ảnh phụ cửa, muốn nói mạnh cũng không tính được quá mạnh, nhưng lại có một cái rõ rệt đặc điểm, chính là am hiểu sử dụng phụ lục. Trong chiến đấu, thường thường sẽ lợi dụng phụ lục kích phát tiềm lực, xuất kỳ bất ý thủ thắng. Có thể nói, rút đến đối thủ này, Tần Yên cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Các vị, ảnh phụ cửa là đối thủ khó dây dưa, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Cái này so đấu, 5 cục 3 thắng, chỉ cần chúng ta 5 người bên trong có 3 người có thể thắng là được rồi. Các ngươi ai có nắm chắc thắng, nói một chút. Tô Trần trầm mặc một cái chớp mắt, ung dung giơ tay lên. Mặt khác ba tên trưởng lao sắc mặt cũng có chút khó coi, một người trong đó quá lớn, đây cũng không phải là khoe khoang thời điểm, quan hệ đến Thiên Lôi môn tranh đoạt ghế, ngươi không cần đánh giá cao thực lực của mình. Tô Trần cười ha ha, ngươi cũng không phải trong bụng ta run đũa, làm thế nào biết ta là tại khoe khoang. Trưởng lao kia lập tức nghẹn lời. Hừ, môn chủ, ngươi tốt nhất toàn phương vị tìm hiểu một chút, chúng ta tranh đoạt đại kế cũng không thể bởi vì một ít người liều lĩnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người trưởng lão kia hừ nhẹ một tiếng. Bất tranh cãi. Tần Yên mất hứng nói, nếu như ai cũng không có nắm chắc chiến thắng, như vậy trận chiến này chúng ta liền bị đào thải, còn có cái gì đại kế có thể nói? Ta ngược lại hy vọng các ngươi đều nói chính mình có nắm chắc, vậy ta an tâm. Có thể các ngươi đều không biểu lộ thái độ, không có vì Thiên Lôi môn phân ưu quyết tâm, chẳng lẽ còn không cho phép người khác có? Tần Yên mặc dù không có cảm thấy Tô Trần nhất định sẽ thắng, nhưng nhìn thấy Tô Trần nhấc tay, cảm thấy dù sao cũng so ba vị trưởng lão khác như vậy sợ hãi rụt rè tốt hơn. Cái kia bị nói trưởng lão, có chút tức giận, nói tốt ta, môn chủ ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, một hồi nếu như bị đào thải, cũng đừng trách ta không có xuất lực. Bị đào thải, không phải là bởi vì liều lĩnh, sẽ chỉ là bởi vì chúng ta thực lực không bằng người ta. Tô Trần ngữ khí nhàn nhạt, trên lôi đài, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, người khác làm sao đều không làm gì được ngươi. Thân môn chủ, ngươi có chắc chắn hay không cầm xuống một ván? Tần Yên gặp Tô Trần bình tĩnh như thế, cũng là có chút vui mừng, cười nói, tự nhiên có nắm chắc, ngươi cũng tỏ thái độ, ta coi như liều mạng cũng nhất định phải cầm xuống, ai bảo ta là môn chủ đâu, cũng nên có cái làm gương mẫu mới là thôi. Tô Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ba tên trưởng lão, một người trong đó trầm mặc nửa ngày, nói ta có thể hết sức thử một chút, không thể nói có tự tin 100%, nhưng ít ra cam đoan không để cho môn chủ thất vọng. Tốt, hết sức liền tốt. Tần Yên cười nói, nàng biết đối phương khẳng định là nhận lấy chính mình cùng Tô Trần cảm nhiễm, mới có thể làm như vậy tỏ thái độ. 5 người, nếu có 3 người có thể thắng lời nói, vậy cái này một ván liền ổn. Chương 3863, tranh giành bắt đầu. Chương 3863, tranh giành bắt đầu. Còn lại hai tên không có tỏ thái độ trưởng lão, tâm tình cũng là hỏng bét. Bọn hắn cũng không phải muốn đục nước béo cỏ, bọn hắn cũng nghi thắng. Nhưng bọn hắn chính mình rõ ràng thực lực của mình, đối đầu ảnh phù cửa thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, cho nên căn bản không có khả năng biểu cái này thái. Nhưng giờ phút này, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, bọn hắn không hy vọng Tô Trần cái này trang bức ra hòa thắng, nhưng bọn hắn vừa hy vọng Thiên Lôi môn có thể thắng ván này, tâm tính mâu thuẫn cực kỳ. Tốt, lôi đài đã chuẩn bị kỹ càng. Thiên Lôi môn cùng ảnh phù cửa, song phương người dự thi tuyển mời lên đài tiếp nhận thân phận hành nghiệm. Vân Hồ hầu phủ bên kia, có người tuyên bố. Đi thôi. Thần Yên phất phất tay, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một chữ, chiến. Lần này thân phận hành nghiệm là vì phòng ngừa có môn phái người ra sân tuyển cùng hôm qua tiếp nhận xét duyệt nhân tuyển không giống với, nhất định phải bảo trì nhân tuyển một dạng, nếu không liền muốn hủy bỏ tư cách dự thi. Thân phận này hạch nghiệm rất trọng yếu, bất quá nói như vậy là không thể nào xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hạch nghiệm thân phận đằng sau, năm cái lôi đài thông đạo mở ra, song phương năm đôi nhân mã sẽ tại cùng một thời gian tiến hành 22 chém giết. Về phần cái nào hai người phân phối cùng một chỗ, hoàn toàn là ngẫu nhiên rút ra. Thiên Lôi môn bên này, Tô Trần cái thứ nhất liền bị rút ra, mà đối thủ của hắn lại là ảnh phù cửa phó môn chủ, thực lực cơ hồ có thể cùng môn chủ ngang hàng. Người này không sai biệt lắm có hóa sinh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Tô Trần đối với Tần Yên khoát tay áo, Tần môn chủ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tần Yên nhìn thấy Tô Trần rút đến như vậy đối thủ khó dây dưa, nội tâm cũng là có chút thất lạc. Nàng là hy vọng Tô Trần cùng một tên khác tỏ thái độ trưởng lão, có thể rút đến yếu một ít đối thủ, có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. Sau đó chính nàng lại liều ván kế tiếp, như vậy liền có 3 cục thắng lợi. Nhưng hiện tại xem ra tính toán thất bại. ảnh phù cửa nhân vật số 2, bị Tô Trần quất đến, Tô Trần có thể ứng phó được không? Duy nhất để Tần Yên cảm thấy một chút vui mừng là, tên kia trừ Tô Trần bên ngoài tỏ thái độ trưởng lão, rút ra đến ảnh phù tông một cái tương đối hơi yếu đối thủ. Nói cách khác, hắn phần thắng là tương đối cao. Tần Yên không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng kết quả rút thăm cũng đi ra. Mấy người khác cũng đều là lục tục ngo ngoe thông qua rút thăm tiến vào riêng phần mình lôi đài. Tốt, năm đôi nhân mã, toàn bộ tiến vào lôi đài. Cuối cùng tuyên bố một chút quy tắc, lần này giao đấu, tận lực không phân sinh tử, nếu như một phương hô ngừng, một phương khác nhất định phải đình chỉ, hô ngừng một phương làm nhận thua xử lý. Nếu như hô ngừng đằng sau, một phương khác còn tiếp tục công kích, thì tính làm tiếp tục công kích một phương thua. Những quy củ này, ngược lại là cũng không phức tạp. Tô Trần đứng trên lôi đài, tâm tình cũng là rất bình tĩnh. Đối thủ này, hóa sinh cảnh tứ trọng đỉnh phong, tiếp cận hóa sinh cảnh ngũ trọng, nhưng cuối cùng không có vượt qua một bước kia. Có lẽ ảnh phù cửa thủ đoạn cao minh, có thể kích phát tiềm năng, tạm thời bộc phát ra hóa sinh cảnh ngũ trọng sức chiến đấu. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với hiện giai đoạn Tô Trần mà nói, đối thủ như vậy hoàn toàn không đủ để hình thành uy hiếp. Tên kia ảnh phù tông phó môn chủ nhìn xem Tô Trần, trên mặt có mấy phần vẻ của cận, bản tọa là không biết, Tần môn chủ là từ đâu tìm như ngươi loại này thật giả lẫn lộn hạng người. Bất quá, có thể minh xác nói cho ngươi, thức thời nói, tốt nhất hiện tại liền nhận thua. Một khi chờ thần công tôi động, coi như không chết, cũng muốn ngươi rơi một lớp ra. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhìn ra được, người này cũng không có đem Tô Trần để vào mắt. Tô Trần cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chủ yếu là hắn tuổi trẻ, bất kỳ đối thủ nào đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều rất dễ dàng kinh địch. Tô Trần cười nhạt một tiếng, ảnh phù tông tu luyện chỉ là há miệng ra sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Khoác lác nói đến quá sớm, chờ một chút vạn nhất thua rất khó coi làm sao bây giờ? Đối phương cười ha ha, thú vị, thú vị. Đã là như vậy, bản tọa liền không nhiều lời, một mực đánh tới ngươi nhận thua hoặc là sụp đổ mới thôi. Nhìn ra được, người này cũng không phải là đang nói đùa. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn đã đồng bền ra từng đạo quỷ dị phù văn, vô số nòng nọc bình thường phù văn màu vàng tại quanh người hắn vây quanh. Tiểu tử cuồng vọng, giác ngộ đi. Trong lúc nói chuyện, những phù văn kia đã ngưng tụ thành lực lượng đáng sợ, vặn mèo lên hư không, lấy 10 phần đáng sợ tình thế, quét sạch đến Tô Trần trước mặt. Tô Trần cười cười, trong tay xuất hiện một cái cự đỉnh, lại là ngàn chi vực lại lao tổ ngọc kỳ đỉnh. Cự đỉnh này, Tô Trần từ đạt được đến nay, cũng tốn thời gian nghiên cứu qua, lớn nhỏ thu phóng, có thể làm được tùy tâm tự nhiên, ngọc kỳ đỉnh đặc tính, có thể trói buộc đối phương chân nguyên. Trên thực tế, Tô Trần nếu quả thật muốn cường lực trấn áp đối phương, không cần vận dụng bảo vật này. Bất quá hiện giai đoạn, Tô Trần không muốn để cho người nhìn ra chính mình chân thực chiến lực, cho nên cố ý tạo nên một loại lợi dụng bảo vật giả tượng. Bởi như vậy, người khác liền sẽ giữ cửa ải chú độ đặt ở trên bảo vật, mà không phải đặt ở trên người hắn. Tô Trần thủ quyết dẫn một cái, ngọc kỳ đỉnh chính là lớn lên theo gió, năng lượng trong đó cũng là như là loạn lưu bình thường bạo dũng, đem cái kia ảnh phù cửa phó môn chủ giam ở trong đó. Bị ngọc kỳ đỉnh bao lại, cái này ảnh phù tông phó môn chủ đơn giản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, tất cả phương thức công kích đều bị ngọc này kỳ đỉnh cho hạn chế lại. Trên thực tế, coi như không cần ngọc kỳ đỉnh, Tô Trần cũng có thể nhẹ nhõm thắng đối phương. Dùng ngọc kỳ đỉnh, chẳng qua là nhiều một người trung gian câu. Gặp ủy, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay cả ta phủ đều có thể khắc chế. Ảnh phù tông phó môn chủ trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng là những nghi vấn này, căn bản không có người sẽ cho hắn giải đáp. Theo Tô Trần thủ quyết lần nữa dẫn một cái, ngọc kỳ đỉnh bộc phát ra mãnh liệt lực bài xích, làm cho thân thể của hắn như là một chiếc lá một dạng bị quét sạch đứng lên, bắn ra lôi đài đi. Bành! Ảnh phù tông phó môn chủ quẳng xuống đất, cái mông nở hoa, chật vật không chịu nổi. Thiên Lôi môn thắng được một trận. Lập tức có người thông báo chiến quả. Tân Yên lúc đầu chính lâm vào cháy bỏng chiến đấu, nhưng vừa nghe đến Thiên Lôi môn thắng được một trận tin tức tốt này, lập tức tinh thần đại chấn, sức chiến đấu cũng lập tức được tăng lên. Sau một lát, Tần Yên lại nghe được một đạo khác thông báo thanh âm, Thiên Lôi môn thắng được trận thứ hai. Cái này hiển nhiên là một tên khác tỏ thái độ trưởng lão cũng thắng được. Thiên Lôi môn thắng liên tiếp hai trận, làm cho các phe người quan chiến đều là hết sức kinh ngạc. Thiên Lôi môn làm sao lập tức trở nên cường thế như vậy? Phải biết, dự thi trong môn phái, trên cơ bản đều đem Thiên Lôi môn liệt vào xếp hạng thứ nhất đếm ngược quả hồng mềm. Làm sao đột nhiên, cái này quả hồng mềm lại trở nên có khí phách đi lên, chẳng lẽ quả hồng mềm hàm ngư phi thân? Nhất là Tô Trần, nếu như nói một người trưởng lão khác thắng lợi còn có thể nói thông được, bởi vì hắn quất đến ảnh phù cửa yếu nhất đối thủ. Thế nhưng là cái này Tô Trần đối thủ, thế nhưng là ảnh phù cửa phó môn chủ a, vậy mà cũng nhẹ nhõm thủ thắng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trước đó cảm thấy không có rút đến Thiên Lôi môn thật đáng tiếc môn phái, lập tức lại trở nên may mắn. Chương 3864, vòng thứ nhất rút thăm. Chương 3864, vòng thứ nhất rút thăm. May mắn không có rút đến Thiên Lôi môn, nếu không, một khi khinh địch, chẳng phải là bị Thiên Lôi môn đánh mặt. Vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Rất rõ ràng, rất nhiều môn phái thực lực còn không bằng ảnh phù cửa. Nếu như ảnh phù cửa đều thảm như vậy, bọn hắn có thể làm sao? Hiển nhiên, cái này hai trận thắng lợi, thật to khích lệ Tần Yên đối mặt ảnh phù cửa một tên cường giả, càng đánh càng hăng, mặc kệ đối phương như thế nào biến hóa chiêu số, hắn từ đầu đến cuối gắt gao khắc chế đối phương, cuối cùng đánh tới đối phương quăng mũ cởi giáp, chật vật nhận thua. Lúc này, Thiên Lôi môn còn lại hai vị trưởng lão kia, cũng vừa tốt bị người đánh xuống lôi đài. Bởi như vậy, Thiên Lôi môn tổng thể thành tích là 5-3. Nói cách khác, Thiên Lôi môn tấn cấp, ảnh phù cửa bị đào thải. Kết quả này, làm cho rất nhiều người giật mình không thôi. Mọi người công nhận hạng chót Thiên Lôi môn, vậy mà lấy hắc mã chi tư, tại vòng thứ nhất cường thế thắng được, trở thành cái thứ nhất tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu môn phái. Không thể không nói, cái này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Vân Hồ hầu phủ người cũng rất là ngoài ý muốn, mấy cái Vân Hồ Hầu phủ trưởng lão đều là châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ ngược lại là Vân Hồ Hầu, nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Lôi môn bên này, nhất là Tô Trần cái này lực lượng mới xuất hiện tân tú, làm cho Vân Hồ Hầu có chút cảm thấy hứng thú. Tân Yên tiểu ni tử kia, từ nơi nào tìm tới dạng này đắc lực giúp đỡ? Vân Hồ Hầu có chút hiếu kỳ hỏi đến bọn thủ hạ. Hầu ra, nghe Tân Yên nói, đây vốn chính là bọn hắn Thiên Lôi môn người, chỉ bất quá bình thường tương đối là ít nổi danh, lộ mặt không nhiều thôi. Bọn thủ hạ hồi bẩm đạo. Phải không? Vân Hồ Hầu nửa tin nửa ngờ, cảm thấy người này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bất quá, hắn là cao quý lãnh địa lãnh chúa, tự nhiên không tốt tổng đi nghe ngóng phía dưới một môn phái việc tư, ngay sau đó cũng liền không có hỏi nhiều. Mặt khác quyết đấu cũng là lần lượt tiến hành. Tân Yên thập phần hưng phấn, tới cùng Tô Trần bọn hắn vỗ tay chúc mừng. Tân môn chủ, làm tốt lắm. Tô Trần cũng là cười nói, nếu như nói, trước đó hắn đối với Tân Yên cảm nhận không tính rất tốt, như vậy sau trận chiến này, hắn đã có chỗ đổi cái nhìn. Cái này Tân Yên cũng không phải là sẽ chỉ múa mép khua môi cùng chấp đối, đây chẳng qua là nàng đạo sinh tồn. Tại võ lực phương diện, nàng đồng dạng từng có cứng rắn bản lĩnh, hoàn toàn chính xác so mấy trưởng lão kia có tư cách hơn thống lĩnh Thiên Lôi môn. Mặt khác ba cặp môn phái quyết đấu cũng rất nhanh kết thúc. Thắng được ba môn phái, cùng Thiên Lôi môn cùng một chỗ, tiến vào vòng thứ 2 chiến đấu. Chỉ cần vòng thứ 2 này lại thắng được, liền có thể thu hoạch được một bộ vị trí. Các vị, vòng thứ 2 chúng ta không ngừng cố gắng, đem hắc mã chi thế tiến hành tới cùng, như thế nào? Tân Yên đấu chí tràn đầy, hiển nhiên vừa rồi một ván kia phát huy, cho nàng rất lớn lòng tin. Vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm. Phàm là có thể đi vào vòng thứ 2, liền không có đèn đã cạn dầu. Ba cái đối thủ bên trong, có hai cái đều so ảnh phù cửa càng mạnh. Còn đưa lại một cái, đại khái cùng ảnh phù cửa không sai biệt lắm. Mặc kệ quất chúng cái nào, đều sẽ là một cuộc các chiến. Kết quả rút thăm rất mau ra đến, Thiên Lôi môn ngược lại là tương đối may mắn, quất đến yếu nhất đối thủ kia. Ha ha, Tần môn chủ, các ngươi Thiên Lôi môn hắc mã một lần, cái này lần thứ 2, hẳn là không được đi. Chúng ta Vô Nhai môn, từng cái đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ, trên lôi đài ra tay cũng không có cái nặng nhẹ. Vạn nhất thất thủ, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Vô Nhai môn bên kia, còn chưa khai chiến, cũng đã bắt đầu uy hiếp Thiên Lôi môn đối thủ này. Tần Yên thản nhiên cười một tiếng, vậy ý của ngươi là muốn đầu hàng nhận thua lạc. Đối phương sắc mặt tối sầm, Tần môn chủ, đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta đây là hảo tâm khuyên ngươi nhận thua, không phải vậy chiến đấu một khi mở ra, ai cũng không bảo vệ được các ngươi bình an. Tần Yên thản nhiên nói thật giống như ai liền có thể bảo đảm các ngươi bình an giống như. Tô Trần đối với Tần Yên giơ ngón tay cái lên, câu trả lời này chính là bá khí. Song phương đình chỉ ồn ào, lên lôi đài. Vân Hồ Hầu phủ bên kia, hiển nhiên cũng không muốn để bọn hắn hung hăng đấu võ mồm ra. Võ đạo thế giới, hay là giao cho lôi đài, dùng thực lực nói chuyện tương đối tốt, hay là năm cục ba thắng, đối thủ ngẫu nhiên rút ra. Lần này, Tần Yên cái thứ nhất bị rút ra, mà may mắn là đối thủ của nàng là Vô Nhai môn một cái bình thường trưởng lão, thực lực tại Vô Nhai môn năm người bên trong ước chừng xếp thứ ba thứ tư dáng vẻ. Tần Yên nhìn thấy đối thủ của mình xuất hiện, cũng là có chút thở dài một hơi, chí ít nàng ván này là không thành vấn đề. Trên thực tế, Tần Yên cũng biết, vừa rồi có thể thắng cái kia một vòng, cũng không có nghĩa là lần này cũng có thể lặp lại thắng lợi mới vừa rồi. Chỉ bất quá, thân là môn chủ, nàng đã thành thói quen biểu hiện ra tự tin một mặt, xưa nay sẽ không để cho người ta nhìn ra chính mình hề bại có thể là hoài nghi một mặt. Rất nhanh, Tô Trần cùng vừa rồi chiến thắng một tên trưởng lão khác kết quả rút thăm cũng đi ra. Tô Trần quất chúng đối thủ, cùng Tần Yên đối thủ thực lực chênh lệch không nhiều, mà đổi thành một tên trưởng lão, thế mà vận khí đại bạo phát, lại quất chúng Thiên Lôi môn yếu nhất một tên đối thủ. Liên tục hai lần đều rút đến đối phương người yếu nhất, vận khí này đơn giản không có người nào. Tần Yên cũng là khống chế không nổi nụ cười trên mặt, tựa hồ ngay cả lão Thiên cũng đang giúp trợ Thiên Lôi môn, cái này kết quả rút thăm vừa ra tới, Thiên Lôi môn phần thắng cũng là gia tăng thật lớn. Lập tức, Tần Yên liền hướng Tô Trần ném đi cái ánh mắt, ý kia tựa hồ là đang nói, phía bên mình không có vấn đề, liền nhìn Tô Trần bọn họ. Tô Trần về lấy một cái chắc chắn dáng tươi cười, lập tức thản nhiên đi lên lôi đài. Tô Trần đối thủ cũng đã trên lôi đài chờ. Lần này, Vô Nhai môn đối thủ, rõ ràng là cả người trải qua bách chiến cường giả, trên thân mang theo loại kia vô số kinh nghiệm chiến đấu chất đống chém giết khí tức. Bất quá, thì tính sao? Nếu như vậy liền có thể thắng nói, cái kia lôi đài cũng không có tất yếu tồn tại. Người này ánh mắt lạnh lùng, như dao nhìn chằm chằm Tô Trần, "Tiểu tử, ta giới đao chí ít đã có 3000 đầu vong hồn, ngươi sẽ là thứ 3.00001 đầu a." Tô Trần nhịn không được cười lên, chẳng lẽ mỗi cái nhị hóa trên lôi đài đều muốn trước uy hiếp đối thủ một cái? "Bất quá, ngươi câu nói này chí ít nghe so cái kia ảnh phù cửa ra hỏa cao cấp hơn một chút, cũng không biết thực lực của ngươi có phải hay không cũng so với hắn lợi hại." Mặc kệ đối phương làm sao cố làm ra vẻ, Tô Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Người kia ánh mắt sâm nhiên, trong lúc đột nhiên, thân ảnh của hắn run rẩy lên, cái này lắc một cái ở giữa, lập tức có vô số đạo tàn ảnh từ trong thân thể của hắn tuôn ra, tại bốn phương tám hướng dù đang đứng lên. Lập tức, toàn bộ lôi đài xuất hiện mấy trăm đạo hư ảnh, giơ mấy trăm chuôi trường đao, mấy trăm đạo đao mang sắc khí, ở trong hư không tràn ngập. Tô Trần trong nháy mắt liền lầm vào đao mang này vòng xoáy, giống như bị bao vây bình thường. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng, bất quá đương nhiên là giả vờ ngưng trọng. Trên thực tế, tại Tô Trần Thiên Mục chi nhãn bên dưới, như vậy phong mang tất lộ công kích, lại thế nào khả năng khóa chặt không được. Đối phương tự cho là thiên biến vạn hóa, tại Tô Trần xem ra, kỳ thật phi thường dễ dàng nhận ra. Người kia lại là trong lòng đắc ý, cho là mình đã thành công mê hoặc đến đối thủ. Chương 3865, Hàm Ngư Phiên Thân. Chương 3865, Hàm Ngư Phiên Thân giác lộ đi. Người kia trong lòng hò hét, đao thế quét sạch, chém về phía Tô Trần. Chỉ là, Khi hắn chiêu thức chém tới Tô Trần phụ cận thời điểm, lại là một đạo hàn quang hiện lên, sau đó hắn liền cảm thấy tay cầm đao cổ tay đau đớn một hồi, đao thế không cách nào lại tiến lên nửa phần. Nhìn kỹ, lại có một thanh trường kiếm không biết lúc nào ngăn trở lưỡi đao, làm cho lưỡi đao không cách nào lại tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Người này lập tức kinh ngạc, hắn cũng không phải không cùng cao thủ luận bàn qua, chính mình tự hỏi xuất đao tốc độ tuyệt đối là nhất lưu. Mà bây giờ, chính mình như vậy quỷ mị xuất đao tốc độ, lại bị đối phương như vậy chuẩn xác không sai bắt được. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đâu? Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo biến hóa mê hoặc đâu? Chẳng lẽ đối với đối phương tới nói, đều không có tác dụng sao? Vẫn là đối phương đánh bậy đánh bạ mà thôi. Nhất định là đánh bậy đánh bạ. Người này căn bản không cho rằng Tô Trần có thể tại thiên biến vạn hóa bên trong phân biệt ra bản thân chân chính đang mang. Chỉ là, sau đó, hắn liền bị hiện thực đánh mặt, cùng đối phương nhanh chóng giao thủ hơn 10 chiêu, đối phương vậy mà mỗi một lần đều chuẩn xác phân biệt ra đao mang của hắn. Mà hắn kinh địch, cũng là để tình cảnh của hắn càng thêm chuyển biến xấu, bị kiếm chiêu của đối phương làm cho đỡ trái hở phải, không còn chỗ ẩn thân. Đùng. Cuối cùng, người này bị Tô Trần một kiếm quét ngã, nằm rạp trên mặt đất. Đang muốn dây rủa đứng dậy, Tô Trần chân đã như là một tòa núi lớn dẫm tại hắn trên lưng, ép tới hắn kém chút nhục thân vỡ nát. Ha ha, không có ý tứ, ngươi chướng nhãn pháp còn chưa đủ cao minh, vừa vặn ta tu luyện đồng thuật. Tô Trần chân không thu hồi, trong miệng chứng chạc đàng hoàng đạo. Người kia trong miệng phát ra hoắc 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 quái thiếu, lẻ lươi thở hào hẹn. Rất rõ ràng, nếu như Tô Trần tiếp tục đạp xuống đi lời nói, hắn khả năng liền khoảng cách bạo thể bỏ mình không xa. Tốt ta, xem ra ngươi không thích trên lôi đài, vậy liền xuống dưới chơi thích hơn. Tô Trần nói, một cái chân to, vậy mà như là đá bóng giống như, đem người này đá xuống lôi đài. Thiên Lôi Môn thắng được trận đầu, Thiên Lôi Môn thắng được trận thứ hai, Thiên Lôi Môn thắng được trận thứ ba. Ba đạo thông báo âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, Tô Trần mới phát hiện, tại lúc trước hắn đã có trận đầu thắng được, mà theo sát hắn đằng sau lại có một trận thắng được. Trận đầu thắng được, rõ ràng là Tần Yên, chỉ gặp nàng tư thế hiên ngang từ trên lôi đài đi xuống, một mặt vui mừng hớn hở, còn mang theo điểm không dám tin. Hiển nhiên, Tần Yên từ khi lôi đài đi xuống, liền nghe đến liên tục hai tiếng thông báo, để nàng tỉnh ngộ lại, Thiên Lôi Môn lại thắng, mà lại lần này thắng lợi mang ý nghĩa Thiên Lôi Môn rốt cục đoạt được Vân Hồ Thiên Chỉ một chỗ cắm rủi. Chúng ta thật thắng. Tần Yên còn có chút không xác định. Môn chủ, chúng ta thật thắng. Một tên trưởng lão khác cũng là hưng phấn nói. Về phần còn lại hai tên trưởng lão, vẫn là không có bất ngờ gì bại, nhưng cái này đã không quan hệ lại cùng. Trận chiến này, Thiên Lôi Môn đánh bại Vô Nhai Môn, lấy được vòng thứ hai thắng lợi. Kết quả này, lại một lần nữa để Vân Hồ Hầu phủ bên kia cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vân Hồ Hầu có nhiều thâm ý nhìn xem Thiên Lôi Môn bên này, cái này Thiên Lôi Môn, quả nhiên là có chút ý tứ. Không riêng gì tên kia khuôn mặt xa lạ tân trưởng lão, liền ngay cả Tần Yên tiểu nhi từ kia, bản hầu đều có chút xem không hiểu. Ha ha, cũng là bởi vì bọn hắn vận khí tốt, vừa vận thực lực cường đại người, quất đến thực lực đối phương không tốt người. Một tên Vân Hồ Hầu phụ trưởng lão cũng là cười nói. Vân Hồ Hầu cười ha ha, không nói gì thêm. Thiên Lôi Môn lấy hắc mã chi thế, thậm chí ngay cả khắc cường định, cướp đoạt một chỗ cắm rủi, kết quả này có thể nói là hiếm lạ cực kỳ, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trừ Thiên Lôi Môn bên ngoài, còn có Chém Hải Môn, thu được một cái khắc ghế. Khi Tần Yên tiến lên nhận lấy viên kia Vân Hồ Thiên Chỉ làm cho thời điểm, vành mắt nàng hơi có chút đỏ lên, nhìn ra được, nàng rất kích động. Còn lại ba hạng đầu tranh đoạt, chỉ có bốn môn phái cạnh tranh, cũng là đơn giản. Quá trình cũng là phi thường đặc sắc, cuối cùng làm cho người kinh ngạc chính là, cái kia khiêu chiến ba hạng đầu ngân quan cửa, vậy mà thật đánh bại một môn phái, cường thế cướp đoạt ba vị trí đầu ghế bên trong một cái. Cái kia bị đánh bại môn phái, vốn là xếp hạng ba vị trí đầu môn phái, bây giờ lại là ngay cả một cái ghế cũng không có. Bởi như vậy, Vân Hồ Thiên Chỉ năm cái ghế liền ra đời. Theo thứ tự là Thái Thanh Môn, Vương Ba Cửa, Ngân Quan Cửa, Chém Hải Môn cùng Thiên Lôi Môn. Thiên Lôi Môn mặc dù xếp tại cuối cùng, nhưng Tần Yên căn bản không quan tâm, nàng quan tâm chính là danh phận này cùng vị trí. Vân Hồ Hầu hướng năm môn phái chúc mừng, đồng thời tự thân vì năm môn phái quyền định địa bàn. Tại quyền định trong địa bàn, bọn hắn có thể tùy ý ở bên trong thành lập cơ nghiệp, nhưng không có khả năng tại quyền định địa bàn bên ngoài, càng không thể đến môn phái khác địa bàn đi. Bản hầu ở chỗ này muốn chúc mừng các ngươi, lần tiếp theo chư hầu trên đại hội, các ngươi năm nhà môn phái sẽ có tư cách đi theo bản hầu cùng đi triều kiến hoàng đế bệ hạ. Đây là các ngươi vô thượng vinh quang, muốn chân quý. Năm môn phái người, tự nhiên đều là cực kỳ hưng phấn. Nhất là Thiên Lôi Môn, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào năm vị trí đầu, lần thứ nhất tại Vân Hồ Thiên Chỉ thành lập cơ nghiệp. Cho nên, Thiên Lôi Môn so với môn phái khác đặc biệt hưng phấn. Liền ngay cả Thiên Lôi Môn cái kia hai cái bị đánh bại trưởng lão, cũng là đồng dạng hưng phấn. Mặc dù tại hai vòng trong trận đấu, biểu hiện của bọn hắn cũng không tốt, dù sao cũng hơi mất mặt cùng cản trở. Nhưng bọn hắn đã không quan trọng, chỉ cần Thiên Lôi Môn thắng liền tốt, lôi đài tỷ thí thôi, luôn luôn có thua có thắng. Hiện tại, người khác sẽ chỉ dùng ánh mắt hâm mộ xem bọn hắn, mà không hội nghị luận bọn hắn tại trong trận đấu biểu hiện. Tiếp theo, Vân Hồ Hầu phủ tổ chức kiến hội, mời năm cái thắng được môn phái. Đương nhiên, những cái kia bị thua môn phái cũng đồng dạng nhận lấy mời. Vân Hồ Hầu phủ là chủ sử Lý Phương, cũng không có vắng vẻ kẻ thất bại. Đương nhiên, làm kẻ thất bại, tham gia loại yến hội này, cảm giác cũng sẽ không rất mỹ diệu. Yến hội trong lúc đó, Vân Hồ Hầu cũng tìm Tần Yên bọn hắn hàn huyên vài câu, nhưng đều là điểm đến là dừng, không có xâm nhập giao lưu cái gì. Nhìn, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Yến hội sau khi kết thúc, Tần Yên còn đắm chìm tại trong hưng phấn. Tần môn chủ, không sai biệt lắm là có thể, hiện tại mấy cái trưởng lão đều trở về, nơi này không có những người khác. Tô Trần đột nhiên mở miệng, thiện ý nhắc nhở lấy Tần Yên. Hiển nhiên, hắn có thể nhìn ra được, Tần Yên hưng phấn nửa thật nửa giả, là có một ít biểu diễn thành phần ở bên trong. Ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta thắng, chẳng lẽ còn không cho phép ta hưng phấn một chút? Tần Yên giả bộ hồ đồ nói, ngược lại là ngươi, Thiên Lôi môn thắng, giống như ngươi không cao hứng lắm dáng vẻ, ta cũng phải hảo hảo hỏi một chút ngươi, là chuyện gì xảy ra? Gặp Tần Yên ác nhân cáo trạng trước, Tô Trần cũng là không chút hoang mang, ta gia nhập Thiên Lôi môn, vốn là hướng về phía cái này gây tới, căn bản là không có cảm thấy thất bại. Tốt a. Tần Yên tùy ý khoát tay áo, dù sao, chúng ta ban sơ mục tiêu là nhất trí, chính là thu hoạch được một chỗ cắm rủi, mặt khác đều không trọng yếu. Chương 3866, tấn cấp vòng thứ 2 chương 3866, tấn cấp vòng thứ 2 Tô Trần khẽ gật đầu, không sai, mục tiêu nhất trí, cho nên chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ bất quá bây giờ mục tiêu thứ nhất đã đến, không biết Tần môn chủ kế tiếp dự định là cái gì đây? Kế tiếp dự định? Tần Yên cũng là thu hồi bình thường loại kia hi hi ha ha phong cách, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thâm ý nhìn chằm chằm Tô Trần, phản phất muốn từ Tô Trần trong lời nói này giải đọc ra cái gì đến bình thường. Vậy ngươi kế tiếp dự định lại là cái gì đâu? Tần Yên than nhẹ hỏi. Ta nào có cái gì kế tiếp dự định, bất quá là muốn tăng lên thực lực của mình thôi. Tô Trần cười nhạt nói. Hừ. Tần Yên biến sắc, tựa hồ cảm thấy Tô Trần là tại sâu nàng, đồng nhiên, nàng tựa hồ tỉnh ngộ, trên mặt lại khôi phục loại kia mạnh mẽ tinh anh dáng vẻ, một trận gió giống như đi ra cửa bên ngoài đi, chuyện này, chúng ta sau này hay nói, ngươi trước sớm nghỉ ngơi một chút. Thời khắc mấu chốt, nữ nhân này vậy mà chơi một màn này. Tô Trần nhìn xem Tần Yên rời đi, cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Tần Yên người này không đơn giản, không hề giống là mặt ngoài như thế thần kinh không ổn định. Lần này thu hoạch được Vân Hồ Tiên Chỉ Ghế, nhìn ra được Tần Yên thật cao hứng, nhưng trên yến hội loại kia sốc nổi hưng phấn, lại rõ ràng có biểu diễn thành phần. Tô Trần phán đoán, cái này Tần Yên hẳn là có một ít không muốn người biết ý nghĩ, thậm chí là có mưu đồ. Mà mưu đồ của nàng cũng có thể đoán được, là cùng Vân Hồ Tiên Chỉ có quan hệ. Tô Trần lắc đầu, những sự tình này theo lý thuyết cùng hắn không có quan hệ gì, bất quá nếu là nguyên nào quá lớn, hắn cũng ít không được muốn nhìn chằm chằm một chút, để tránh ảnh hưởng đến chính mình. Thành công đoạt được Vân Hồ Thiên Chỉ một chỗ cắm rủi sau, Thiên Lôi môn tại Vân Hồ Thiên Chỉ xây dựng rầm rộ, bắt đầu thành lập cơ nghiệp. Dù sao, lần này thắng được, có thể tại Vân Hồ Thiên Chỉ giữ lại 1000 năm địa bàn. 1000 năm mặc dù không tính đặc biệt dài dằng dặc, nhưng cũng có thể được cho tương đối lâu. Xây dựng rầm rộ vẫn rất có cần thiết. Vân Hồ Thiên Chỉ, mặc kệ là phương diện nào điều kiện, đều phi thường ưu việt. Dùng để tu luyện, thành lập môn phái cơ nghiệp, đích thật là phi thường phù hợp. Năm môn phái phân chia phạm vi thế lực, cũng hoàn toàn chính xác đều là phi thường rộng rãi, hoàn toàn đủ. Những việc bọn này, Tô Trần tự nhiên là sẽ không tham dự, hắn tiếp tục buổi đầu tu luyện, chỉ bất quá chỗ tu luyện, từ Thiên Lôi môn lúc đầu địa bàn, đổi được Vân Hồ Thiên Chỉ bên cạnh. Tại Vân Hồ Thiên Chỉ tu luyện, thiên địa linh khí phương diện, cũng là không cần lo lắng. Bất quá, Tô Trần lại là lưu ý đến, Tần Yên mỹ nữ này môn chủ, từ khi môn phái vào ở Vân Hồ Thiên Chỉ đằng sau, liền cả ngày đều rất thần bí. Tô Trần cũng là phân một chút thần, đi nhìn chằm chằm Tần Yên một chút, để phòng Tần Yên vạn nhất làm ra việc đại sự gì, ảnh hưởng hắn tu luyện. Tần Yên lại là không biết, sau lưng nàng có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngược lại là cái kia hai tên tại tranh đoạt chiến bên trong thất bại trưởng lão, tại Thiên Lôi môn trở thành Vân Hồ Thiên Chỉ ngũ đại thế lực đằng sau, bọn hắn rõ ràng có chút bành trướng. Thỉnh thoảng sẽ trăng bước, ở bên ngoài gây một chút họa, thậm chí đem phiền phức mang về đến trong môn phái đến. Cái này cho Tần Yên tạo thành không ít phiền phức, làm cho Tần Yên có đôi khi cũng nhịn không được muốn đánh hai tên này một trận, lần lượt khuyên bảo bọn hắn, ở bên ngoài phải khiêm tốn một chút. Thế nhưng là, chính bọn hắn ngược lại là từ từ học được địa thấp, nhưng bọn hắn tử tôn môn đồ, thất đại cô bát đại gì, nhưng thật giống như một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên bình thường, không ngừng ở bên ngoài xông ra một chút không lớn không nhỏ cái sọn. Cái này khiến đến Tần Yên thỉnh thoảng liền muốn phân tâm đi xử lý những phá sự này, không khỏi cảm thấy phiền phức. Một ngày này, Tần Yên dứt khoát tìm tới Tô Trần, nói ngay vào điểm chính, Tô trưởng lão, gần nhất ta về mặt tu luyện gặp được một chút phiền toái, cần bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo giải quyết một cái. Nếu không, nếu như lưu lại di chứng, vậy nhưng phiền toái. Tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nếu như trong môn phái có cái gì sự vụ lớn nhỏ, ngươi phụ trách xử lý một chút. Đúng rồi, còn có hai vị kia trưởng lão, cũng không có việc gì ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm một chút, hai tên gia hỏa kia gần nhất cũng không có thiếu cho ta gây phiền toái. Tô Trần biểu lộ đờ đã nói, ngươi cụ thể muốn bế quan bao lâu, là mấy ngày hay là mấy tháng? Nếu như vượt qua một tháng, vậy liền không cần tìm ta. Tô Trần trong lòng rõ ràng, đây là Tần Yên tại mặc kệ, muốn đem ngoài cửa tạm vật phiết cho mình, hắn không có ngốc như vậy đi đón sạc hàng này. Tần Yên trong mắt đẹp thu ba phun trào, hì hì cười nói, Tô trưởng lão, ngươi thế nhưng là Thiên Lôi môn trưởng lão, môn chủ có việc, để cho ngươi chia sẻ một chút việc vụ, đây là để bạt ngươi à, ngươi chẳng lẽ không muốn tốt tốt biểu hiện một chút? Bạn nhất ngày nào buồn môn chủ tâm tình một tốt, để bạt ngươi làm phó môn chủ đâu? Không hứng thú, làm đến trưởng lão một bước này, ta đã thỏa mãn. Tô Trần cười ha ha, tóm lại mặc kệ Tần Yên dùng cái gì chiêu số, hắn liền một câu, không có thương lượng. Tần Yên đến mềm không được, cũng là có chút gấp, đột nhiên một chống nạnh, đứng lên, Tô trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra à? Tô Trần cười hắc hắc, môn chủ, ta tuổi còn nhỏ, ngươi đừng làm ta sợ, dễ dàng dọa sợ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tu luyện gặp vấn đề gì? Không bằng nói một chút, cùng một chỗ tham khảo, ta đang tu luyện phương diện cũng là có chút tầm mắt, nói không chừng cho ngươi đem vấn đề giải quyết, ngươi cũng không cần bế quan đâu. Đến lúc đó, hay là môn chủ ngươi tiếp tục long tinh hổ mãnh là Thiên Lôi môn phục vụ, dẫn đầu chúng ta xài bước chạy về phía ngày mai tốt đẹp, đây chẳng phải là tốt hơn? Gặp Tô Trần bản kia nghiêm chỉnh thần sắc, Tần Yên đều hận không thể một quyền đem Tô Trần cái mũi đánh lại ra. Nàng làm sao nhìn không ra, Tô Trần cũng là đang diễn. Tần Yên thở phì phò hướng bên cạnh ngồi xuống, trừng mắt phượng nhìn chằm chằm Tô Trần, phảng phất muốn cùng Tô Trần đòn khiêng lên như vậy. "Tô trưởng lão, ngươi nói xem, muốn ta làm thế nào, ngươi mới bằng lòng hỗ trợ?" Tần Yên thở phào, tựa hồ lại muốn ôn hòa nhã nhặn cùng Tô Trần thương lượng một chút. "Môn chủ ngươi muốn chăm chú cho chuyện, vậy cũng không phải không được." Tô Trần cũng là thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói, "Chỉ bất quá, ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi vào ở Vân Hồ Thiên Chỉ, đến cùng có mưu đồ nào đó? Nếu như ngươi có cái gì kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp phải hoàn thành, không ngại cùng thuộc hạ một tay chia sẻ một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay đâu." Tần Yên cái kia vốn là bình tĩnh sắc mặt, đang nghe xong Tô Trần lời này đằng sau, lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Mắt phượng có chút híp lại, nhìn chằm chằm Tô Trần, mang theo vài phần cảnh giác cảnh giới, phảng phất muốn đem Tô Trần nhìn thấu giống như. Tô Trần lại là một mặt lạnh nhạt, đối mặt Tần Yên ánh mắt sắc bén, cũng không làm má thay đổi. Một lát sau, Tần Yên đột nhiên ung dung thở dài một hơi, "Tô trưởng lão, ngươi là thật muốn cùng ta thẳng thắn nói chuyện sao? Thế nhưng là, ngươi vừa gia nhập Thiên Lôi môn không lâu, ta đối với ngươi nội tình là không chút nào rõ ràng, càng không biết ngươi gia nhập Thiên Lôi môn có cái gì ý đồ. Ngươi không thể cùng ta thẳng thắn, ta lại thế nào cùng ngươi thẳng thắn?" Kể từ đó, chủ đề liền lâm vào một loại trong cục diện bế tắc. Chương 3867, năm vị trí đầu sinh ra. Chương 3867, năm vị trí đầu sinh ra. Tô Trần ung dung thở dài, "Tần môn chủ, trước mấy ngày một cái đêm khuya, ngươi rời đi Thiên Lôi môn địa bàn, đi Vân Hồ Thiên Chỉ một nơi. Chỗ kia cũng không có thuộc bất kỳ môn phái nào tất cả, thuộc về cấm địa. Đối với điểm này, ngươi giải thích thế nào?" Tô Trần bắt đầu bắt quyền chủ động. Tần Yên giật mình, gương mặt xinh đẹp lập tức hàn xương trải rộng, "Ngươi theo dõi ta?" Tần Yên giờ phút này là cực kỳ ngoài ý, đêm đó nàng là tự mình một người hành động, thần không biết quỷ không hay, mà lại, nàng tự nhận là chính mình phản theo dõi năng lực rất mạnh, lúc đó, nàng là hoàn toàn xác định phía sau không có người theo dõi. Nghĩ không ra, nàng tự nhận là bí ẩn hành động, lại bị cái này Tô trưởng lão nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, Tần Yên trong lòng nghi ngờ dày đặc, thậm chí trong lòng lóe lên một cái trước nay chưa có ác niệm. Bất quá, nàng tái bút lúc đem cái này ác niệm bóc tát. Giết người diệt khẩu loại sự tình này, Tần Yên không phải không làm qua, nhưng là đối với Tô Trần, nàng không xuống tay được. Mà lại, nàng cũng không có hạ thủ nắm chắc, một cái có thể theo dõi nàng mà không bị nàng phát giác đối thủ, thật muốn động thủ, ai thắng ai thua, cũng đều khó mà nói đâu. Tô Trần cũng có thể phát giác được Tần Yên thái độ biến hóa, cũng có thể cảm giác được Tần Yên sát ý bắt đầu sinh. Vào thời khắc ấy, hắn kém chút coi là muốn trở mặt. Chỉ là sau một khắc, Tần Yên lại bỏ đi suy nghĩ. "Tần môn chủ, vừa rồi ngươi có phải hay không đang muốn giết người diệt khẩu sự tình?" Tô Trần du nhiên cười một tiếng. Tần Yên kinh ngạc nhìn Tô Trần, nàng là thật phía sau lưng có chút phát lạnh, chẳng lẽ cái này Tô trưởng lão là chính mình con run trong bụng? Hay là nói, hắn hiểu thuật độc tâm? "Ta biết Tần môn chủ không phải nhẫn tâm như vậy người." Tô Trần lại là cười một tiếng, "Tin tưởng ta, ta cũng không có cái gì ác ý." "Không có ác ý, ngươi còn theo dõi ta?" Tần Yên có chút không cao hứng, còn có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đối mặt dạng này một cái tuổi trẻ lại yêu nghiệt ra hỏa, Tần Yên cảm giác mình lại từ từ mất đi quyền chủ động. Trước đó, đối mặt mặt khác ba cái trưởng lão, nàng đều là thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là, tại cái này Tô trưởng lão trước mặt, nàng lại là có một loại cảm giác cật lực, không chỉ có nhìn không thấu đối phương, ngược lại dần dần bị đối phương nhìn thấu. Ngăn chặn cái kia dần dần táo bạo tâm tình, Tần Yên hít sâu một hơi, "Ta cũng đối ngươi không có ác ý gì. Có lẽ, chúng ta thực sự cần thẳng thắn nói một chút." "Không sai, là nên nói một chút, ta trước tiên nói một chút cái nhìn của ta." Tô Trần cười nhạt một tiếng, trải qua thuộc hạ quan sát, Tần môn chủ nhu đồ phải cùng Vân Hồ Thiên Chỉ có quan hệ. Điều phòng đoán này không có sai đi. "Tính ngươi đúng rồi." Tần Yên gật đầu. "Vậy môn chủ có nghĩ tới không, ngươi chạy đến Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa đi, vạn nhất bị Vân Hồ hầu người phát hiện, đến lúc đó, liền không chỉ là một mình ngươi không may, mà là toàn bộ Thiên Lôi môn đi theo không may. Một khi toàn bộ Thiên Lôi môn không may, vậy ta cũng sẽ không may, phải không?" Tô Trần ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể không quan tâm Tần Yên hoặc là Thiên Lôi môn không may không gặp xui, nhưng hắn không muốn bị liên lụy. Tần Yên im lặng, kỳ thật nàng cũng nghĩ qua bị Vân Hồ hầu người phát hiện khả năng, nhưng là, kế hoạch của nàng bên trong, Vân Hồ Thiên Chỉ là đệ nhất vòng, cũng là nhất định một vòng. Nếu như từ bỏ vòng này lời nói, như vậy đằng sau kế hoạch cũng liền không thể nào nói đến. Cho nên, Vân Hồ Thiên Chỉ nàng là vô luận như thế nào không có khả năng từ bỏ. "Tô trưởng lão, ngươi nói những này, có đạo lý riêng của nó. Nhưng là, ta sẽ không từ bỏ Vân Hồ Thiên Chỉ, bởi vì tại trong kế hoạch của ta, Vân Hồ Thiên Chỉ là mấu chốt." "Thần Yên đạo, không có thương lượng a?" Tô Trần hỏi. "Không có." Thần Yên cũng là trả lời dứt khoát. Tô Trần im lặng gật đầu, trầm mặc một lát, nói như vậy, đến cùng môn chủ có kế hoạch gì, không ngại nói ra nghe một chút. "Có lẽ, ta có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Ngươi cảm thấy ta giống như vậy ngây thơ người sao?" Tần Yên cười lạnh hỏi. "Không tin được ta." Tô Trần cười cười, "Ta đối với ngươi cho tới bây giờ liền không có nửa điểm để ý, điểm này, ngươi cũng biết. Ta biết ngươi trước kia không có để ý, nhưng ở sau khi ta nói ra, ngươi sẽ có hay không có để ý, vậy liền khó mà nói. Lòng ngươi khó dò. Võ đạo thế giới, lòng người đều là bất hiểu, tùy ý tín nhiệm một người xa lạ, đó là đối với mình không chịu trách nhiệm." Tần Yên cũng là có nàng một bộ logic. Tô Trần nhếch miệng, "Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là vòng lặp vô hạn? Chẳng lẽ về sau chúng ta liền muốn tại đề phòng lẫn nhau phía dưới tiếp tục hợp tác sao?" Tần Yên hiển nhiên cũng cảm thấy đây không phải cái biện pháp, suy nghĩ một chút nói, "Cái kia trừ phi ngươi nói cho ta biết, ngươi đột nhiên xuất hiện tại cái này, có mưu đồ nào đó. Chỉ có chúng ta lẫn nhau biết đối phương bí mật, mới có thể là đối phương bảo thủ bí mật. Ta đã nói qua cho ngươi, mục đích của ta chính là vì có một nơi an ổn mà nhanh chóng tăng lên thực lực, không có mặt khác nhu đồ. Tô Trần đạo: "Hừ, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài a? Lời như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Tần Yên lại là rõ ràng không tin, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi rất gian trá, khẳng định không nói lời nói thật. "Như vậy đi Tần môn chủ, ta có cái đề nghị, không bằng ngươi nghe một chút." Tô Trần đạo: "Ngươi nói xem." Tần Yên nhướng nhướng lông mi: "Ta là thành tâm thành ý muốn trợ giúp ngươi, mà lại ta trợ giúp ngươi, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng ngươi không cần làm hư, ảnh hưởng tu luyện của ta. Cho nên, ta là không có tư tâm." Tô Trần chậm rãi nói: "Nhưng là, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi. Làm nửa ngày, ngươi vẫn là phải ta đem bí mật của ta nói ra. Nói trắng ra là, ngươi hay là tại lôi kéo ta lời nói." Tần Yên mày liễu dựng thẳng. Tô Trần cười cười: "Ta có thể hứa hẹn ngươi, coi như ta không giúp ngươi, cũng sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra. Nếu như nói đi ra, ta liền tâm ma phát tác mà chết, cái này cũng có thể đi." Tâm ma thệ ngôn vẫn là vô cùng có tác dụng, Tô Trần kiểu nói này, Tần Yên biểu lộ lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Bất quá, Tần Yên vẫn kiên trì nói: "Trừ phi ngươi đưa ngươi mưu đồ nói ra trước đã, nếu không, ta sẽ không nói." Tô Trần lắc đầu, cũng là bất đắc dĩ. Đối phương nhất định cho là hắn có mưu đồ nào đó, hắn coi như không có, cũng thay đổi thành có. "Tốt à, nếu môn chủ không tin ta, nói rõ mọi người không cách nào không có khúc mắc hợp tác, ta vẫn là rời đi Thiên Lôi môn đi. Dù sao ta chỉ là muốn tìm một cái địa phương tốt tu luyện mà thôi, rời đi Thiên Lôi môn, lại tìm địa phương khác cũng không phải tìm không thấy." Tô Trần bắt đầu lấy lui làm tiến. Mà hắn nói cũng đúng lời nói thật, nếu như hắn rời đi Thiên Lôi môn, gia nhập mặt khác tứ đại môn phái, đối phương đoán chừng đều sẽ rất hoan nghênh, thậm chí hắn còn có thể rời đi Vân Hồ Thiên Chỉ một vùng, đi mặt khác chư hầu lãnh địa, nói không chừng còn có thể trực tiếp dính vào một cái tiểu chư hầu. Một chiêu này, quả nhiên đối với Tần Yên hữu dụng. Tần Yên sắc mặt biến lại biến, trong lúc nhất thời tựa hồ muốn trở mặt, đến cuối cùng nhưng lại sinh sinh nhịn xuống. Hiển nhiên, nàng hay là không muốn từ bỏ Tô Trần cái này hữu dụng giúp đỡ. Chương 3868, thẳng thắn chương 3868, thẳng thắn tốt ta, ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi tâm ma lời thề. Tần Yên rốt cục thỏa hiệp, mặc dù hay là có vẻ hơi tức giận, nhưng vẫn là nói ra. "Môn chủ, hay là vấn đề kia, ngươi đi sông Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa, đến cùng nghĩ ra được cái gì?" Tô Trần lại về tới trước đó vấn đề thứ nhất. "Tô trưởng lão, đối với cái này Vân Hồ Thiên Chỉ, ngươi giải có bao nhiêu?" Tần Yên hỏi. "Theo ta được biết, Vân Hồ Thiên Chỉ trên thực tế là một cái núi lửa hồ nước, chỉ bất quá hỏa thuộc tính phi thường nồng đậm. Cho nên, tại vùng này tu luyện tương đối ưu việt. Trừ cái đó ra, thực sự không biết còn có cái gì đáng giá nhớ thương địa phương." Tô Trần như nói thật nói, hắn đối với Vân Hồ Thiên Chỉ hiểu rõ, hoàn toàn chính xác cũng chỉ giới hạn trong những thứ này. "Nói như vậy, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Vân Hồ Thiên Chỉ." Tần Yên cười nhạt nói. "Chẳng lẽ cái này Vân Hồ Thiên Chỉ còn có cái gì mặt khác bí mật? Ta nhưng lại không biết." Tô Trần nghi ngờ nói. Tần Yên khẽ gật đầu, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói ra: "Tô trưởng lão, ngươi tại Tử Nguyệt Hoàng Triều dạo chơi một thời gian dài à? Ta một mực tại bơi ra ngoài lịch, không chút từng trở về." Tô Trần đạo: "Ân, vậy ngươi không hiểu rõ cũng bình thường. Tại cực kỳ lâu trước đó, chúng ta Tử Nguyệt Hoàng Triều hoàng đế bệ hạ cũng không phải là hiện tại vị này, ngươi biết không?" Tần Yên đạo: "À, vậy cũng rất bình thường đi, hoàng vị thay đổi, nào có hoàng đế có thể vĩnh viễn ngồi ở kia cái vị trí bên trên." Tô Trần không rõ ràng cho lắm. "Ngươi không hiểu, ngươi cũng đã biết, gần nhất cái này mấy ngàn năm, Tử Nguyệt Hoàng Triều đổi bao nhiêu vị hoàng đế bệ hạ. Liền ngay cả gần nhất vị này, cũng là hơn 10 năm trước mới đăng cơ kế vị." Tần Yên không tự chủ được lên giọng. Tô Trần cũng là lông mày hơi nhíu, mới thượng vị vài chục năm, đây đối với rất nhiều cường giả tuổi thọ đều vượt qua nghìn tuổi võ đạo thế giới tới nói, đích thật là thời gian rất ngắn. Nếu như nói, Tử Nguyệt Hoàng Triều hoàng vị vẫn luôn là như vậy thay đổi tấp nập lời nói, cái kia có thể coi là thời cuộc dung chuyển. Gần nhất mấy ngàn năm đều là dạng này. Tô Trần hỏi: "Ân, từ khi mấy ngàn năm trước, vị Tiên Nguyên hoàng bệ hạ biến mất đằng sau, hoàng vị một mực tại thay đổi, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh náo động, sau đó đổi một vị hoàng đế mới. Ta có thể hiểu được, có rất nhiều nhân dã tâm bừng bừng, đều muốn ngồi lên cái kia chí cao vô thượng vị trí, nhưng là, đổi được như vậy tấp nập, đối với toàn bộ hoàng triều thế cục tới nói, lại có thể là chuyện gì tốt?" Tần Yên lắc đầu: "Hoàng vị thay đổi như vậy tấp nập, ai có thể biết ngày mai lại sẽ phát sinh chuyện gì, cũng chính vì vậy, Tử Nguyệt Hoàng Triều mới có thể hỗn loạn như thế, khắp nơi đều không có quy tắc, bá đạo thế lực hành hành không sợ, thủ tự thế lực chỉ có thể trong khe hẹp cầu sinh tồn. Rất nhiều người, không chỉ là ta một người, đều hy vọng Tử Nguyệt Hoàng Triều có thể ổn định lại, hy vọng Tử Nguyệt Hoàng Triều có một cái cường lực hoàng đế bệ hạ, có vững chắc thống trị trật tự. Cứ như vậy, quy tắc mới có thể chủ kiến, trật tự mới có thể khôi phục, mới có đạo lý có thể giảng, có công lý mà theo. Trước kia Tử Nguyệt Hoàng Triều là không thể nào xuất hiện vương bá cửa loại kia môn phái, nhưng là bây giờ Tử Nguyệt Hoàng Triều, vương bá cửa như thế môn phái cũng có thể hoành hành không sợ, chớ nói chi là địa phương khác, càng là hỗn loạn không chịu nổi." Tần Yên càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, thân thể cũng là đứng lên. "Môn chủ, nếu như là giống ngươi nói lời như vậy, vậy ngươi cách nhìn, đích thật là không có sai. Chỉ là, nho nhỏ Vân Hồ Thiên Trì, lại cùng toàn bộ Tử Nguyệt Hoàng Triều thế cục có cái gì liên quan đâu?" Tô Trần hỏi. "Đương nhiên là có." Tần Yên lớn tiếng nói. "Liên quan ở nơi nào? Ta thế nào không nhìn ra?" Tô Trần cười ha ha. "Không nói trước liên quan ở nơi nào. Ngươi xem một chút hiện tại Tử Nguyệt Hoàng Triều, chư hầu đã chỉ còn không đến 100 cái. Mà trước đó vị kia Nguyên Hoàng bệ hạ còn tại vị thời điểm, chư hầu có hơn 200 vị. Nói cách khác, cái này mấy ngàn năm hỗn loạn, đã để đến Tử Nguyệt Hoàng Triều thực lực chí ít rút lại một nửa, mà lại, dạng này trạng thái vẫn còn tiếp tục phát triển tiếp. Tần Yên ngữ khí tức giận nói: "Môn chủ, ngươi muốn nói là cái gì?" Tô Chấn hỏi: "Ta muốn nói chính là, nếu phía sau các đời hoàng đế bệ hạ đều không cách nào tái diễn Nguyên Hoàng bệ hạ thời đại huy hoàng, vậy tại sao không để cho Nguyên Hoàng bệ hạ trở về? Vì cái gì không để cho hắn một lần nữa thượng vị đâu? Từ khi hắn biến mất, khoảng cách hiện tại đã có nhanh 5000 năm, nhưng là mọi người đều biết, hắn không có chết, chẳng qua là bị năm đó chính biến người tìm cái cớ nhốt lại. Nhưng trên thực tế, từ khi hắn bị giam giữ đằng sau, Tử Nguyệt Hoàng Triều từng ngày đi xuống dốc, cho nên giam giữ hắn chính là một cái sai lầm lớn nhất." Tần Yên hiển nhiên cũng là không thèm đếm xỉa, thao thao bất tuyệt, ngữ khí kích động: "Theo như lời ngươi nói, vị Yên Nguyên Hoàng bệ hạ đã là 5000 năm trước chuyện. Nghĩ không ra, 5000 năm đi qua, còn có người như thế hoài niệm mẹ nhà hắn." Tô Trần đạo: "Ta là không có tự mình trải qua Nguyên Hoàng bệ hạ thời đại, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, toàn bộ Tử Nguyệt Hoàng Triều, tuyệt đối không chỉ ta một cái nghĩ như vậy, ngươi ra ngoài tùy tiện hỏi một chút, 10 người bên trong, chí ít 7-8 cái đều sẽ cho là, đối với Tử Nguyệt Hoàng Triều tới nói, Nguyên Hoàng bệ hạ thời đại mới là tốt nhất thời đại. Mặc kệ là trải qua thời đại kia người, vẫn là không có trải qua thời đại kia người, tất cả mọi người phi thường hoài niệm thời đại kia, đó là Tử Nguyệt Hoàng Triều thịnh thế." Tân Yên nói, nhìn Tô Trần một chút, buồn bã nói: "Đương nhiên, ngươi không hiểu rõ tình huống, không đồng ý cũng ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi đọc mấy quyển thời kỳ đó tư liệu lịch sử, liền nhất định sẽ tán thành cái nhìn của ta. Ta có nhận hay không có thể trước hai chuyện, nhưng là môn chủ đại nhân, những chuyện này, lấy chúng ta địa vị, tựa hồ trừ phát cầu nhỏ bên ngoài, cũng không có gì mặt khác có thể làm a." Tô Trần đạo: "Hừ hừ." Tân Yên cười lạnh hai tiếng: "Thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách. Nếu như người người đều cảm thấy mình thấp cổ bé họng, từ đó đối với đại cục không quan tâm, như vậy một ngày nào đó mọi người sẽ cùng một chỗ xong đời. Môn chủ, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi còn có phương pháp thay đổi thế cục phải không? Vị Tiên Nguyên Hoàng bệ hạ bây giờ bị giam giữ lấy, chẳng lẽ ngươi có thể đem hắn phong xuất? Lại nói, ngươi đoán sẽ có bao nhiêu người không nguyện ý hắn một lần nữa đi ra khống chế đại quyền? Có những người này ở đây, ngươi có thể làm cái gì?" Tô Trần cố ý sử dụng phép khích tướng, muốn biết Tần Yên đối với những sự tình này đến cùng có tính toán gì. "Hừ, nếu như người người đều sợ hãi lời nói, kia cái gì sự tình đều không cần làm, mọi người cùng nhau nhìn xem Tử Nguyệt Hoàng Triều xong đời đi, đến lúc đó ai cũng không có quả ngon để ăn." Tần Yên hừ lạnh một tiếng. Tô Trần lông mày có chút dương lên, hoàn toàn chính xác, hắn cũng không muốn Tử Nguyệt Hoàng Triều đi xuống dốc, chủ yếu là đến một chuyến song nguyệt trung vực không dễ dàng, chỉ là trên đường liền tốn hao hơn nửa năm thời gian, nếu như đi mặt khác trung vực cũng là như thế lời nói, thời gian cùng tinh lực bên trên chi phí cũng quá cao. Cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn rời đi nơi này thay chỗ hắn. Chương 3869, ác niệm bắt đầu sinh. Chương 3869, ác niệm bắt đầu sinh. Môn chủ, ta nghe ngươi ý tứ, là muốn duy trì Nguyên Hoàng trọng trưởng hoàng vị, phải không? Tô Trần hỏi. Đúng vậy. Loại này đại nghịch bất đạo sự tình, Tần Yên lại là tuyệt không phủ nhận. Nhưng ngươi không cảm thấy, chuyện này khả thi, kỳ thật phi thường thấp sao? Đầu tiên, ngươi biết Nguyên Hoàng giam giữ ở nơi nào sao? Thứ yếu, Nguyên Hoàng nếu bị giam giữ, vậy hắn thực lực vẫn còn chứ? Có thể hay không đã bị phế sạch? Thứ ba, ngươi có thể cứu ra Nguyên Hoàng sao? Thứ tư, coi như ngươi cứu ra Nguyên Hoàng, các lộ chư hầu sẽ kiên định không thay đổi duy trì hắn sao? Tô Trần đầu não rõ ràng, lập tức đưa ra bốn cái vấn đề. Hừ, Nguyên Hoàng bị giam giữ tại chiếu ngục, chuyện này chỉ cần là người hữu tâm đều có thể thăm dò được, ngươi không biết, chỉ có thể nói trước ngươi cũng không quan tâm cái này. Thứ hai, Nguyên Hoàng thực lực không phải ai muốn phế bỏ liền có thể phế bỏ, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể phong ấn hắn, lại không cách nào giết chết hắn, bởi vì chỉ có hắn là đạt được thiên đạo công nhận quân chủ, người mang thiên đạo tín vật, mà phía sau những hoàng đế kia đều không có thiên đạo tín vật. Không có thiên đạo tín vật người, muốn giết hắn hoàn toàn không có khả năng. Thứ ba, cứu ra Nguyên Hoàng rất khó, nhưng đã có rất nhiều người trong đồng đạo đang cố gắng, chỉ là ngươi không biết thôi. Thứ tư, cùng gần mấy ngàn năm nay không ngừng dung chuyển thế cục so sánh, mọi người tự nhiên càng hy vọng trở về đến Nguyên Hoàng tại vị ổn định thời kỳ. Tân Yên nói tới, cũng là có lý có cứ. Tô Trần trầm ngâm, hồi lâu sau, hắn mới lại hỏi, như vậy, cái này Vân Hồ Thiên Chỉ cùng cứu ra Nguyên Hoàng, có tất nhiên liên hệ à? Ngươi rốt cục hỏi trên ý tưởng. Tân Yên đạo, nói thế nào? Tô Trần hỏi, nghe nói, giam giữ Nguyên Hoàng chiếu ngục, hết thể có 7 chuôi chìa khóa, phân biệt tại 7 cái cường đại chư hầu trong tay, nếu như bất kỳ một cái nào không gật đầu đồng ý, cái này chiếu ngục đều không thể mở ra. Nhưng là trừ biện pháp này bên ngoài, còn có một cái biện pháp khác, đó chính là từ bản nguyên xuất phát, rút thủi dưới đáy nổi, đem chiếu ngục căn cơ cho triệt để hủy đi. Cứ như vậy, cũng tương tự có thể cứu ra Nguyên Hoàng. Tần Yên đạo, hủy đi chiếu ngục. Tô Trần hỏi, không sai. Tần Yên gật đầu, chiếu ngục liền như là một cái tiểu thế giới một dạng, nó bản nguyên là thiên địa ngũ hành. Tại Tử Nguyệt trong hoàng triều, có 5 nơi địa phương, phân biệt đối ứng ngũ hành, Vân Hồ Thiên Chỉ chính là một cái trong số đó. Nó cũng là tạo dựng chiếu ngục 5 cái bản nguyên một trong. 5 cái bản nguyên. Tô Trần cũng là có chút động dung, nếu như người bình thường nghe đến mấy câu này, khả năng cảm thấy quá mức hoang đường, nhưng lấy kiến thức của hắn, hắn lại biết, cái này nghe không giống như là ăn nói lung tung. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng là nửa tin nửa ngờ. Môn chủ, những tin tức này, ngươi là tin đồn hay là xác thực? Tô Trần hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là xác thực. Việc này thiên chân vạn xác, ngươi không cần có nửa điểm hoài nghi. Tần Yên ngữ khí kiên định. Không phải ta hoài nghi, chỉ là bực này cơ mật sự tình, ngươi lại là như thế nào biết được? Tô Trần hỏi. Nhưng lần này, Tần Yên nhưng không có toàn bộ cáo chi, chỉ là nói, việc này, ta tự nhiên có tin tức của ta nơi phát ra, mà sau lưng ta cũng tự nhiên có chư hầu chỗ dựa. Ngươi đừng hỏi ta là vị nào chư hầu, ta không thể nói. Nói như thế, đã có chư hầu tham dự vào trong việc này. Vạn nhất thất bại, các ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Tô Chấn hỏi. Đương nhiên biết. Nếu như thất bại, tất cả tham dự việc này người đều sẽ không may, liền cùng lúc trước Nguyên Hoàng những người ủng hộ kia một dạng. Thần Nhân Đạo. Đã như vậy, các ngươi cũng không sợ sao? Tô Chấn hiếu kỳ hỏi. Sợ sẽ không làm, nếu động thủ, mọi người tự nhiên sớm đã có cảm giác ngộ. Lại nói, từ Nguyên Hoàng triều thế cục nếu như lại như thế dung chuyển xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày tất cả mọi người sẽ cùng theo nó vẫn lạc, chỉ có Nguyên Hoàng trọng trưởng thế cục mới có thể thay đổi biến đây hết thảy. Cho nên, chúng ta làm những này, không đơn thuần là tại cứu vớt tử Nguyên Hoàng triều, cũng là tại cứu vớt chính mình, cứu vớt hậu thế. Tần Yên nói đến đây, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không có nửa điểm bình thường mạnh mẽ dáng vẻ, lộ ra cực kỳ chăm chú. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm xúc động, nếu như chuyện này là thật, vậy hắn bắt đầu đối với Tần Yên có chút bội phục. Nghĩ không ra, chính mình cẩn thận thăm dò hỏi, thật đúng là hỏi ra lớn như vậy hoạch định một đại kế đến. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng là âm thầm thán phục. Năm cái địa phương, ngũ hành bản nguyên. Như vậy nói cách khác, các ngươi chỉ ít có 5 đám người tại đồng thời làm những sự tình này. Nhiều người như vậy, chỉ cần trong đó có một vòng phạm sai lầm, vậy liền không làm thành a. Tô Trần đạo. Không sai, cho nên chúng ta làm xong 10 phần dự án, bảo đảm xác suất thành công. Chúng ta cũng tin tưởng vững chắc việc này nhất định có thể thành, bởi vì Nguyên Hoàng bệ hạ khí vận còn chưa tận, từ Nguyên Hoàng triều khí vận cũng không tận. Tần Yên kiên định nói. Tô Trần cũng là mặc nhiên, nghĩ không ra, trước mắt Tần Yên, phía sau còn ẩn giấu đi lớn như vậy một cái bí mật. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Tần Yên nói xong, nội tâm cũng là tâm thần bất định, nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, xuất phát từ muốn giữ lại Tô Trần mục đích, một mạch đem bí mật nói hết ra, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tô Trần thái độ. Vạn nhất Tô Trần là những cái kia lúc trước hãm hại Nguyên Hoàng, đem Nguyên Hoàng đầu nhập chiếu ngục hấp thụ thế lực người, vậy nàng liền xong đời, Vân Hồ Thiên Chỉ kế hoạch cũng liền xong đời. Bất quá còn tốt chính là, tại sao lưng nàng âm thầm ủng hộ những cái kia chư hầu sẽ không bại lộ, sẽ không liên lụy đến những người khác. Hồi lâu, Tô Trần ung dung cười một tiếng, môn chủ, mặc kệ việc này các ngươi có thể thành công hay không, ngươi có thể làm loại sự tình này, liền đã thắng được tôn trọng của ta. Nếu như sự thật đúng như cùng ngươi nói tới, như vậy, có thể đem Nguyên Hoàng bắt tới, cái kia hoàn toàn chính xác công đức vô lượng. Tần Yên nghe chút, mặt lộ vẻ vui mừng, Tô trưởng lão, nói như vậy ngươi nguyện ý giúp ta. Ân, ta cũng giống như ngươi, hy vọng từ Nguyên Hoàng triều thế cục có thể ổn định lại, có thể xuất hiện một cái mạnh hữu lực tôn chủ. Chiếu ngươi nói như vậy, Nguyên Hoàng đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất ta. Tô Trần đạo, cũng không phải sao. Ta nói sớm, 10 người bên trong, chỉ ít 7-8 cái trong lòng là cho là như vậy, chỉ là tại ngay sau đó thế cục phía dưới, không có mấy người dám nói ra thôi. Tần Yên đạo, môn chủ, cái kia bản nguyên nơi ở, tại Vân Hồ Thiên Chỉ trong cấm địa. Tô Trần hỏi, đối với, tại Vân Hồ Thiên Chỉ dưới đáy, chôn giấu một chỗ núi lửa, trong núi lửa có một đầu linh mạch, là ngũ hành bản nguyên linh mạch, nối thẳng chiếu ngục. Kỳ thật, cũng không nhất định phải ngũ hành linh mạch toàn bộ phá hư, chỉ cần phá đi 3 đầu trở lên linh mạch, chiếu ngục kết cấu liền sẽ bị phá hư hơn phân nửa. Nếu như ngũ hành linh mạch toàn bộ phá hư, Nguyên Hoàng bệ hạ liền có thể không tốn sức chút nào nhẹ nhõm chạy ra. Thần Yên đạo, ân, lời này có lý. Linh mạch phá đi một đầu, chiếu ngục liền sẽ chịu ảnh hưởng. 2 đầu liền sẽ dao động căn cơ, 3 đầu phá hủy đại bộ phận kết cấu, 4 đầu chí ít phá hư 7-8 phần. 5 cái toàn bộ phá hư lời nói, chiếu ngục liền sẽ chia 5-7. Tô Trần gật đầu nói. Chương 3870, Vân Hồ Thiên Chỉ bí mật chương 3870, Vân Hồ Thiên Chỉ bí mật nghị không ra, ngươi cũng hiểu nhiều như vậy. Tần Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Môn chủ, ngươi có nắm chắc tiến vào núi lửa kia bên trong sao? Tô Trần hỏi. Đương nhiên, chuyện này, phía sau màn các chư hầu đều đã bày ra chí ít mấy trăm năm, bọn hắn một mực tại sàng chọn nhân tuyển, hoàn thiện kế hoạch. Mà ta, chính là mấy trăm năm này đến nay, được tuyển chọn thích hợp nhất đến Vân Hồ Thiên Chỉ người. Tần Yên mặt có vẻ kiêu ngạo, nhìn ra được, nàng đối với mình nhiệm vụ này, cũng là phi thường tự hào. Không đúng, nhưng ngươi không phải Thiên Lôi môn lão môn chủ nữa như sao? Lại thế nào là bị chọn lựa ra, đến Vân Hồ Thiên Chỉ nhân tuyển? Tô Trần đưa ra nghi vấn. Ai? Chuyện này, kỳ thật năm đó Thiên Lôi môn môn chủ vợ chồng cùng nữ nhi là gặp được ngoài ý muốn, toàn bộ lâm nạn, mà ta chỉ là bị nhét vào tới vật thay thế mà thôi, cũng không phải thật sự là Thiên Lôi môn môn chủ nữ nhi. Tần Yến nói ra tình hình thực tế. Tô Trần nghe vậy giật mình, cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Ân, có chư hầu phía sau màn thao túng, việc này ngược lại là tương đối đáng tin cậy. Chắc hẳn trên người ngươi cũng có phía sau chư hầu cho ngươi cao cấp pháp bảo, phá hư linh mạch, ngược lại là vấn đề không lớn. Tô Trần nói, bất quá, muốn từ Vân Hồ Thiên Chỉ chui vào trong núi lửa, cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Ừ, những này đều tại trong kế hoạch của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Hiện tại duy nhất chỗ khó chính là làm sao tiến vào Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa, hơn nữa còn không bị người phát giác. Ngươi biết, Vân Hồ Hầu phủ đối với cấm địa phòng thủ 10 phần nghiêm, ta cơ hồ không có cách nào trà trộn vào đi. Đây là Tần Yên hiện giai đoạn buồn bực nhất một sự kiện, cũng chính bởi vì vấn đề khó khăn này không cách nào đánh hạ, cho nên nàng mới luôn luôn nửa đêm lặng lẽ đến cấm địa bên ngoài đi dạo, nhưng mỗi lần đều là không công mà lui. Tô Trần mỉm cười, ta đã sớm nói, ta có thể giúp được ngươi. Việc này đối với ngươi mà nói là nan đề, với ta mà nói lại là không có chút nào khó. A, Tần Yên nháy mắt, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tô Trần không có gấp trả lời, mà là hỏi, môn chủ, ngươi dự định lúc nào đi vào? Hiện tại còn không phải thời điểm, đợi đến tất cả chư hầu lãnh địa thế lực bọn họ tập thể đi triều kiến hoàng đế thời điểm, ta mới có thể đi vào. Bởi vì khi đó Vân Hồ hầu triều kiến hoàng đế sẽ không ở nơi đây, cũng liền mang ý nghĩa Vân Hồ thiên chỉ phòng thủ yếu kém. Thần Nhân đạo, chỉ sợ còn không chỉ như thế đi. Tô Trần cười nói, tại Tử Nguyện hoàng triều tất cả có mặt mũi cường giả tập hợp một chỗ triều kiến hoàng đế thời điểm, cứu ra nguyên hoàng, thu nạp lòng người, quân lâm thiên hạ, thời cơ này là tốt nhất. Mà lại, các ngươi phía sau màn các chư hầu tụ tập cùng một chỗ, cũng thuận tiện là nguyên hoàng trợ trận, không phải sao? Tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh, giống như không có chuyện gì giấu giếm được ngươi. Thần Yên liếc mắt, ân, kế hoạch là không tệ, chỉ là có thể thành công hay không, hay là hai chuyện. Ta lo lắng chính là, nguyên hoàng được cứu ra, mà chân chính có dũng khí đứng ra kiên định ủng hộ hắn chư hầu, lại là không nhiều. Tô Trần đạo, ngươi đánh giá quá thấp các chư hầu, hiện tại đại đa số chư hầu đều có ý nghĩ như vậy, chỉ là không dám công khai đứng ra nói đi. Nhưng nếu như nguyên hoàng bệ hạ có thể hiện thân lời nói, những cái kia chư hầu liền có lực lượng đứng ra. Ta tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều chư hầu đứng ra. Tần Yên lại là rất có tự tin. Cùng Tần Yên thẳng thắn đằng sau, Tô Trần cũng coi như trong lòng nắm chắc. Tần Yên kế hoạch, hắn cũng không bài xích, lúc cần thiết cũng sẽ ra tay trợ giúp. Dù sao chỉ cần có thể duy trì phương thế giới này ổn định, hắn là rất tán thành. Dù sao, Tô Trần cũng không phải là người sợ phiền phức, chỉ cần việc này có thể cho hắn mang đến thật sự lợi ích, hắn liền sẽ không bài xích, thậm chí ngược lại sẽ rất tích cực. Từ Tần Yên trong giọng nói, Tô Trần cũng có thể nghe được, cái kia Nguyên Hoàng bệ hạ, năm đó chỉ sợ đích thật là rất được lòng người. Mà bây giờ Tử Nguyện hoàng triều, trật tự hỗn loạn, sẽ có rất nhiều người hoài niệm trước kia, cũng đích thật là có khả năng. Từ khi đạt được Tô Trần lời hứa đằng sau, Tần Yên ngược lại là rất tuân thủ lẫn nhau ước định, không còn đi nửa đêm vụng trộm dò xét Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa. Bởi vì Tô Trần minh xác nói cho nàng, đến lúc đó chính mình nhất định có biện pháp để nàng tiến vào Vân Hồ Thiên Chỉ trong cấm địa. Tần Yên ưu điểm, nói đúng là đến làm đến, nói không đi dò xét, liền thật không đi dò xét. Một ngày này, Tần Yên lại tìm đến Tô Trần. Tô trưởng lão, ta hoài nghi, ta đã bị Vân Hồ hầu để mắt tới. Tần Yên mang tới tin tức, làm cho Tô Trần cũng là có chút giật mình. Nói thế nào? Tô Trần hỏi. Hôm nay Vân Hồ hầu triệu kiến ta, hỏi rất nhiều chuyện, tựa hồ đang thăm dò ta. Tần Yên chi tiết đạo. Vậy là ngươi ứng đối ra sao? Tô Trần hỏi. Ta không nói gì, vẫn diễn kịch. Bất quá, tại Vân Hồ hầu trước mặt, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không có diễn tốt. Tần Yên đạo. Ta nghe nói, Vân Hồ hầu là một cái tương đối thiết thực cường kiện chư hầu, là hy vọng trật tự có thể càng ngày càng tốt. Chiếu nói như vậy, dù cho Vân Hồ hầu phát giác được cái gì, hẳn là cũng sẽ giả bộ hồ đồ mới đúng à? Trừ phi, lúc trước kéo Nguyên Hoàng xuống nước, hắn cũng có phần, hoặc là hắn tới có quan hệ. Tô Trần thản nhiên nói. Không, phải cùng hắn không có quan hệ. Thần Yên đạo. Như vậy, biết ngũ hành này bản nguyên bí mật chư hầu, nhiều không? Tô Trần lại hỏi. Kỳ thật không có ai biết, chỉ có Nguyên Hoàng tự mình biết, mà Nguyên Hoàng lại đã từng cố ý đối với một tên chính mình mười phần tín nhiệm chư hầu để cập qua việc này. Cho nên, vị này chư hầu mới có thể dẫn đầu bày ra việc này. Bởi vậy, trừ tham dự việc này người bên ngoài, mặt khác chư hầu là không thể nào biết đến. Thần Yên đạo. Tô Trần trầm ngâm đạo. Nếu chỉ có một vị chư hầu biết, cái kia Vân Hồ hầu là khẳng định không biết ngũ hành bản nguyên sự tình. Cho nên ngươi không cần lo lắng, dù là hắn để mắt tới ngươi, đoán chừng cũng chỉ là sợ ngươi đối với Vân Hồ Thiên Chỉ có mưu đồ nào đó, mà không phải đã nhận ra ngươi toàn bộ kế hoạch. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, những lời này là có đạo lý. Tần Yên lúc đầu lo được lo mất, trải qua Tô Trần tiểu nói này, mới tỉnh ngộ tới. Tô trưởng lão, ngươi nói đúng, ta đây là chính mình dọa chính mình. May mắn ta ổn định, không có bị Vân Hồ hầu hù dọa. Tần Yên đạo. Tô Trần nhẹ gật đầu. Nhưng ngươi về sau cũng phải coi chừng, nếu như không có bắt buộc, đừng lại tới gần Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa. Ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định có thể tại kế hoạch thời gian bên trong đem ngươi đưa vào đi, ngươi phải tin tưởng ta, không phải vậy giữa chúng ta hợp tác liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tần Yên nghe được Tô Trần nói như vậy, cũng là gật đầu đáp ứng, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Tại yết kiến hoàng đế trước đó, ta sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, liền thành thành thật thật ở bên trong môn phái tu luyện, tăng thực lực lên. Hai người chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Thiên Lôi môn Tô trưởng lão như tại nhà ta Vân Hồ hầu đại nhân muốn triệu kiến người, xin mời nhanh chóng tiến về Vân Hồ hầu phủ. Tô Trần cùng Tần Yên nghe vậy, đều là kinh ngạc lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Chương 3871, ngũ hành bản nguyên chương 3871, ngũ hành bản nguyên Vân Hồ hầu muốn triệu kiến Tô Trần. Tần Yên sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng Tô Trần lại là lộ ra bình tĩnh rất, không sao, ta đi gặp hắn một chút, vừa vặn nhìn xem cái này Vân Hồ hầu là thái độ gì. Trước đó Tô Trần đã tới qua một lần Vân Hồ hầu phủ. Bất quá, lần này là Vân Hồ hầu đơn độc triệu kiến, cho nên gặp mặt địa điểm tự nhiên khác biệt. Tô Trần tâm tình bình tĩnh, đi theo Vân Hồ hầu phủ tùy tùng, hướng phía hầu phủ hạch tâm chi địa đi đến. Mặc kệ Vân Hồ hầu triệu kiến hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tô Trần đều cũng không bối rối. Hầu phủ bên trong, một đầu cuối con đường nhỏ, thông hướng hậu hoa viên. Tô trưởng lão, chính ngài đi qua đi. Phía trước chính là Vân Hồ hầu đại nhân tư nhân khu vực, không có hầu gia cho phép, chúng ta cũng không cho đến gần. Cái kia dẫn đường tùy tùng đạo, làm phiền. Tô Trần mỉm cười. Dẫn đường tùy tùng sau khi rời đi, Tô Trần đạp vào đường nhỏ, một đường đi đến cuối cùng, nhìn thấy một cánh cổng vòm, đi vào. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vân Hồ hầu cao lớn gầy gò thân thể đứng chắc tay, đứng tại một mảnh hồ nước trước. Tô trưởng lão. Nghe được Tô Trần tiếng bước chân, Vân Hồ hầu xoay người lại. Bái kiến Vân Hồ hầu đại nhân. Tô Trần tiến lên, chắp tay hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Tô trưởng lão, ngươi nhìn hồ này, mặt hồ bóng loáng như gương, như vậy bình tĩnh. Nếu như không hiểu thấu vứt xuống một khối đá, loại an tĩnh này liền bị phá vỡ, phải chăng có chút sát phong cảnh đâu? Vân Hồ Hầu khẽ mỉm cười, dưới chân đá một cái cục đá bị đá nhập trong hồ nước, tóe lên bọt nước, đẩy ra từng đợt gợn sóng. Tô Trần nghe đối phương tựa hồ trong lời nói có hàm ý, liền cũng cười nói, mặt hồ đích thật là bóng loáng bình tĩnh, chỉ là hồ nước này sâu như thế, dưới đáy có phải hay không có quần quần sóng ngầm ai cũng không biết. Quần quần sóng ngầm tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành vòng xoáy, đến lúc đó lực phá hoại càng lớn hơn đi. Câu trả lời này làm cho Vân Hồ Hầu ánh mắt nhất động, lập tức cười ha ha. Tốt một cái Tô trưởng lão, đến, ngồi xuống nói chuyện đi. Lúc trước cướp đoạt Vân Hồ Thiên Trì trên lôi đài, ngươi phát huy, bản hầu một mực ghi ở trong lòng, chỉ là tục vụ của thân, một mực không có cơ hội tìm ngươi nói chuyện. Nghĩ không ra lâu như vậy đằng sau mới có cơ hội. Đa tạ Vân Hồ Hầu đại nhân nhớ thương. Tô Trần ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn kỳ thật không nguyện ý bị Vân Hồ Hầu nhớ thương. Dù sao, bị một đại nhân vật như vậy nhớ thương, cái kia tám thành không phải chuyện gì tốt. Bị đối phương bốn phía triệu kiến, cũng tuyệt đối không phải hàn huyên vài câu đơn giản như vậy. Tô Trần tại các loại Vân Hồ Hầu mở miệng, nói ra mục đích của hắn. Vân Hồ Hầu đuốt đuốt bầu rượu trong tay, đột nhiên nói, "Ân, Tô trưởng lão bản lãnh như thế, gia nhập Thiên Lôi môn thật sự là đáng tiếc điểm, bản hầu luôn luôn cầu hiền như khác, ngươi có suy nghĩ hay không qua, gia nhập Vân Hồ Hầu phủ là bản hầu hiệu lực." Tô Trần không nghĩ tới, đối phương gọi hắn tới là vì đào chân tường, mà lại đào rất trực tiếp. Hầu gia thưởng thức, theo lý thuyết Tô Mỗ hẳn là vui vẻ đáp ứng. Chỉ là, tần môn chủ cùng ta sớm có quân tự ước định, chí ít 20 năm sau mới có thể rời khỏi Thiên Lôi môn. Cho nên, coi như trong lòng ta muốn, nhưng cũng là thân bất do kỷ, không cách nào rời đi. Còn xin Vân Hồ Hầu đại nhân thứ lỗi. Tô Trần đạo: "Ha ha, Tô trưởng lão a, bản hầu cũng không có nhìn ra trong lòng ngươi có mơ tưởng, ngược lại là cảm thấy ngươi hận không thể lập tức rời đi nơi này." Vân Hồ Hầu ngữ khí mang theo vài phần có chút oán trách, nhưng càng nhiều hơn chính là đùa giỡn ngữ khí. Vân Hồ Hầu đại nhân nói đùa. Tại Vân Hồ Thiên Trì một vùng, còn có cái gì chỗ đi so Vân Hồ Hầu phủ càng có lực hấp dẫn? Tô Trần cười khổ nói: "Coi là thật." Vân Hồ Hầu ánh mắt tràn ngập cơ trí nhìn qua Tô Trần, phảng phất muốn nhìn thấu Tô Trần nội tâm ý nghĩ. Chí ít trước mắt, ta là nghĩ như vậy. Tô Trần nhẹ gật đầu. Vân Hồ Hầu than nhẹ một tiếng: "Từ ấy năm tới nay như vậy, bản hầu một mực tại cố gắng kinh doanh Vân Hồ Thiên Trì một vùng, mặc kệ địa phương khác phong vân như thế nào biến hóa, bản hầu chỉ hy vọng Vân Hồ Thiên Trì một vùng có thể tương đối an ổn một chút, không bị địa phương khác thế cục ảnh hưởng. Chỉ bất quá, cái này tựa hồ cũng có chút mong muốn đơn phương đi, đại thế thôi động, chỉ là Vân Hồ Thiên Trì một vùng muốn chỉ lo thân mình, lại thế nào khả năng?" Lời này, tựa hồ là đang tự lẩm bẩm, lại tựa hồ là đang đối với Tô Trần nói. Tô Trần không biết Vân Hồ Hầu muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì, lại không tốt tùy tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể im lặng gật đầu. "Tô trưởng lão, ngươi cảm thấy Vân Hồ Thiên Trì một vùng dạng này an ổn, có thể dài lâu duy trì sao?" Vân Hồ Hầu tựa hồ đang khảo giáo Tô Trần bình thường, hỏi: "Hầu gia, dưới gầm trời này có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi tồn tại sao?" Tô Trần hỏi ngược lại: "Vân Hồ Thiên Trì một vùng có thể bảo trì trạng thái hiện tại đã rất không tệ, hầu gia thông minh tháo vát, chăm lo quản lý là mọi người rõ như ban ngày. Có một số việc dù cho không cách nào cải biến, nhưng cũng tuyệt đối không phải lỗi của ngươi, mà là chiều hướng phát triển, chuyện không có cách nào khác." Vân Hồ Hầu sắc mặt hơi có chút biến hóa, nói như thế, ngươi là không cho rằng loại này an ổn có thể lâu dài. Tô Trần cười khổ nói: "Ta về tới đây thời gian không phải dài lắm, nhưng liền ta hiện tại biết, từ Nguyên Hoàng triều quyền lực thay đổi 10 phần tấp nập, lòng người lưu động, loại tình huống này sớm muộn cũng sẽ ủ thành kỳ biến. Hầu gia, không phải ta bi quan, ta thật sự là không coi trọng từ Nguyên Hoàng triều tương lai." Tô Trần lời này, tuyệt đối không phải nhất thời xúc động phẫn nộ ngữ điệu, mà là cố ý nói ra được. Hắn là đang làm bộ cầu nhào đến sò xét Vân Hồ Hầu thái độ. Quả nhiên, Vân Hồ Hầu sắc mặt phức tạp. Nhìn ra được, hắn đối với cái này cách nhìn, trên thực tế cùng Tô Trần là không sai biệt lắm, chỉ bất quá đứng tại trên lập trường của hắn, có mấy lời hắn không thể nói. "Đây là chính ngươi một người cái nhìn, hay là Thiên Lôi môn cách nhìn?" Vân Hồ Hầu đột nhiên hỏi. "Hầu gia, kỳ thật ta gia nhập Thiên Lôi môn không bao dài thời gian, đối với Thiên Lôi môn cũng không có cái gì quá sâu tình cảm. Cho nên, loại chủ đề này còn không có cùng Thiên Lôi môn người trao đổi qua." Tô Trần trong giọng nói, thật thật giả giả, lại là rất có tính mê hoặc, rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng. "Thần môn chủ ngươi cũng không nói qua?" Vân Hồ Hầu hiếu kỳ hỏi. "Không có." Tô Trần quả quyết nói. Vân Hồ Hầu cười ha ha, lại là từ chối cho ý kiến, một lát sau, than nhẹ một tiếng: "Tô trưởng lão, có lẽ ngươi không biết, bản hầu phi thường thượng thức ngươi. Lần này triệu kiến, cũng không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là một ít lời nếu như bản hầu nói ra, khả năng ngươi cũng sẽ không tin. Trên thực tế, bản hầu triệu kiến ngươi, là muốn toàn phương vị khảo sát một chút ngươi." "Khảo sát ta?" Tô Trần hơi sững sờ. "Không sai, khảo sát ngươi. Bản hầu muốn ước định một chút, ngươi là có hay không có tư cách trở thành bản hầu người nối nghiệp." Lời này, kém chút đem Tô Trần cho nổ ngộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Vân Hồ Hầu người nối nghiệp. Chính mình cùng Vân Hồ Hầu căn bản không có gì gặp nhau, trở thành Vân Hồ Hầu người nối nghiệp, đây là bắt đầu nói từ đâu? Ta cùng Hầu gia chưa bao giờ chính diện lui tới qua, tự giác tại Hầu gia trong lòng hẳn là cũng không có cái gì ấn tượng. Hầu gia lời này, quả thực để cho ta có chút không thể nào hiểu được. Tô Trần chi tiết đạo. Chương 3872, Vân Hồ Hầu triệu kiến chương 3872, Vân Hồ Hầu triệu kiến cũng không trách Tô Trần không hiểu, nói như vậy, lựa chọn người thừa kế hoặc là từ con cháu của mình hậu bối bên trong tuyển, nếu không phải từ thủ hạ thân tín bên trong đề bạt, dù gì cũng sẽ tổ chức tuyển bạt, lợi dụng các loại thủ đoạn tuyển ra hài lòng nhất người thừa kế. mà giống Vân Hồ Hầu dạng này, tùy tiện kéo cá nhân liền nói muốn chọn là người nối nghiệp, cái này thật đúng là sống lâu gặp. Ha ha, ngươi hẳn phải biết có loại đồ vật gọi nhãn duyên, có ít người, ngươi nhìn hắn cả một đời cũng sẽ không có nhãn duyên. Có ít người, ngươi nhìn hắn một lần, liền sẽ có chủng cảm giác đặc biệt. Đến chúng ta cấp độ này, suy nghĩ vấn đề mạch suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ cùng thường nhân có chút khác biệt. Đây cũng là lời nói thật, Tô Trần nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nói có lý. Gặp Tô Trần không nói gì, Vân Hồ Hầu cười cười, làm sao? Tô trưởng lão nghe được khiếp sợ như vậy tin tức, cũng không có quá nhiều biểu thị sao? Tô Trần cười khổ nói, hầu ra muốn nghe ta cái gì biểu thị? Vân Hồ Hầu nói ta chỉ muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Tô Trần từ chối cho ý kiến, lại là hỏi ngược lại, hầu ra chính vào thịnh niên, hiện tại tìm người nối nghiệp, có phải hay không có chút quá sớm? Ai biết được? Vân Hồ Hầu cười ha ha, có lẽ, đợi đến triều kiến hoàng đế bệ hạ đằng sau, từ nguyện hoàng triều cách cục, lại sẽ là mặt khác một bộ dáng. Sự tình gì phòng ngừa chu đáo một chút, luôn luôn không sai. Hầu ra quá lo lắng đi. Tô Trần cười nói, không phải lo ngại. Lần này triều kiến đại hội, nghe nói sẽ có một nguồn lực lượng, đến thôi động quyền lực thay đổi. Việc này một khi tiến lên, hoặc là hoàng đế bị đổi, hoặc là lâm vào chiến loạn. Chỉ có hai loại khả năng. Vân Hồ Hầu đạo, quyền lực thay đổi. Tô Trần kỳ thật sớm biết chuyện này, nhưng vẫn là một mặt chấn kinh, muốn đổi hoàng đế bệ hạ sao? Chẳng lẽ không sợ gây nên khí vận hỗn loạn, sinh ra nhiễu loạn lớn sao? Đúng vậy, có ít người chính là điên cuồng như vậy. Vân Hồ Hầu tựa hồ cũng không hoài nghi Tô Trần, chỉ là thở dài, hiện tại, ngươi biết bản hầu tại sao muốn chọn lựa người nối nghiệp đi. Tô Trần cũng là cười khổ nói, nếu quả như thật có chuyện lớn như vậy, hầu ra để cho ta khi người nối nghiệp, đây không phải là đem áp lực ném cho ta à? Đúng là như thế. Cho nên, bản hầu muốn nhìn ngươi một chút có hay không dạng này quyết tâm cùng phách lực. Vân Hồ Hầu mỉm cười. Tô Trần từ chối cho ý kiến, không nói trước hắn có hay không loại quyết đoán này, hắn đối với một cái chư hầu vị trí thật đúng là không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Gặp Tô Trần do dự, Vân Hồ Hầu tựa hồ đã tìm được đáp án, thở dài, xem ra Tử Nguyện Hoàng triều đích thật là nước sông ngày một rút xuống, liền ngay cả chư hầu vị trí cũng không có lực hút. Tô Trần hơi kinh ngạc, hắn thấy Vân Hồ Hầu hẳn là một cái tương đương ổn trọng người, tại chính mình cái này ngoại nhân trước mặt, không có lý do nói loại này bị quan lời nói ai chẳng lẽ? Theo triều kiến đại hội ngày tới gần, áp lực càng ngày càng rõ ràng, làm cho Vân Hồ Hầu đều có chút không kiềm được sao? Ta lại cảm thấy Tử Nguyện Hoàng triều khí số còn xa xa không có đến cùng. Tô Trần khuyên, a, làm sao mà biết đâu? Vân Hồ Hầu hỏi, ta nghe nói, lúc trước chấp trưởng Tử Nguyện Hoàng triều mấy ngàn năm nguyên hoàng bệ hạ cũng không có vấn lạc, hắn là đạt được thiên đạo công nhận quân chủ, chỉ cần hắn tại, khí vận tự nhiên là tại. Chỉ bất quá bây giờ nguyên hoàng bị chèn ép, cho nên Tử Nguyện Hoàng triều khí vận cũng liền bị áp chế. Nhưng chỉ cần nguyên hoàng không chết, luôn có khí vận trở về một khắc này đi. Tương tự thuyết pháp, Vân Hồ Hầu không phải không nghe nói qua. Bất quá, có thể đem khí vận giải thích được đơn giản như vậy, lại như thế hợp tình hợp lý người, Tô Trần thật đúng là cái thứ nhất. Hoàng triều khí vận đích thật là gắn bó tại hoàng đế trên thân. Hiện tại hoàng đế chân chính lọt vào vận rủi, mà các loại giả mạo phẩm thì là không ngừng đăng tràng. Dưới loại tình huống này, khí vận tự nhiên không có khả năng thịnh vượng. Ân, Tô trưởng lão lần này cao kiến, chỉ ít đạt tới chư hầu cấp bậc. Làm một môn phái trưởng lão, thực sự có chút khó tải. Vân Hồ Hầu thở dài. Hầu ra, vị trí cao thấp cũng không trọng yếu, ta xem nó như là phù vân. Nhưng là, ta làm việc tôn sùng bản tâm, nếu cùng tần môn chủ có ước định, liền sẽ không bội ước. Tô Trần đạo. Tốt ta, 10 năm sau, hy vọng bản hầu còn có thể mời được ngươi. Hy vọng lúc kia, bản hầu còn sống. Vân Hồ Hầu mang theo có chút tự dễ ước, cười cười, nâng chung trà lên, Tô trưởng lão, bản hầu liền không tiễn. Tô Trần hiểu rõ, đứng dậy, đưa ra cáo tử. Đi ra Vân Hồ Hầu phủ, Tô Trần biết, lần này Vân Hồ Hầu mời chào chính mình mặc dù không có thành công, nhưng mình cũng đã tại Vân Hồ Hầu trong lòng gieo một viên hạt giống. Đến lúc kia, Vân Hồ Hầu tất nhiên sẽ nghĩ đến, chỉ có duy trì nguyên hoàng mới là đường ra. Trừ cái đó ra, đều là tử lộ. Nếu như Vân Hồ Hầu lĩnh ngộ, như vậy, cũng liền tương đương với Vân Hồ Hầu một nhóm chư hầu các bằng hữu, cũng sẽ đi theo tỉnh ngộ. Kể từ đó, nguyên hoàng người ủng hộ trận doanh sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù tương lai thế cục hay là tràn đầy mê vụ, nhưng ít ra, mê vụ này đã bắt đầu từng bước một bị để lộ. Tô Trần trở lại Thiên Lôi môn, Tần Yên trước tiên tìm tới, hỏi hắn tại Vân Hồ Hầu phủ xảy ra chuyện gì. Tô Trần ngược lại là rất thẳng thắn cùng Tần Yên nói chuyện này, cũng không có giấu giếm cái gì. Tần Yên nghe nói đằng sau, biểu lộ cũng là phức tạp, ngữ khí càng là phức tạp khó tả. Tô trưởng lão, để đó chư hầu người nối nghiệp đều không làm, ta mặt mũi này thật là đủ lớn a. Đó là Tần môn chủ mị lực lớn. Tô Trần cười nhạt nói, bớt đi, đừng cho là ta không biết, ngươi để đó chư hầu vị trí cũng không nhìn, như vậy ngươi đoán, khẳng định là so đây càng lớn càng xa đổ vỡ. Không phải sao? Đối với Tần Yên lời nói, Tô Trần từ chối cho ý kiến. Hắn cũng đang suy nghĩ chính mình có phải là thật hay không như Tần Yên nói tới, tại mưu đồ càng rộng lớn hơn đồ vật, vị trí cao hơn. Có lẽ Tần Yên nói đúng, bởi vì chính mình theo đuổi trí cao vô nói, bản thân liền so một cái nho nhỏ chư hầu phải lớn hơn nhiều. Thời gian từng điểm trôi qua. Tô Trần tiếp tục tu luyện, một bên tiếp tục dung hợp thể nội chu tức huyết mạch. Tiến triển mặc dù chậm chạp, nhưng là đang hướng về Tô Trần mong đợi phương hướng vững bước hướng về phía trước. Ngay tại Tô Trần cảm giác mình khoảng cách hóa sinh cảnh ngũ trọng đã không xa thời điểm, triều kiến đại hội cũng đã đến cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Tại Thiên Lôi môn bên trong, cái kia hai tên trưởng lão đã đang làm lấy triều kiến hoàng đế bệ hạ mộng đẹp. Lại xuất phát trước 3 ngày, Tần Yên đi tới Tô Trần nơi ở Tô trưởng lão, còn có 3 ngày, chúng ta Vân Hồ Thiền chỉ đi triều kiến hoàng đế bệ hạ đội ngũ, liền muốn xuất phát. Thần Nhiên đạo: "Xuất phát đêm trước, ta nhất định đưa ngươi vào nhập Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa." Tô Trần đạo: "Ngươi xác định sao?" Thần Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. "Xác định." Tô Trần rất là chắc chắn gật đầu, ai cũng ngăn cản không được, bao quát Vân Hồ Hầu. "Tốt a." Thần Nhiên gật gật đầu, "Ta không đi lấy cớ, ta đã nghĩ kỹ. Liền nói ta lâm thời tu luyện ra đường rẽ, cần bế quan không thể đi động, chỉ có thể do ngươi đến mang Linh Thiên Lôi môn đội ngũ đi triều kiến hoàng đế bệ hạ." Chương 3873, Vân Hồ Hầu vấn đề. Chương 3873, Vân Hồ Hầu vấn đề. Tần Yên ngữ khí có chút phức tạp, nôn từ ở giữa, tựa hồ có một tia khám phá sinh tử nhàn nhạt phiền muộn. Tô Trần không biết Tần Yên phía sau chư hầu đến cùng cho nàng bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, bất quá, muốn đi vào núi lửa nội địa, công kích ngũ hành bản nguyên một trong, cái này đích xác là một kiện chuyện nguy hiểm. Để một cái hạng nữ lưu đi mạo hiểm như vậy, Tô Trần nói thật cũng có chút không đành lòng. Bất quá, không đành lòng về không đành lòng, Tô Trần còn chưa tới thay thế nàng đi làm chuyện này tình trạng, chỉ là hy vọng sự tình hết thảy thuận lợi. Hai ngày sau đó, Thiên Lôi môn nhận được thông tri, sáng mai tại Vân Hồ Hầu phủ tập hợp, cùng đi tham dự thịnh hội triều kiến hoàng đế bệ hạ. Đêm đó, Tần Yên bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. "Tô trưởng lão, đi sao?" "Đi, hiện tại liền xuất phát." Thân hình của hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa phương hướng kín đáo đi tới. Trên đường đi, Tần Yên cũng là kinh ngạc phát hiện, mặc dù bình thường cho tới bây giờ không gặp Tô Trần đi cấm địa dò xét, nhưng hắn lại phản phất đối với cấm địa một vùng xe nhẹ đường quen bình thường, luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi trên đường đi cấm chế cùng dễ dàng bại lộ địa phương. Mà lại, càng tiếp cận cấm địa, Tô Trần bản lĩnh cũng là càng hiện lộ ra, làm cho Tần Yên mở rộng tầm mắt. Nàng căn bản không nghĩ tới, Tô Trần tại trận pháp cấm chế bên trên lại có cao thâm như vậy tạo nghệ, cấm địa chung quanh những cấm chế kia, với hắn mà nói, phản phất không có bao nhiêu độ khó giống như từng cái giải khai. Bất chi bất giác, Tần Yên nhìn Tô Trần ánh mắt, cũng là hỗn hợp có hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, còn có một chút điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trên thực tế, đối với Tô Trần xuất hiện, Tần Yên vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như nằm mơ, không hiểu thấu liền xuất hiện một người lợi hại, giúp mình đoạt được Thiên Lôi môn và ở Vân Hồ Thiên Chỉ tư cách, mà bây giờ càng là giúp mình tiềm nhập Vân Hồ Thiên Chỉ cấm địa. Loại cảm giác này thật giống như từ nơi sâu xa, người này chính là thượng tiên phái tới giúp nàng đồng dạng. Điều này cũng làm cho đến Tần Yên có một cỗ cổ quái tình cảm tại nội tâm nảy mầm, làm cho nàng không biết làm thế nào. Cho nên Tần Yên mới có thể một mực cố ý cường điệu Tô Trần cũng có được mục đích của mình cùng ý nghĩ, phản phất chỉ có dạng này, nàng mới sẽ không cảm thấy Tô Trần là đang giúp nàng, loại kia cổ quái tình cảm cũng sẽ giảm bớt một chút. Không biết qua bao lâu, hai người đỉnh lấy vô biên sóng nhiệt, rốt cục đi tới một chỗ cửa vào. "Môn chủ, là nơi này sao?" Tô Trần hỏi. "Là nơi này, là nơi này, chỉ cần từ nơi này đi vào, liền có thể thẳng tới Vân Hồ Thiên Chỉ núi lửa đầu nguồn." Tần Yên cũng là kích động nói. "Tốt, may mắn không làm được mệnh." Tô Trần gật gật đầu. Tần Yên đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì, chần chờ một chút, mới nói: "Tô trưởng lão, ta cái này đi vào, nói không chừng liền rốt cuộc không thấy được. Ngươi cũng không nói chút gì sao?" "Bảo trọng." Tô Trần chỉ nói hai chữ. "Tốt a, ta đã biết." Tần Yên cắn môi, cũng là nhẹ gật đầu. "Ngươi đi đi." "Ừ, chính ngươi coi chừng." Tô Trần quay người mà đi, Tần Yên thì là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tô Trần bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Một lát, Tần Yên mới nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, phảng phất cho mình động viên bình thường, nhẹ nhàng nói ra: "Ta Tần Yên, nhất định phải làm thành đại sự này, cho tất cả mọi người nhìn." Lập tức, Tần Yên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, thân hình thoát một cái, tiến nhập trong lối đi kia. Tô Trần bên này, cũng là đường cũ trở về tới Thiên Lôi môn. Thời khắc này Thiên Lôi môn đã vỡ tổ. Những trưởng lão kia đều cùng tiến bò trên chảo nóng một dạng, lo lắng tìm kiếm lấy bọn hắn môn chủ. Tại cái này xuất phát đêm trước, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn môn chủ vậy mà không thấy bóng dáng. Đây cũng không phải là để cho người ta sốt ruột. Cái kia triều kiến thịnh hội là bực nào thịnh sự, bị hoàng đế bệ hạ tự mình tiếp kiến, đó là cỡ nào vinh quang. Tại mấu chốt này, dẫn đội môn chủ vậy mà không thấy, đây không phải thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích sao? Cho nên, không riêng gì muốn tham gia triều kiến thịnh hội ba cái trưởng lão, còn có trong môn phái một chút nòng cốt, tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm khắp nơi lấy bọn hắn môn chủ. Cái này không tìm không biết, vừa tìm phía dưới, lẫn nhau đường kính một xác minh, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cái cuối cùng nhìn thấy môn chủ người, đó cũng là tại hơn mấy tháng trước đó. Nói cách khác, sớm tại hơn mấy tháng trước đó, Tần Yên liền đã hoàn thành bước hơi khỏi nhân gian. Đây cũng là tránh cho mất tích quá mức đột ngột, khiến người hoài nghi. Lần này, sắc mặt của mọi người đều là phi thường khó coi. "Đúng rồi, Tô trưởng lão nơi ở bên kia, nhìn qua không có?" Có một tên trưởng lão đột nhiên hỏi. "Nhìn qua, Tô trưởng lão cũng không ở nơi đó." Một tên trưởng lão khác hồi đáp. "Các ngươi nói, môn chủ có phải hay không là cùng Tô trưởng lão bỏ trốn?" Trong lúc bất chợt, người trưởng lão kia lại là đưa ra một cái nao động mở rộng suy đoán, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. "Bỏ trốn? Không thể nào. Ta xem bọn hắn ở giữa giống như không có loại chuyện đó a." "Cái này cũng khó mà nói, hai người bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm, cái này một khi đi được gần, tình cảm phát triển cũng là rất nhanh a. Vậy cũng không đến mức bỏ trốn đi. Để đó Thiên Lôi môn tốt đẹp cơ nghiệp từ bỏ, để đó triều kiến hoàng đế bệ hạ cơ hội từ bỏ. Vậy cũng không nhất định a, nam nữ trẻ tuổi này một khi tuổi khô lửa bốc đứng lên, đây chính là cái gì cũng đỡ không nổi." Tên kia đưa ra đoán trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột, một bộ người từng trải ngữ khí. "Không đối, hay là không quá đáng tin cậy, nếu như bọn hắn muốn cùng một chỗ, cái kia quang minh chính đại cùng một chỗ là được rồi, chẳng lẽ còn có người sẽ ngăn cản sao? Còn cần đến bỏ trốn?" Lời này ngược lại là rất có đạo lý, cái này bỏ trốn suy đoán lập tức có chút chân đứng không vững. Dù cho không có bỏ trốn, bọn hắn quan hệ cũng có chút thật không minh bạch, ta cũng không có hiếm thấy môn chủ hướng Tô trưởng lão chạy chỗ đó, mà lại có đến vài lần đều là hơn nửa đêm đi. Người trưởng lão kia vẫn kiên trì ý mình đạo. Nô, chiếu ngươi nói rằng này, cái kia đích thật là có chút. Một người trưởng lão khác vừa định gật đầu đồng ý, đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái, chuyện cũng là đi theo nhất chuyện, bày ra một bộ lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ. Ngươi à ngươi, cũng đừng ăn nói bừa bãi, cái kia Tô trưởng lão một thân chính khí, xem xét chính là chính phái nhân sĩ. Mà lại, chúng ta môn chủ mặt ngoài mạnh mẽ, trên thực tế cũng rất là thủ quy củ, giữa bọn hắn chắc chắn sẽ không có cái gì. Chúng ta làm cao tầng cũng không thể tin đồn thất thiệt, loạn truyền những này không có bằng không có theo nhàn thoại. Trưởng lão kia sững sờ, gia hỏa này nói thế nào nói liền biến bị. Bình thường trò chuyện bắt quái không đều trò chuyện lửa nóng sao, làm sao hôm nay đột nhiên bày ra một bộ đường đường chính chính thái độ, còn giúp Tô trưởng lão nói chuyện. Bất quá, trưởng lão này phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức kịp phản ứng không thích hợp, nhìn lại, chỉ gặp Tô trưởng lão giống như ưu linh, chính lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau hắn cách đó không xa địa phương, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Lần này, hắn lập tức cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm hô to không may, phía sau nói người, lại bị đuổi một cái tại chỗ. Chương 3874, trước giờ xuất phát. Chương 3874, trước giờ xuất phát. Hai cái này trưởng lão, chính là đi tham gia Vân Hồ Thiên Chỉ tranh đoạn, kết quả thảm bại hai vị kia. Chớ nhìn bọn họ mới vừa nói đến náo nhiệt, kỳ thật trong nội tâm, hay là rất sợ Tô Trần. Tô Trần không chỉ thực lực mạnh hơn bọn hắn, hơn nữa còn rất được môn chủ coi trọng, bọn hắn là không đắc tội nổi. Ha ha, Tô trưởng lão, đã lâu không gặp a. Tô trưởng lão, vừa rồi vậy cũng là trò đùa nói, ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật chúng ta đều biết ngươi là chính phái người, chúng ta môn chủ cũng là chính phái người. Hai tên trưởng lão đều là trên mặt tươi cười. Nếu như đổi lại là bình thường, Tô Trần khẳng định một người một bàn tay phiến lật bọn hắn. Bất quá lúc này, lập tức liền muốn đi tham gia triều kiến đại hội, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tạm thời thả hai người này một ngựa. Hơn nửa đêm tại cái này ồn ào, còn thể thống gì? Tô Trần nhíu mày, mang theo quát lớn ngữ khí. Nô, Tô trưởng lão, ngươi biết môn chủ ở đâu sao? Ngày mai liền xuất phát, theo lý thuyết đêm nay hẳn là tụ một chút, giao phó một chút sự tình à, vì cái gì môn chủ còn không lộ diện? Một tên trưởng lão liền đội vàng hỏi. Môn chủ, nàng tu luyện ra điểm đường rẽ, đã tại một cái thanh tịnh chi địa bế tử quan, đoán chừng trong thời gian ngắn là không ra được. Tô Trần thản nhiên nói. A, vậy ngày mai xuất phát sự tình làm sao bây giờ? Các trưởng lão đều là sửng sốt. Môn chủ trước khi bế quan đã dặn dò qua ta, để ta tới dẫn đội. Chứ môn chủ vắng mặt bên ngoài, mặt khác danh ngạch hay là không thay đổi. Tốt, đêm đã khuya, mọi người nghỉ ngơi, sáng mai tập hợp. Tô Trần lười nhác nói nhảm, trực tiếp rời đi, lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng là không có hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Làm sao tông chủ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan? Nghe, tựa như là tu luyện ra đường rẽ, không thể không bế quan. Thật hay giả? Mặc dù bọn hắn một bụng nghi hoặc, thế nhưng là Tô Trần đã đi, bọn hắn cũng không có khả năng đuổi theo hỏi. Mặc kệ tình huống như thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may môn chủ bắt mặt, tựa hồ cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi tham gia triều kiến đại hội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Lôi môn đội ngũ liền chạy tới Vân Hồ Hầu phủ điểm tụ tập. Vân Hồ Hầu phủ người kiểm kê nhân số thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra liền phát hiện Thiên Lôi môn thiếu khuyết một người. Các ngươi Thiên Lôi môn tần môn chủ đâu? Chẳng lẽ không biết Vân Hồ Hầu phủ xuất phát thời gian sao? Thời gian đã đến, lại còn không đến. Cái kia kiểm kê nhân số trưởng lão, nếu mày hỏi. Tô Trần không chút hoang mang hồi đáp, bẩm trưởng lão, tần môn chủ mấy tháng trước bởi vì trên việc tu luyện ra chút vấn đề, đã bế tử quan. Lần này triều kiến đại hội, nàng chỉ sợ là không đuổi kịp. Thiếu người, này cũng không có gì. Nếu như muốn thêm người, Vân Hồ Hầu phủ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì mỗi cái môn phái đều có cố định danh ngạch, khẳng định không có khả năng thêm ra người đến. Về phần danh ngạch không có đầy loại tình huống này, Hầu phủ ngược lại sẽ không quản nhiều như vậy. Xác định cũng tới. Người trưởng lão kia nhíu mày hỏi. Xác định. Tô Trần nhẹ gật đầu. Ừ, vậy liền đem danh ngạch thu hồi lại, tặng cho Hầu phủ những người khác đi. Người trưởng lão kia thản nhiên nói. Thứ nên như vậy. Tô Trần thần sắc như thường, cũng là trả lời tự nhiên. Cái này nho nhỏ khó khăn chắc trở, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Thiên Lôi môn mặt khác ba tên trưởng lão, gặp Hầu phủ không có nắm chặt không thả, cũng yên lòng. Về phần Tần Yên có đi hay không, bọn hắn cũng không phải rất quan tâm, dù sao Tần Yên không đi đối bọn hắn tới nói lại không có tổn thất gì. Tên kia Vân Hồ Hầu phủ trưởng lão, đi lên đem Thiên Lôi môn sự tình cùng Vân Hồ Hầu nói, Vân Hồ Hầu hơi có chút giật mình, để cho người ta đem Tô Trần gọi tới. Tô trưởng lão, Tần môn chủ bế quan việc này, bản hầu vì cái gì sớm không nghe người nhắc lên? Vân Hồ Hầu mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Trần. Tần môn chủ nói chút chuyện nhỏ này, không cần thiết kinh động những người khác, cho nên không để cho ta đem việc này tuyên dương đi ra. Hầu gia, thiếu một cá nhân cũng không quan trọng đi. Tô Trần cười nói, thật là bế quan a. Vân Hồ Hầu ngữ khí có chút tăng thêm một chút. Nàng đích xác là nói như vậy. Tô Trần nhẹ gật đầu. Vân Hồ Hầu thản nhiên nhìn qua Vân Hồ Thiên Chỉ phương hướng, đột nhiên thở dài một hơi, hy vọng nàng là thật đang bế quan. Cô nàng này có đôi khi tâm tư là nặng một chút. Tốt, Tô trưởng lão, về chính ngươi đội ngũ đi thôi. Đến triều kiến đại hội, nhớ kỹ nói ít, nhìn nhiều. Vân Hồ Hầu tùy ý dặn dò vài câu, liền để Tô Trần rời đi. Tô Trần trở lại Thiên Lôi môn trong đội ngũ, trở về chỗ một phen Vân Hồ Hầu biểu lộ cùng ngữ khí. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Vân Hồ Hầu khả năng đã nhận ra cái gì, đang hoài nghi Tân Yên. Bất quá, Vân Hồ Hầu nhất định nghĩ không ra Tần Yên là muốn đi cứu Nguyên Hoàng, mà là hoài nghi Tần Yên đối với Vân Hồ Thiên chỉ có mưu đồ nào đó. Đương nhiên, hiện tại Vân Hồ Hầu hoài nghi hay không, đã không trọng yếu. Bởi vì Vân Hồ Hầu lập tức liền muốn lên đường, không có khả năng lại phân thân đi quản Tần Yên. Đội ngũ xuất phát, Thiên Lôi Môn tại trùng trùng điệp điệp trong đội ngũ, cũng không phải đặc biệt dễ thấy. Thiên Lôi Môn đi gặp nhân số, hết thảy cũng liền 30, 40 người. Mà mặt khác 4 môn phái, cũng đều không kém quá nhiều, nhiều nhất môn phái kia, cũng chính là không đến 100 người. Nhưng là, đội ngũ tổng cộng lại là có hơn ngàn người, trong đó đại bộ phận đều là Vân Hồ Hầu phụ tinh nguyện. Ngũ đại môn phái chỉ chiếm một phần nhỏ. Đội ngũ chia làm 2 chiếc phi thuyền, hướng phía Tử Nguyệt Đô thành xuất phát. Vân Hồ Thiên chỉ khoảng cách Tử Nguyệt Đô thành cũng không tính là phi thường xa xôi, nhưng cũng là phải đi qua truyền tống trận. Mà lại, truyền tống trận này 10 phần cỡ lớn, có thể dung nạp phi thuyền chỉnh thể truyền tống. Từ truyền tống đi ra, cũng đã là Tử Nguyệt Đô thành phụ cận. Tô Trần ở phi thuyền bên trong, quan sát cái này Tử Nguyệt Đô thành một vùng hoàn cảnh, thưởng thức phụ cận phong quang. Rất nhanh, Tử Nguyệt Đô thành liền đập vào mi mắt. Cái này Tử Nguyệt Đô thành, diện tích lớn đến không hợp tối thường trình độ, các loại kiến trúc kéo dài không dứt, cho dù ở trên phi thuyền, cũng không nhìn thấy nó biên giới ở nơi nào. Mà Tử Nguyệt Đô thành hạch tâm, tự nhiên là Tử Nguyệt Hoàng cung. Toàn bộ Tử Nguyệt Hoàng cung, từ Nguyên Hoàng rơi đài bắt đầu, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần đổi chủ. Bây giờ, trưởng quản Tử Nguyệt Hoàng cung người, chính là đương nhiệm Tử Nguyệt Hoàng đế, một cái không có đạt được thiên đạo công nhận quân chủ. Khí phái Tử Nguyệt Hoàng cung, bên ngoài kiểm tra cường giả, mỗi một cái đều là hóa sinh cảnh cao giai. Nhìn ra được, mặc kệ Tử Nguyệt Hoàng đế có phải hay không đạt được thiên đạo tán thành, phối trí này hay là rất tinh lương. Vô luận như thế nào, có thể làm được vị trí kia, khẳng định là thế lực hùng hậu, binh nhiều tướng mạnh. Bình thường chư hầu, dù cho muốn làm, cũng không có thực lực kia đi khống chế lại cục. Lại nói, chỉ cần ngồi ở kia cái vị trí bên trên, khẳng định liền sẽ có rất nhiều cường giả đi đầu quân, giành một quan nửa trước. Cho nên, bây giờ Tử Nguyệt Hoàng đế, dưới tay tinh binh cường tướng còn là không ít. Bái kiến Vân Hồ Hầu. Những cái kia kiểm tra người, trước đối với Vân Hồ Hầu hành lễ, lập tức bắt đầu kiểm tra. Chương 3875, Tần Yên tâm tư chương 3875, Tần Yên tâm tư những người này nhìn đối với Vân Hồ Hầu tương đối tôn trọng, chỉ là loại này tôn trọng hiển nhiên là hợp với mặt ngoài. Trên thực tế, những người này rất nhỏ cử chỉ bên trong, hay là rõ ràng có một ít ỷ vào tự thân là hoàng đế thân vệ, cho nên mắt cao hơn đầu ngạo mạn cảm giác. Cẩn thận kiểm tra mấy lần, không có phát hiện cái gì dị thường, một người trong đó mới ngoài cười nhưng trong không cười đối với Vân Hồ Hầu nói hầu ra, chúng ta cũng là thực hiện công vụ, tha thứ một chút. Vân Hồ Hầu nhàn nhạt khoát tay chặn lại không nói cái gì. Làm chư hầu một phương, Vân Hồ Hầu điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, mặc dù hắn bị người như vậy kiểm tra có chút khó chịu, nhưng bây giờ cũng không phải truy cứu những việc nhỏ không đáng kể này thời điểm. Chúng ta đi. Vân Hồ Hầu vung tay lên, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Đi về phía trước không xa, lại có đạo thứ hai kiểm tra. Thông qua đạo thứ hai kiểm tra sau, qua không bao lâu, lại có đạo thứ ba kiểm tra. Một đi ngang qua đến, lại có 4 đạo kiểm tra, không thể không nói, cái này Tử Nguyệt Hoàng đế phi thường cẩn thận. Vân Hồ Hầu ngược lại là một mực rất phối hợp, cũng không có lộ ra cái gì vẻ không vui. Thẳng đến lần thứ tư kiểm tra kết thúc, đội ngũ mới chính thức vào ở Tử Nguyệt Hoàng cung. Gần 100 cái chư hầu bên trong, Vân Hồ Hầu xem như địa vị tương đối cao. Cho nên, Vân Hồ Hầu mang tới đội ngũ, được an bài tại Tử Nguyệt Hoàng cung một chỗ tương đối hiển hách biệt viện. Có tư cách hưởng thụ loại quy cách này biệt viện chư hầu, tựa hồ không cao hơn 20 cái. Khi Vân Hồ Hầu đội ngũ dàn xếp lại đằng sau, biệt viện này liền lục tục nên đón người bái phỏng, có 7-8 cái chư hầu đều mang thủ hạ tới bái phỏng Vân Hồ Hầu, cùng Vân Hồ Hầu hàn huyên. Nhìn ra được, những này tới bái phỏng chư hầu, cùng Vân Hồ Hầu quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn nhưng lại tựa hồ có một loại không hẹn mà cùng ăn ý, đó chính là tại trong lời nói, chỉ liên quan đến một chút không quan hệ đau khổ sự tình, ai cũng sẽ không đem chủ đề dẫn tới Tử Nguyệt Hoàng triều đại cục đi lên. Loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn thật chỉ là tới tham gia một cái tịch hội, Tử Nguyệt Hoàng triều thái bình rất, hoàn toàn không tồn tại cái gì rung chuyển, cái gì lo lắng âm thầm. Thực sẽ diễn, đây đều là từng đầu lão hồ ly a. Tô Trần nội tâm cảm khái, Tử Nguyệt Hoàng triều hiện trạng, đã đem những chư hầu này nhuệ khí đều san bằng. Nhưng là, nếu như ai cũng không nguyện ý đứng ra phát ra tiếng tỏ thái độ, loại tình huống này sẽ chỉ càng ngày càng chuyển biến xấu, thế cục cũng sẽ càng ngày càng xa đoạn. Bái phòng các chư hầu rời đi về sau, Tô Trần trở lại cho mình an bài gian phòng, cũng là im lặng. Tại và ở biệt viện này đằng sau, hắn luôn cảm giác, tựa hồ nơi này mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, đều có lực lượng gì đang theo dõi. Thậm chí, cho dù là ở trong mật thất, cũng chưa chắc an toàn, cũng đồng dạng khả năng bị người nhìn thấy chính mình nói lời nói, làm sự tình. Cho nên, Tô Trần cũng không làm cái gì chuyện dư thừa, chỉ là yên lặng ngồi xuống, chờ lấy triều kiến đại hội chính thức khai mạc. 3 ngày sau đó, chiều này gặp đại hội liền chính thức khai mạc. Theo Vân Hồ Hầu cùng bọn hắn nói, đến lúc đó, Tử Nguyệt Hoàng đế sẽ lắng nghe tất cả chư hầu ý kiến cùng tiếng lòng, sẽ căn cứ ý kiến của mọi người, chế định một cái để Tử Nguyệt Hoàng triều đi vào quy nói, để Tử Nguyệt Hoàng triều hết thể hướng phía phương hướng tốt phát triển phương án. Nghe, đại hội này rất không tệ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, đại hội này phía sau tràn đầy đao quang kiếm ảnh, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu trong bóng tối mưu đồ đang chờ nổi lên mặt nước, ai cũng không biết tại đại hội qua đi, sẽ có bao nhiêu người không may, thậm chí hiện tại Tử Nguyệt Hoàng đế có còn hay không là Tử Nguyệt Hoàng đế. Tô Trần an tĩnh tu luyện, đến ngày thứ 3 buổi chiều, cũng chính là đại hội chính thức khai mạc một ngày trước buổi chiều, đột nhiên lại tới một cái Vân Hồ Hầu tùy tùng, nói là Vân Hồ Hầu muốn gặp hắn. Tô Trần cũng là kỳ quái, làm sao Vân Hồ Hầu đối với mình như vậy cảm thấy hứng thú đâu? chính mình tựa hồ cũng không có cùng Vân Hồ Hầu có sâu như vậy liên hệ đi. Bất quá, hiện tại lúc này, Tô Trần cũng không có khả năng cự tuyệt không đi. Đi vào Vân Hồ Hầu gian phòng, Vân Hồ Hầu cũng là cười nói, "Tô trưởng lão, mấy ngày nay tại Tử Nguyện Hoàng Cung, cảm giác như thế nào?" "Rất tốt, Tử Nguyện Hoàng Cung hoàn cảnh thanh u, để cho người ta cảm thấy hài lòng." Tô Trần trả lời, cũng là mười phần công thức hóa. Vân Hồ Hầu cười ha ha một tiếng, "Ngươi ngồi trước, chờ chút bản hầu mấy cái hảo bằng hữu sẽ tới bái phòng, bọn hắn nghe bản hầu nói qua ngươi, cho nên cũng đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất định phải nhìn xem ngươi. Mặc dù ở chỗ này không phải rất thuận tiện, nhưng gặp một lần cũng là không sao." Tô Trần cũng không biết Vân Hồ Hầu đến cùng là coi trọng chính mình điểm nào, tóm lại chính là rất để ý mình. Tô Trần đang muốn nói cái gì, ngoài cửa liền có tiếng huyên náo truyền đến. Trong đó một đạo giọng nói lớn, lộ ra đặc biệt vang dội, "Ha ha ha ha. Hay là Vân Hồ huynh mặt mũi lớn a, có thể ở tại loại nơi tốt này. Ta chỗ kia, liền một cái tiểu phá việc con, thật đáng buồn." Nói lời này, là một cá thể hình như cùng bóng da giống như đại mập mạp, ngay cả nhảy mang lăn vào phòng, hành động ở giữa, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng trong tươi cười, lại là lộ ra một cố để cho người ta rất dễ dàng cảm giác thân cận. Bởi vì mập mạp thân thể quá mức khổng lồ, cho nên thẳng đến hắn đi tới đằng sau, Tô Trần mới phát hiện, tại mập mạp sau lưng, lại còn có một đống người. Đống này người bên trong, có mấy cái đặc biệt đục lỗ, bên trong một cái mày rậm mắt to, đầy người chính khí, nhìn qua rất uy nghiêm. Còn có cái mặc một thân bầu trời lam bảo phục, cả người cũng có loại đạm bạc xa xăm khí chất. Còn có một cái thì là thân thể khô gầy như củi, gương mặt tấm quá chặt chẽ, tướng mạo có chút hùng, khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp cận. Bất quá, rất rõ ràng có thể nhìn ra được, mấy người này bao quát mập mạp ở bên trong, đều là cùng Vân Hồ Hầu không sai biệt lắm cấp bậc chư hầu. Mà tại mấy người kia phía sau, còn có mấy cái khác chư hầu bộ dáng người, chỉ bất quá tương đối trầm mặc, chỗ đứng cũng tương đối thấp, thoạt nhìn là mấy cái thế lực tương đối đơn bạc tiểu chư hầu, cũng đi theo một khối tới. "Ha ha, mấy người các ngươi, giá đỡ thật là lớn á, nhất định phải bản hầu tam thỉnh bốn xin mời mới bằng lòng đến a." Vân Hồ Hầu ha ha cười, đứng dậy đón lấy mập mạp cầm đầu mấy cái kia chư hầu. Nhìn ra được, Vân Hồ Hầu đối đãi mấy cái này chư hầu thái độ là tương đối chân thành, không hề giống trước đó đối đãi những cái kia tới chơi chư hầu như thế không mặn không nhạt. Rất rõ ràng, mấy cái này hẳn là Vân Hồ Hầu thực tình bằng hữu. "Ai, Vân Hồ huynh, chúng ta cũng nghĩ sớm một chút tới bái phòng a, đáng tiếc đi vào hoàng cung đằng sau, không phải ta đang bận, chính là bọn hắn đang bận. Muốn kiếm ra một cái mấy người đều có rảnh nhàn hạ, cũng là không dễ dàng a." Đây cũng là lời nói thật. Mỗi cái chư hầu đều có chính mình vòng xã giao. Xã giao khẳng định là rất nhiều, nhất là loại trường hợp này, rất nhiều người đều là thật lâu không gặp mặt, sự tình càng nhiều. Muốn tất cả mọi người đều có nhàn rỗi, này thời gian thật không tốt lắm chọn. Cái kia áo lam chư hầu đánh giá Tô Trần, người trẻ tuổi này, chắc hẳn chính là Vân Hồ huynh thường xuyên nâng lên Tô Tiểu Hữu đi. Tô Trần ôn quyền nói, "Vãn bối Tô Trần, gặp qua các vị chư hầu đại nhân." Chương 3876, tiến vào hoàng cung. Chương 3876, tiến vào hoàng cung a, nguyên lai là hắn, không tệ không tệ. Mập mạp kia chư hầu trên dưới nhìn một chút Tô Trần, cũng là chậc chậc kêu lên. Tên kia khô gầy như tuổi chư hầu, do xét Tô Trần tư thế lại là phải cẩn thận nhiều, trong mắt tinh mang lấp lóe, tại Tô Trần trên thân quét tới quét lui, một lát sau, mới là nhàn nhạt gật đầu, khí tức sung mãn, thần ẩn nội liễm, người trẻ tuổi này không đơn giản. Hiển nhiên, đánh giá này so mập mạp chư hầu đánh giá có hàm kim lượng được nhiều. Mà cái kia một mặt chính khí chư hầu, quan sát Tô Trần thời gian lâu nhất, cũng khó được cấp ra chính diện đánh giá, thần ẩn khí tức những này, thì cũng thôi đi, càng khó hơn chính là, tại người trẻ tuổi kia trên thân, ta thấy được chính khí, thấy được hy vọng. Vân Hồ Minh, người trẻ tuổi như vậy tại ngươi trong lãnh địa, ngươi vậy mà cho tới bây giờ mới phát hiện. Vân Hồ Hầu dở khóc dở cười, khả năng đích thật là ta mắt mở. Chính khí chư hầu đối với Tô Trần đạo, "Tô tiểu hữu a, Vân Hồ huynh nhìn người ánh mắt, ta một mực là phi thường bội phục. Nghe nói, hắn đã từng muốn cho ngươi làm hắn người nối nghiệp, bị ngươi cự tuyệt." Tô Trần cười khổ nói, "Chư vị đại nhân, vạn bối không phải cự tuyệt, chỉ là đã hứa hẹn người khác, nhất định phải tuân thủ ước định. Nếu không, chư hầu vị trí, vạn bối có lý do gì cự tuyệt đâu?" Nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa rồi những lời này, có một phần là thật lòng, có một ít lại là qua loa. Chính khí chư hầu cười nói, "Đại nhân không nên cười nói văn bối." Tô Trần đạo, "Ha ha, chúng ta mấy cái lao ra hỏa nhưng không có khi dễ ý của ngươi. Chỉ là Vân Hồ huynh là người, chúng ta hay là hiểu rõ. Hắn sẽ không tùy tiện mở miệng, một khi mở miệng, liền tuyệt đối không phải đùa giỡn, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều có thể cho hắn làm chứng, hắn tuyệt đối là thành tâm." Mấy cái chư hầu cùng một chỗ nói ra. Nhìn ra được, Vân Hồ Hầu tựa hồ là kéo những chư hầu này đưa cho hắn làm thuyết khách. Không thể không nói, Vân Hồ Hầu những cử động này, đích thật là phi thường để mắt Tô Trần. Xem ra, thật sự là hắn là rất muốn cho Tô Trần tiếp ban. Mập mạp chư hầu ha ha cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi còn trẻ như vậy, có thể sẽ có chút tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi sẽ coi thường một số việc. Những sự tình này, chỉ có ngươi trải qua sau, mới có thể minh bạch, có đôi khi cảm thấy hết thảy đều dễ dàng như vậy, không đáng trân quý. Nhưng khi ngươi mất đi đằng sau, liền sẽ phát hiện, mất đi đồ vật, lại thế nào vãn hồi, cũng không cứu vãn nổi." Lời nói này, ngược lại là nói đến rất có chiều sâu, cùng cái kia mập mạp bề ngoài, không quá tương xứng. Tô Trần cũng là mập nhiên, tại trong mắt đối phương hắn là cái trẻ tuổi tiểu bối, trên thực tế, hắn làm người hai đời, đâu còn có thể không hiểu những đạo lý này. Từ đối phương thái độ bên trong, Tô Trần cũng nghe được đi ra, người ta những chư hầu này thật đúng là không phải muốn lừa gạt mình người trẻ tuổi này, mà là thực tình thưởng thức chính mình. Đối mặt như vậy thịnh tình, Tô Trần hoàn toàn chính xác cũng không tốt lại thận trọng xuống dưới. Ngay sau đó, Tô Trần nghiêm mặt nói, chư vị đại nhân hậu ái, vãn bối tự nhiên là khắc sâu trong lòng tại tâm. Chờ qua triều kiến đại hội, vãn bối nhất định cho Vân Hồ hầu đại nhân một cái chính xác trả lời chắc chắn, như thế nào?
Quả thật.
Chính khí chư hầu hỏi.
Thiên chân vạn sát.
Tô Trần cũng là nghiêm mặt nói.
Tốt.
Sảng khoái, liền ưa thích loại này hào khí.
Cái kia mập mạp chư hầu bố đuổi, kêu lên, người trẻ tuổi, liền nên có loại này hào khí.
Thuận tiện bụng trộm hỏi một câu, ngươi cái gọi là chuẩn xác trả lời chắc chắn, là đáp ứng chứ?
Hay là cự tuyệt đâu?
Tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời.
Tô Trần cười cười, dù sao đợi đến triều kiến đại hội đằng sau, nếu như Nguyên Hoàng thất bại, thế cục nhất định đại loạn, Vân Hồ hầu cũng liền không để ý tới người nối nghiệp vấn đề.
Nếu như Nguyên Hoàng thành công, cái kia Vân Hồ hầu cũng không cần đến sớm như vậy liền cân nhắc người nối nghiệp vấn đề.
Cho nên, đợi đến triều kiến đại hội sau, chuyện này tự nhiên là giải quyết.
Vân Hồ hầu cười nói, tốt tốt, ta chỉ là mời các ngươi tới gặp thấy một lần Tô tiểu hữu mà thôi, các ngươi đừng có lại cho người trẻ tuổi áp lực quá lớn.
Ha ha, Vân Hồ huynh đều nhìn không được, tốt ta, việc này liền nói đến nơi đây.
Cái kia áo lam chư hầu cũng là cười nói.
Mà khi hắn câu nói này lúc rơi xuống, mấy cái chư hầu đều là nhìn nhau, giữa lẫn nhau ánh mắt dường như hết sức ăn ý, đột nhiên đồng thời nắn thủ quyết.
Trong ngay mắt, một cái cỡ nhỏ trận pháp cấm chế liền tại gian phòng kia bốn phía bố thành.
Tốt, trong này nói chuyện, liền tuyệt đối không cần lo lắng bị nghe được.
Vân Hồ hầu cười một tiếng, ngữ khí lại là có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Lúc đầu biệt viện này chính là rất tư mật địa phương, nhưng nói chuyện phiếm vẫn còn muốn cẩn thận như vậy.
Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Tử Nguyệt hoàng triều, không khí cỡ nào hỏng bét.
Ai, thời gian này thật không vượt qua nổi rồi.
Mập mạp chư hầu cầu nhỏ nói, Vân Hồ huynh, chẳng lẽ chúng ta còn muốn như thế ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng à?
Tiếp tục như vậy, thời gian sẽ chỉ càng ngày càng kém đi.
Các vị đạo hữu, lần này các ngươi đến trong hoàng cung, có cái gì người khả nghi, hướng các ngươi phát ra cái chiêu gì ôm, hoặc là tận lực lôi kéo cái gì?
Vân Hồ hầu hỏi.
Có.
Màu xanh da trời quần áo chư hầu cái thứ nhất mở miệng, mà lại còn không chỉ một cái hai cái.
Chỉ là những người này ngôn ngữ đều mười phần mịt mờ, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì.
Đều là một đám có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, đều có một chút chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng người nào cũng không dám đứng ra, đều sợ chết.
Cái kia chính khí chư hầu có chút lòng đầy căm phẫn.
Ai, ta chỗ này kỳ thật cũng không ít người đến so xét, chỉ là ta thái độ một mực rất trung lập, làm cho bọn hắn đều là mất hứng mà về.
Vân Hồ hầu thở dài.
Hiện tại Tử Nguyên hoàng triều thế cục phi thường vi diệu, a thật giống như một cái không ngừng đi đến động viên đại khí cầu, mọi người đều biết nó sớm muộn sẽ bạo, nhưng lúc nào bạo, làm sao bạo, sẽ làm bị thương đến bao nhiêu người, mọi người lại là đều không có đáy.
Nhưng mọi người hay là tại không ngừng đi đến động viên, không ngừng ra tốc nó bạo tạc.
Vân Hồ hầu ngữ khí có chút bi ai, nếu như lại không có người có thể làm ra cải biến lời nói, ta đoán chừng lần này triều kiến đại hội đằng sau lại đều sẽ là gió tanh mưa máu, lại đều sẽ ngã xuống một nhóm chư hầu.
Nói không chừng hoàng đế bệ hạ thời gian cũng nhanh đến đầu.
Vân Hồ huynh làm sao biết, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ cũng không phải là năm đó vặn ngã nguyên hoàng hấp thủ phía sau màn đâu.
Màu xanh da trời quần áo chư hầu hiếu kỳ hỏi.
Cái kia một mực không thế nào nói chuyện khô gầy chư hầu đột nhiên mở miệng nói, chúng ta vị kia đương nhiệm hoàng đế bệ hạ cứ như vậy nhiều lòng dạ, cứ như vậy nhiều thủ đoạn, tất cả mọi người một chút nhìn thấy đầu.
Nếu như hắn là hấp thủ phía sau màn lời nói, cái kia nguyên hoàng đến ngã được nhiều an, như thế một cái đối thủ đem hắn vặn ngã.
Hoàn toàn chính xác, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ không phải là hấp thủ phía sau màn.
Các ngươi nhìn, chúng ta lúc vào thành bốn đạo kiểm tra, rõ ràng là hắn biểu hiện không tự tin.
Nếu như hắn là hấp thủ phía sau màn, hắn tuyệt đối sẽ không tự tin.
Những người này đàm luận thời thế, một bên Tô Trần lại là nghĩ không ra, những chư hầu này như vậy tín nhiệm chính mình, liền ngay cả trò chuyện loại chủ đề này cũng không tách ra chính mình.
Chương 3877, chư hầu tụ hội chương 3877, chư hầu tụ hội cái này ngược lại là làm cho Tô Trần có chút áp lực.
Ha ha, chúng ta chủ đề có phải hay không chuyển biến quá nhanh?
Các ngươi nhìn Tô tiểu hữu, đều có chút bị chúng ta hù dọa.
Cái kia mập mạp chư hầu cười nói.
Vân Hồ hầu nhìn về phía Tô Trần, Tô tiểu hữu, tất cả mọi người cảm thấy ngươi tin được, có thể làm người một nhà, cho nên hôm nay những câu chuyện này cũng không có tránh ngươi.
Bất quá, không có trải qua ngươi đồng ý đem ngươi kéo vào được, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Điều này đại biểu lấy một loại tín nhiệm, một loại thưởng thức,
đồng thời cũng là một loại lấy lòng.
Tô Trần cũng là gật đầu nói, các tiền bối như vậy nâng đỡ, vạn bối thụ sủng nhược kinh.
Mặc kệ các tiền bối hôm nay nói cái gì, vạn bối đều sẽ giữ bí mật đến cùng, sẽ không truyền bá ra ngoài.
Các chư hầu đều là nói đều là người một nhà, ngươi không cần khách khí.
Không sai, Vân Hồ huynh tín nhiệm ngươi, chúng ta tự nhiên cũng tín nhiệm ngươi.
Ngược lại là cái kia chính khí chư hầu, nhìn một chút Tô Trần, cười nói, Tô tiểu hữu, Vân Hồ huynh nói, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất có chính mình một phen tầm mắt, đặc biệt là liên quan tới Tử Nguyệt hoàng triều khí vận, nhận biết rất sâu. Hôm nay chúng ta nói tới, không biết ngươi có cái gì cao kiến.
Cao kiến chưa nói tới, bất quá vạn bối hoàn toàn chính xác có một chút chính mình thô thiện cách nhìn.
Kỳ thật, đây là một cái thăm dò ở đây các chư hầu thái độ cơ hội tốt, cho nên Tô Trần không muốn bỏ qua, liền nói ra.
Ha ha, không cần khiêm tốn, nói nghe một chút.
Đúng vậy à, nói đúng nói sai không có quan hệ, mấu chốt là chúng ta muốn nghe xem người tuổi trẻ ý kiến.
Các chư hầu nhao nhao nói ra.
Tô Trần cũng là gật đầu, không có vẻ gượng ép, mà là thẳng vào chủ đề, cái này vặn ngã nguyên hoàng hấp thủ phía sau màn, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có ngoi đầu lên dấu hiệu, đủ để thấy đến cỡ nào thâm trầm đáng sợ.
Đối thủ như vậy, dựa vào thủ đoạn thông thường khẳng định không cách nào để hắn nổi lên mặt nước, muốn nắm chặt hắn đi ra, chỉ có mấy loại biện pháp.
A, nghĩ không ra còn có mấy loại biện pháp. Mập mạp chư hầu cũng là cười nói, loại thứ nhất cũng là trực tiếp nhất một loại, chính là đem Nguyên Hoàng mời đi ra. Nguyên Hoàng vừa ra tới, ai là hắc thủ, hắn nhất định là phi thường hiểu rõ. Tô Trần đạo, loại phương pháp này không làm được à? Nguyên Hoàng bị phong ấn ở chiếu trong ngục, có 7 cái chư hầu nắm giữ chiếu ngục chìa khóa, muốn để Nguyên Hoàng đi ra, 7 cái chư hầu có bất kỳ một cái không đồng ý đều không được. Vân Hồ huynh trưởng quản lấy trong đó một chiếc chìa khóa, hẳn là rõ ràng độ khó này lớn bao nhiêu đi. Áo Lam chư hầu đạo, muốn 7 người có thể đồng tâm, nói dễ như vậy sao? Vân Hồ hầu cũng thở dài, nói trở lại, hắc thủ phía sau màn khẳng định tại 7 cái nắm giữ chìa khóa chư hầu bên trong. Tô Trần đột nhiên mỉm cười, nói ra, thuyết pháp này, kỳ thật các chư hầu trước đó cũng nghĩ qua. Cho nên, nghe Tô Trần nói như vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là, bọn hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng cái quan điểm này lại là không có cái gì lý do đầy đủ đi chèo chống. Tô Trần tiếp tục nói, hắc thủ phía sau màn lại thế nào giảo hoạt hay thay đổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem sau cùng át chủ bài nắm giữ ở trong tay mình. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn không tại cái kia 7 cái chư hầu bên trong, như vậy vạn nhất ngày nào 7 cái chư hầu tâm huyết dâng trào, chính mình vừa thương lượng, liền đem Nguyên Hoàng phóng xuất nữa nha. Ngươi nói như vậy cũng đúng a. Mập mạp chư hầu đầu tiên gật đầu, tán thành Tô Trần thuyết pháp. Còn có, hắc thủ phía sau màn tân tân khổ khổ đem Nguyên Hoàng kéo xuống đài, là vì cái gì? Còn không phải là vì xoán quyền. Một cái xoán quyền kẻ dạ tâm, hắn khẳng định không có khả năng giữ cửa ải khóa thành bại ký thác vào trên thân người khác, cái này không phù hợp lẽ thường. Trên thực tế, Tô Trần phân tích đều là căn cứ vào lòng người phân tích, cũng không có quá nhiều trực quan chứng cứ. Ân, hắc thủ phía sau màn sự tình, bất kể như thế nào suy đoán, cho dù là hiện tại tất cả mọi người hoài nghi một người, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, liền từ đầu đến cuối không cách nào chỉ chứng. Tên kia khô gầy chư hầu đột nhiên mở miệng nói ra, đúng là như thế. Vân Hồ hầu thở dài, đây cũng là vì cái gì hiện tại thế cục khó giải quyết như thế nguyên nhân. Trừ phi Nguyên Hoàng tái xuất, mới có thể bằng chứng như núi đem hắc thủ phía sau màn bạch ra đến. Nhưng là hắc thủ phía sau màn trong tay, nhưng lại nắm giữ lấy giam giữ Nguyên Hoàng chìa khóa. Đây quả thực là một cái đầu đuôi tương liên vòng lặp vô hạn a. Ai, hắc thủ phía sau màn này đem chúng ta hại thảm, tiếp tục như thế, tử Nguyên Hoàng triều sớm muộn xong đời. Tên kia chính khí chư hầu cũng là phẫn nộ nói. Nói tới nói lui, bọn hắn vẫn là không có đầu mối gì. Hiển nhiên, dưới loại thế cục này, nếu như bọn hắn không đứng ra giải quyết vấn đề lời nói, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục từng bước một đi hướng chuyển biến xấu, thậm chí chuyển hướng vực sâu. Vân Hồ huynh, chẳng lẽ lần này chúng ta hay là ngồi yên không lý đến sao? Mập mạp chư hầu có chút không cam lòng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Hồ hầu hỏi ngược lại. Ta cảm thấy. Mập mạp chư hầu nói một mình, trong lúc đột nhiên, ngựa khí có chút kích động, ta cảm thấy, bất kể như thế nào, chúng ta hẳn là thử một chút, chí ít tại chiều gặp trên đại hội có thể nâng đi. Nói không chừng, việc này có thể thành đâu. Ai phản đối thả ra Nguyên Hoàng, người đó là hắc thủ phía sau màn. Loại tội danh này, hẳn là ai cũng không muốn đảm đương đi. Không thể không nói, hắn lời này vẫn là có mấy phần đạo lý. Vạn nhất không có người hưởng ứng đâu. Vân Hồ hầu hay là lo lắng. Không thử một lần, như thế nào lại biết. Lúc này, Tô Trần đột nhiên mở miệng nói, cũng nên có một người đứng ra, ở dưới loại tình huống này, càng phải có người đứng ra đem tầng giấy cửa sổ này xuyên phá. Cho dù là xuyên phá liền sẽ chết, cũng nhất định phải có người làm như vậy. Vậy ta tới đi. Chính khí chư hầu đạo. Ta đến. Áo Lam chư hầu cũng là lập tức mở miệng. Ta cũng tới. Mập mạp chư hầu thịt trên mặt hung hăng lắp một cái, tựa hồ cũng làm xong đánh bạc tính mệnh chuẩn bị. Khô gầy chư hầu lại nói, bây giờ nói đứng lên tự nhiên dễ dàng, chờ đến ngày mai loại trường hợp kia, các ngươi xác định chính mình thật sự có dũng khí đứng ra xuyên phá giấy cửa sổ sao? Dũng khí cũng nên có, dù cho một người không có, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng liền có. Chính khí chư hầu đạo. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vân Hồ hầu, Vân Hồ hầu hiển nhiên là trong mọi người người chủ nói, tất cả mọi người đang chờ hắn quyết định. Vân Hồ hầu trầm mặc hồi lâu, rốt cục tựa như quyết định, tốt, ngày mai chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có những người khác trước đưa ra, chúng ta lập tức lên tiếng phụ họa, thôi động cục diện. Nếu như không có người chủ động đứng ra, chúng ta suy nghĩ thêm đứng ra, như thế nào? Tốt, quyết định như vậy đi. Một lời đã định, không có khả năng đổi ý. Còn có các ngươi mấy cái cũng là, đến lúc đó cùng một chỗ làm việc. Mấy cái kia tiểu chư hầu, hiển nhiên cũng đều là mập mạp chư hầu mấy người thân hữu, đều là gật đầu. Tô Trần thấy cảnh này, cũng là thầm than, cái này tử nguyện hoàng triều thế cục, khiến cái này các chư hầu đều không chịu nổi, con thỏ gấp còn cắn người. Chúng chi người sống sờ sờ đâu. Ngày thứ hai, bạn chúng chú mục triều kiến đại hội cũng là rốt cục bắt đầu. Chương 3878, đàm luận thời thế. Chương 3878, đàm luận thời thế. Các lộ chư hầu mang theo binh mã của mình đi tới Tử Nguyệt trong hoàng cung chế định điểm, bắt đầu không ngừng tụ tập. Lần này triều kiến đại hội, toàn bộ Tử Nguyệt hoàng triều chư hầu, toàn bộ đến đông đủ, không thiếu một cái. Mỗi một cái chư hầu đều có chính mình chuyên môn vị trí, căn cứ riêng phần mình địa vị cùng thực lực đến an bài, 10 phần thỏa đáng. Vân Hồ hầu địa vị không thấp, cho nên Vân Hồ hầu nhân mã được an bài tại phía trước phi thường hiện hách vị trí, tầm mắt cũng rất khoáng đạt. Mà Tô Trần cứ như vậy ngồi xếp bằng tại Vân Hồ hầu sau lưng cách đó không xa, cách Vân Hồ hầu rất gần. Đây là Vân Hồ hầu yêu cầu, làm cho Thiên Lôi môn mấy trưởng lão kia quả thực hâm mộ cả buổi, nội tâm ước ao ghen tị đến muốn mạng. Đều cảm thấy cái này Tô trưởng lão thật sự là đi vận khí tốt, bị Vân Hồ hầu coi trọng, thưởng thụ đãi ngộ như vậy, đơn giản chính là mộ tổ bước lên khói xanh. Tô Trần ánh mắt cũng là đánh giá những chư hầu này nhập tọa cách cục. Những chỗ ngồi này an bài hay là rất có thể nói rõ vấn đề, nhất là chỗ ngồi hiển hách chư hầu, Trên cơ bản, hắc thủ phía sau màn ngay tại những này trong đám người. Cụ thể đến cùng là cái nào, hay là mấy cái kia lại khó mà nói. Bất quá Tô Trần có thể khẳng định, hắc thủ phía sau màn ngay tại 7 cái nắm giữ chiếu ngục chìa khóa người trong. Đem hắc thủ phía sau màn này bắt tới, Nguyên Hoàng sự tình liền có thể thuận lợi lật lại bản án. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Một tiếng bén nhọn thanh âm từ hậu phương vang lên, tiếp lấy liền có vui sư tấu lên long trọng chương nhạc, lớn như vậy trận thế, long xa phượng đuổi, kim qua thiết mã, đi lại sông nghiêm, phô trương mười phần, lộ ra rất là trắng quan. Lúc đó đảm nhiệm tử nguyện hoàng đế, long hành hổ bộ, đi đến trên đài cao long tọa ngồi xuống. Khi hắn ngồi lên vị trí kia thời điểm, Tô Trần nhìn thấy phía dưới cơ hồ tất cả chư hầu ánh mắt đều là lộ ra hết sức phức tạp. Có hâm mộ, có xem thường, có ghét tị, có hờ hững, trong nháy mắt này, có thể nói là chúng sinh khác nhau. Bất quá, bất kể như thế nào, những chư hầu này hay là đồng loạt đứng lên, hành lễ hô, cung nên bệ hạ. Ha ha, chư vị ái khanh đường xa mà đến, không cần đa lễ. Mời ngồi vào. Từ Nguyên hoàng đế cười vui cởi mở, nhưng Tô Trần lại là từ cái này cởi mở bên trong, nghe được một chút lực lượng chưa đủ hương vị. Đương nhiên, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, nếu như Tô Trần không phải làm người hai đời, kinh lịch phong phú nói, căn bản là nghe không hiểu có cái gì dị dạng. Xem ra, cái này Từ Nguyên hoàng đế có thể bài trừ mất rồi, không phải hắn. Tô Trần trong lòng, đem Từ Nguyên hoàng đế từ người hiềm nghi trong danh sách gạt đi. Mặc dù Từ Nguyên hoàng đế cũng coi là nắm giữ chiếu ngục chìa khóa 7 cái chư hầu một trong, nhưng hắn chắc chắn sẽ không là hắc thủ phía sau màn, đây là Tô Trần từ các loại chi tiết suy đoán ra, cũng là hắn một loại mãnh liệt trực giác. Hay là dựa theo lệ cũ, tại đại hội mở ra trước đó, nhất định phải kiểm tra một chút chiếu ngục 7 trôi chìa khóa phải chăng đều có tại. Xin mời 6 vị trong tay có chìa khóa ái khanh tiến lên. Từ Nguyên hoàng đế mở miệng nói, đây là mỗi lần triều kiến đại hội một cái lệ cũ, chính là muốn nhìn xem những này chìa khóa còn ở đó hay không, có người hay không đem chìa khóa mất đi, hoặc là có người hay không động đậy chìa khóa. Việc này, quan hệ Nguyên hoàng, tất cả mọi người không dám phản đối. Mặc dù đương nhiệm tử Nguyên hoàng đế cũng không phải là vận ngã Nguyên hoàng hấp thủ phía sau màn, nhưng hắn hiển nhiên cũng là không hy vọng Nguyên hoàng một lần nữa rời núi. Dù sao, hắn hiện tại mới là tử Nguyên hoàng đế, vị trí của mình, ai nguyện ý nhường ra đi đâu? Mặc dù tử Nguyên hoàng triều thế cục sát thực tại chuyển biến xấu, nhưng hoàng đế vị trí ý nguyên so những này quan trọng hơn, đây là nhân tính. Vân Hổ hầu đứng dậy, cùng lúc đó còn có mặt khác 5 tên chư hầu đứng dậy. Cái này 6 tên chư hầu đều là ngồi tại hiển hách nhất vị trí. Bọn hắn lúc trước sắp xếp đứng lên, đi hướng đài cao, lấy ra riêng phần mình chìa khóa, đặt ở Từ Nguyên hoàng đế trước mặt trên mặt bàn. Từ Nguyên hoàng đế mỉm cười, đem chính mình viên kia chìa khóa cũng lấy ra ngoài. 7 viên chìa khóa đều đặt ở cùng một chỗ, tạo hình kỳ lạ, không giống nhau. Nếu có Nguyên hoàng tử chung ở đây, giờ phút này chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tiến lên cướp đoạt cái này 7 viên chìa khóa. Từ Nguyên hoàng đế cẩn thận so sánh kiểm tra một phen, cười nói, những này chìa khóa hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt, kiểm tra hoàn tất, chư vị xin mời thu hồi đi. Cái kia 6 cái chư hầu, nhao nhao đem chìa khóa thu về. Tô Trần quan sát đến cái này 6 cái chư hầu. Trừ Vân Hồ hầu hắn đã từng quen biết, mà khác 5 cái chư hầu, Tô Trần tự nhiên đều là chưa thấy qua. Bất quá hắn lại nghe Tần Yên giới thiệu qua những chư hầu này, bây giờ cùng Tần Yên miêu tả vừa so sánh, đại khái liền biết ai là ai. Trong đó có một cái chư hầu, Tô Trần nghe Tần Yên trọng điểm giới thiệu qua, tên là Thương Cung hầu, quen mặc hắc y, là cái làm người phi thường chính trực chư hầu. Nhìn mấy cái kia chư hầu bên trong, quả nhiên có một người mặc áo đen, chắc hẳn chính là cái kia Thương Cung hầu. Thương Cung hầu đem chính mình chìa khóa cầm lên, đột nhiên mở miệng hỏi, "Bệ hạ, khoảng cách lần trước triều kiến đại hội đến nay, chúng ta Tử Nguyên hoàng triều chư hầu giống như mất đi 10 cái, không biết đây cũng là vì cái gì?" Từ Nguyên hoàng đế không nghĩ tới Thương Khung hầu hội đột nhiên hỏi như vậy, sắc mặt trầm xuống, "Thương Khung hầu, từng cái chư hầu hương suy, là các chư hầu sự tình của riêng mình, không phải chấm sự tình, ngươi để chấm trả lời như thế nào? Những vấn đề này, chẳng lẽ không phải là các ngươi những chư hầu này đến nói cho chấm?" Thương Khung hầu lại nói, "Bệ hạ nếu là hoàng triều chi chủ, Từ Nguyên hoàng triều bất cứ chuyện gì, bệ hạ đều có thể quản, cũng đều có nghĩa vụ quản a." Từ Nguyên hoàng đế thản nhiên nói, "Thương Khung hầu, ngươi đây là đang dạy chấm làm việc sao?" Thương Khung hầu biểu lộ bình tĩnh như một, thở dài, ta chỉ là hy vọng bệ hạ có thể càng chăm lo quản lý một chút, có thể đem Tử Nguyện hoàng triều mang ra khốn cảnh, sao là dạy bệ hạ làm việc nói chuyện? Hừ, Tử Nguyện hoàng triều nơi nào có cái gì khốn cảnh? Thương Cung hầu, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Một tên khác màu dáng hồng áo choàng chư hầu, cũng là nắm giữ chìa khóa 7 đại chư hầu một trong, trầm mặt hướng về phía Thương Cung hầu quát. Tô Trần cũng là từ tên này chư hầu đặc điểm bên trong, suy đoán ra tới này hẳn là Tần Yên nói tới một tên khác chư hầu, Chạy Đông hầu. Chạy Đông hầu, ngươi đang dùng hành động thực tế diễn dịch cái gì gọi là bị thai trộm chung sao? Từ Nguyên hoàng triều hiện trạng như thế nào, chỉ cần dài quá 2 con mắt đều là rõ như ban ngày. Thương Khung hầu lãnh chào đạo, loại tình huống này cũng không phải bệ hạ thượng vị sau mới có, chúng ta bệ hạ thượng vị cũng bất quá mấy chục năm, một cái to như vậy hoàng triều thiên đầu và tự không phải trong thời gian ngắn có thể làm rõ. Ngươi bây giờ liền đối với bệ hạ hà khắc như vậy, rõ ràng chính là cố ý trêu chọc, dụng ý khó dò. Cái kia Chạy Đông hầu trực tiếp chụp tới một đỉnh chụp mũ, cái này phản bác ngược lại là cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Quả thật đương nhiệm Tử Nguyên hoàng đế đích thật là mới vừa lên đài không đến 50 năm, dưới loại tình huống này cũng rất khó nói có thể khiến cho tốt bao nhiêu. Tốt, tốt, hai vị đều là có thân phận chư hầu, ở chỗ này cãi nhau còn thể thống gì? Lại có một tên chư hầu đứng ra, đồng dạng cũng là nắm giữ chìa khóa một tên chư hầu, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, danh hào Thanh Xương hầu. Chương 3879, một lời đã định. Chương 3879, một lời đã định cái này thành xương hầu một thân mặc liền cho người ta một loại rất sạch sẽ cảm giác. Bất quá, Tô Trần đối với loại người này lại một mực không phải đặc biệt ưa thích, bởi vì thường thường loại người này nội tâm không hề giống bề ngoài làm như vậy chỉ toàn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cố hữu nhận biết, đến cùng đối phương là hạng người gì, Tô Trần vẫn chưa biết được. Trừ Thương Cung hầu, Chạy Đông hầu và Thanh Xương hầu bên ngoài, còn có hai tên chư hầu, còn chưa mở lời phát biểu ý kiến. Lại thêm Vân Hồ hầu, sáu người này nắm giữ lấy chiếu ngục trừ đương nhiệm tử nguyện hoàng đế bên ngoài sáu mai chìa khóa, mà hấp thủ phía sau màn cũng liền tại sáu người này bên trong. Đến cùng sẽ là ai? Tô Trần yên lặng quan sát, khoảng cách giấy cửa sổ bị xuyên phá đã càng ngày càng gần. Thương Cung hầu tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đối với tử nguyện hoàng đế phát ra một cái chọc tháo. Vậy hạ, tử nguyện hoàng triều thế cục ngươi cũng có thể nhìn thấy. Ngay tại lúc này, tử nguyện hoàng triều cần một cái có tuyệt đối năng lực, có thấy xa cùng lòng dạ quân chủ. Hôm nay tất cả chư hầu tụ tập ở này, bảy viên chìa khóa cũng gom góp. Ta đề nghị tiến về chiếu ngục, đem nguyên hoàng nên đón đi ra. Mặc kệ lúc trước hắn là bởi vì cái gì mà tiến vào chiếu ngục, đã 5.000 năm đi qua, thứ gì cũng hẳn là san bằng. Sợ rằng chúng ta không còn hoan nên nguyên hoàng chấp trưởng hoàng vị, mọi người cũng có thể thuyết phục hắn đem thiên đạo tín vật giao ra. Chỉ có thiên đạo tín vật, chúng ta hoàng đế bệ hạ mới có thể trở thành chân chính quân chủ a. Lời này vừa ra tới, như là một viên tạc đạn nặng ký đầu đi ra, không khí hiện trường đột nhiên lập tức an tĩnh. Đã bao nhiêu năm, một mực không người nào dám xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Không nghĩ tới, triều kiến đại hội vừa mới bắt đầu, Thương Cung hầu vậy mà liền khí thế như vậy bức nhân đem giấy cửa sổ cho xuyên phá. Đây quả thực để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường như là bị đóng băng ở bình thường, vị dị không gì sánh được. Tất cả mọi người con mắt đều là nhìn về phía Thương Cung hầu, tựa hồ muốn từ Thương Cung hầu trên thân nhìn ra chỗ đặc thù gì. Thương Cung hầu tắc là một mặt bình tĩnh, nhưng phẩm là hưu thức chi sĩ, ai sẽ phản đối ta đề nghị này? Không có thiên đạo tín vật, từ nguyên hoàng triều đường xuống dốc trung quy là không cách nào nghịch chuyển. Cho nên, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, nhất định phải đem nguyên hoàng mời đi ra. Chỉ có trong tay hắn thiên đạo tín vật mới có thể cứu vãn tử nguyện hoàng triều đường xuống dốc. Sau một hồi lâu, hiện trường cái kia đóng băng giống như bầu không khí mới chậm rãi hòa tan, rất nhiều người đều bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Tô Trần như có điều suy nghĩ, cũng không biết Thương Khung hầu đề nghị này là hướng về phía cứu vớt nguyên hoàng mà đi, hay là hướng về phía thiên đạo tín vật mà đi. Nếu như là người sau lời nói, vậy hắn rất có thể chính là hấp thụ phía sau màn này, muốn thông qua làm bộ cứu vớt nguyên hoàng, từ đó đạt được cái kia thiên đạo tín vật. Nếu như là người trước lời nói, như vậy hắn chính là một dòng nước trong, là thật muốn thay đổi tử nguyện hoàng triều khí vận. Tô Trần cũng không đổi lấy có kết luận, hắn nếu lại tiếp tục quan sát một chút, nhìn xem thế cục sẽ làm như thế nào đi. Cái kia Chạy Đông hầu cười lạnh, Thương Cung hầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi còn tại hoài niệm Nguyên Hoàng, muốn mời hắn một lần nữa rời núi. Nói cho ngươi, Nguyên Hoàng là không thể nào một lần nữa rời núi, thời đại của hắn đã qua. Cái này Chạy Đông hầu cũng rất rõ ràng là một cái Nguyên Hoàng người phản đối. Tô Trần đoán chừng, cái này Chạy Đông hầu hẳn là đương nhiệm tử nguyện hoàng đế người ủng hộ, vì giữ gìn đương nhiệm tử nguyện hoàng đế mới phản đối thả ra Nguyên Hoàng. Cái kia Thanh Xương hầu vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thiên đạo tín vật đích thật là tử nguyện hoàng triều cực kỳ trọng yếu đồ vật, mặc kệ đứng tại ai góc độ đến xem, thiên đạo tín vật đều là nhất định phải tìm tới. Nếu như không có thiên đạo tín vật, vậy chúng ta bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ đi theo tử nguyện hoàng triều cùng đi xuống đường dốc. Cái này lại không phải nói chuyện giật gân. Cái kia từ đầu đến cuối đều không có mở miệng hai tên chư hầu bên trong, một tên mặt vuông mũi to chư hầu, nhìn một bộ rất trung hậu người hiền lành bộ dáng, tên là Bồ Khâu hầu, giờ phút này ha ha cười nói, phóng thích nguyên hoàng đi ra không khó, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, chờ hắn sau khi đi ra, ai còn có thể kiềm chế được hắn? Vạn nhất hắn ghi hận cái này 5.000 năm cầm tù, đem thù hận này đều tính tại trên đầu chúng ta, đối với chúng ta khai triển trả thù, vậy chúng ta cũng không tốt chống đỡ à? Cái này Bồ Khâu hầu một phen, nghe là vì tất cả mọi người suy nghĩ, nhưng hiển nhiên cũng là có chút phản đối đem Nguyên Hoàng thả ra. Còn lại còn không có tỏ thái độ, cũng chỉ có còn lại một tên sau cùng nắm giữ chìa khóa chư hầu, cùng luôn luôn ổn trọng Vân Hồ hầu. Vân Hồ hầu cũng là mở miệng nói, ta cũng duy trì thả ra Nguyên Hoàng. Nói một câu đúng trọng tâm lời nói, vô ý mạo phạm bệ hạ, bây giờ trở về nghĩ một hồi, chúng ta từ Nguyên Hoàng triều từ thịnh chuyển suy, chính là từ giam giữ Nguyên Hoàng bắt đầu. Chư vị có nghĩ tới không, lúc trước chuyện này khả năng chính là một cái từ đầu đến đuôi sai lầm đâu. Nếu như là một sai lầm lời nói, vì cái gì mọi người không ý nghĩ đền bù một chút đâu. Vân Hồ hầu lời nói này, làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc cực kỳ. Lời nói này, kỳ thật cẩn thận nghe chút, liền biết so Thương Khung hầu cái kia phiên tạc đạn nặng ký cấp bậc còn càng kinh bạo. Thương Khung hầu mặc dù đề nghị phóng thích Nguyên Hoàng, nhưng hắn chủ yếu là vây quanh thiên đạo tín vật tới nói, trọng điểm ở chỗ thiên đạo tín vật, mà không ở chỗ Nguyên Hoàng bản nhân. Nhưng Vân Hồ hầu lời nói lại là căn bản không có nâng lên thiên đạo tín vật, mà là có muốn vì Nguyên Hoàng sửa lại án xử sai ý tứ, cái này tính chất liền nghiêm trọng nhiều. Dĩ vãng, phàm là công khai duy trì qua Nguyên Hoàng người, hoặc là chết, hoặc là lặng yên không tiếng động biến mất. Cái này Vân Hồ hầu, thế mà còn dám coi trời bằng vung. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường so vừa rồi còn lạnh hơn, rất nhiều người đều cảm giác trên thân từng đợt hàn ý, người người cảm thấy bất an. Từ Nguyên Hoàng đế vỗ trước mặt cái bàn, lạnh lùng nói, Vân Hồ hầu, mặc kệ ngươi lời nói được cỡ nào xinh đẹp, cuối cùng, ngươi là tại xem thường chấm địa vị. Chỉ bằng ngươi lời nói này, liền đủ để trị ngươi một cái đại bất kính tội danh. Vân Hồ hầu ngưng tiếng nói, ta nếu nói, liền đã làm xong bởi vì lần này ngôn luận mà gặp nạn chuẩn bị tâm lý. Ta cũng biết, trước đó đã có rất nhiều người, bởi vì công khai duy trì Nguyên Hoàng, cho nên đến cuối cùng nếu không chết, nếu không biến mất. Nhưng là, có một số việc, cũng nên có người phát ra tiếng, có chút chân tướng, cũng nên có người nói đi ra. Ta Vân Hồ Hầu, tự biết tại tất cả chư hầu bên trong không phải cường đại nhất, cũng không phải nhất có huyết tính. Nhưng là, nếu như lần này nhất định phải có người đứng ra đem đây hết thảy xuyên phá, như vậy thì để cho ta tới đi. Lần này, ta nguyện ý cược mọi người cùng ta đứng chung một chỗ, cược các ngươi cũng giống như ta nhiệt huyết chưa khô. Chẳng lẽ, các ngươi thật hy vọng Tử Nguyệt Hoàng Triều như vậy càng ngày càng kém sao? Ta không nguyện ý, cho nên ta muốn tự cứu. Nghe được Vân Hồ Hầu lời nói này, Tô Trần lập tức nổi lòng tôn kính. Trước đó hắn vẫn cảm thấy Vân Hồ Hầu quá ổn trọng, không có loại kia nhiệt huyết xúc động. Nhưng hiện tại xem ra, là chính mình không có nhìn thấu Vân Hồ Hầu. Loại kia hảo tình bạn trượng chân tình, Vân Hồ Hầu có lẽ không có, nhưng hắn lại có một cái chân chính đỉnh cấp chư hầu nên có đảm đương cùng ý chí. Chương 3880, Tử Nguyệt Hoàng Đế chương 3880, Tử Nguyệt Hoàng Đế lớn mật. Tử Nguyệt Hoàng Đế triệt để nổi giận, sắc mặt âm trầm cực kỳ, hô hấp run rập, quát to, Vân Hồ Hầu yêu ngôn hoặc chúng. Người tới, ấn xuống đi đánh vào tử lao. Tước đoạt nó nắm trong tay chiếu ngục chìa khóa, tước đoạt nó chư hầu vị trí. Vân Hồ Thiên Chỉ địa vực, khác chọn mặt khác có năng lực chi sĩ trưởng quản. Hoàng đế bệ hạ giận dữ, lập tức có thật nhiều như lang như hổ ngự lâm quân, không ngừng xông lên. Thấy cảnh này, ngày đó cùng Vân Hồ Hầu tụ hội chính khí chư hầu, dẫn đầu đứng lên, ta duy trì Vân Hồ huynh. Chúng ta võ giả, không chối từ khổ cực tu luyện võ nói, là vì cái gì? Từ Nguyên Hoàng Triệu là nhà của chúng ta vườn, chẳng lẽ chúng ta không có nghĩa vụ cứu vãn gia viên của mình sao? Nhớ ngày đó Nguyên Hoàng Trì hạ Tử Nguyên Hoàng Triệu, là bực nào thịnh thế? Mà bây giờ Tử Nguyên Hoàng Triệu, là bực nào suy bại hỗn loạn? Chẳng lẽ các ngươi là mù loà sao? Huyết tính của các ngươi đi đâu thế? Vân Hồ huynh, ta liều mạng cái này một thân thịt mỡ, hôm nay cũng muốn ủng hộ ngươi lời nói này cái kia mập mạp chư hầu, cũng từ trong đám người ép ra ngoài. Tính ta một người, còn có ta, cũng coi như ta một cái. Ngày đó ở đây các chư hầu đều là không ngừng đứng ra, có gần 10 người, đều là lên tiếng ủng hộ Vân Hồ Hầu. Từ Nguyên Hoàng Đế tức hồn hẹn, tốt, tốt, quả nhiên là thông đồng một mạch, muốn tạo phản phải không? Ai đến chợ chấm đem những này cuồng đồ hết thảy cầm xuống. Lập tức có mấy cái chư hầu đứng dậy, trong đó lấy Lưu Đông Hầu nhất là tích cực. Mà Bồ Khâu Hầu cũng là thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, quy củ không thể phá, hoàng đế bệ hạ là quân chủ, các ngươi công nhiên mạo phạm quân chủ, việc này ta cũng chỉ có thể quản một chút. Bảy cái nắm giữ chiếu ngục chìa khóa người, trừ Vân Hồ Hầu chính mình bên ngoài, lần này liền có hai cái chư hầu đứng ra phản đối Vân Hồ Hầu, tăng thêm Tử Nguyện hoàng đế, chính là ba người. Thương Khung Hầu khinh thán một tiếng, chư vị, các ngươi đây cũng là làm gì? Ta nói sớm, thiên đạo tín vật mới là trọng điểm, các ngươi không đến mắt tại thiên đạo tín vật bên trên, tổng đi chạy làm gì? Việc này, ta mặc kệ. Thương Khung Hầu đánh lên chống lui quân. Thanh Xương Hầu một mặt khám phá thế sự bộ dáng, trong miệng nhắc tới, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Nói như vậy, thấy rõ Xương Hầu dáng vẻ, tựa hồ cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ. Rất rõ ràng, hai người này là dự định bảo trì trung lập, không nhiều nòng nhàn sự. Bắt lấy bọn hắn. Từ Nguyên Hoàng Đế ra lệnh một tiếng. Chấm đã. Liên ở thời điểm này, một mực không có tỏ thái độ một tên sau cùng nắm giữ chìa khóa chư hầu, trong lúc đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén, làm cho mọi người tại đây đều là lập tức có một loại hô hấp trệ ở cảm giác. Mạc Bắc Hầu, ngươi có lời gì muốn nói? Từ Nguyên Hoàng Đế nhìn chằm chằm tên này một mực không có phát ra tiếng chư hầu, lạnh lùng hỏi. Ta muốn hỏi một câu, Vân Hồ Hầu nói sai ở nơi nào? Chẳng lẽ Nguyên Hoàng Trì hạ Tử Nguyên Hoàng Triều, không phải so hiện tại tốt hơn nhiều lần sao? Mạc Bắc Hầu hai mắt như là đao mang bình thường, nhìn thẳng Tử Nguyên Hoàng Đế, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, hôm nay Tử Nguyên Hoàng Triều thành hình dáng ra sao? Liền ngay cả ngươi cái này tầm thường, đều có thể ngồi vào hoàng đế vị trí bên trên, bởi vậy có thể thấy được, Tử Nguyên Hoàng Triều đã sa đọa đến mức nào. Ngươi, phản, phản. Tử Nguyên Hoàng Đế tức giận đến toàn thân phát run, hắn chẳng thể nghĩ tới Mạc Bắc Hầu sẽ nói như vậy, cái này cùng ở trước mặt chỉ vào hắn cái mùi măng có cái gì khác nhau. Thương sóng. Mạc Bắc Hầu đối với Tử Nguyên Hoàng Đế tức giận nhìn như không thấy, trực tiếp hô lên Tử Nguyên Hoàng Đế lúc trước làm chư hầu thời điểm danh hiệu, ngươi nói ta phản ngươi, nhưng lại không biết ta là tại cứu ngươi. Lấy ngươi bình thường chi tư, ngồi lên hoàng vị, ngươi không cảm thấy chỗ ngồi này nóng cái mông sao? Trừ phi Nguyên Hoàng xuống đài chính là ngươi một tay bày kế, nếu không, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại vị trí này ngồi bao lâu thời gian? Đem Nguyên Hoàng phong xuất, mặt ngoài xem ra là uy hiếp ngươi vị trí, trên thực tế lại là tại cứu ngươi tính mệnh. Ngươi không những không cảm tạ, ngược lại đối với Vân Hồ Hầu kêu đánh kêu giết, đơn giản ngu không ai bằng. Mạc Bắc Hầu những lời này, nói đến Tử Nguyên Hoàng Đế tại chỗ ngẩn người. Hoàn toàn chính xác, hắn là lo lắng người khác sẽ uy hiếp đến mình vị trí. Thế nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy bản lĩnh của mình, lại có thể ngồi vững vàng vị trí này bao lâu? Rất rõ ràng, mọi người cũng không có đem hắn hoàng đế quyền uy coi thành chuyện gì to tát. Lưu Đông Hầu quát lớn, đánh rắm, không cần yêu ngôn hoặc chúng. Làm sao bệ hạ an vị bất ổn vị trí này? Chỉ ít, ta Lưu Đông Hầu là toàn tâm toàn ý duy trì hắn. Bồ Khâu Hầu cũng là mở miệng, ha ha, tại mới hoàng đế bệ hạ bị đề cử đi ra trước đó, bệ hạ chính là danh chính ngôn thuận hoàng đế, ta Bồ Khâu Hầu cũng duy trì hắn. Những này nắm giữ chìa khóa chư hầu đều có các biểu diễn, nhìn thấy người hoa mắt. Cho đến bây giờ, Tô Trần chỉ có thể xác định, Vân Hồ Hầu, Mạc Bắc Hầu, Tử Nguyên Hoàng Đế, ba người này không phải hấp thụ phía sau màn. Là Tử Nguyên Hoàng Đế tận hết sức lực phát ra tiếng Lưu Đông Hầu, hẳn là cũng không phải hấp thụ phía sau màn. Như vậy cũng chỉ còn lại có Thương Cung Hầu, Thanh Xương Hầu cùng thái độ vi diệu Bồ Khâu Hầu, ba người này hiểm nghi đều rất lớn, hát thủ phía sau màn khẳng định ngay tại trong ba người này. Hiện trường không khí rất là ngưng trọng, rất nhiều người bị Vân Hồ Hầu một phen nói đến tâm động, nhưng lại không dám đứng ra duy trì. quả nhiên như là cái kia khô gầy chư hầu lúc trước đoán trước, đứng ra người cũng không nhiều. Bất quá, cứ việc không nhiều, vẫn phải có. Vậy liền coi là khởi đầu tốt. Có lẽ, còn cần một chút hỏa hầu thôi hóa. Vân Hổ Hầu đưa ánh mắt về phía Thương Khung Hầu, đột nhiên mở miệng nói, "Thương Khung Hầu, trước đó là ngươi mở miệng trước nói muốn đem Nguyên Hoàng ra đón, hiện tại ngươi nhưng lại cái thứ nhất không đếm xỉa đến, ngươi giáp tâm ra sao? Quấy nước đục chính là ngươi, không đếm xỉa đến cũng là ngươi, ta lại không rõ, ngươi đến cùng là thái độ gì?" Vân Hổ Hầu tựa hồ có chính mình ưu tiên hoài nghi đối tượng. Thương Khung Hầu đạm đạm cười một tiếng, "Thái độ của ta cũng không có thay đổi qua à, ta đã sớm nói, nên ra Nguyên Hoàng là vì trên người hắn thiên đạo tín vật. Những thứ đồ khác, ta không tham dự." Lão gia hỏa này rất xảo quyệt. Mà cái kia Thanh Xương Hầu, thần thần bí bí, tựa hồ có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cũng rất khả nghi. Bồ Khâu Hầu thì là một cái từ đầu đến đuôi ra vẻ đạo mạo chi đồ, nói hắn là hắc thủ phía sau màn, cũng hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Hiện trường lâm vào trạng thái giằng co. Như vậy không khí, ai cũng rất khó thuyết phục ai. Mà Tử Nguyện Hoàng đế muốn cầm xuống Vân Hồ Hầu một đám người, cũng không dễ dàng. Bởi vì, Mạc Bác Hầu rất rõ ràng cũng là đứng tại Vân Hồ Hầu một bên. Nhìn bên ngoài, hiện trường là phân chia thành hai phái. Nhưng trên thực tế, nhưng còn xa không chỉ như thế. Bởi vì, phía sau có chính mình tính toán nhỏ nhặt người, còn không biết có bao nhiêu. Thanh Xương Hầu đột nhiên cười ha ha, mở miệng nói, "Chúng ta tới trải bước một chút. Hiện tại, Thiên Đạo Tín Vật là mấu chốt nhất, tất cả mọi người tán đồng đi. Mà muốn bắt Thiên Đạo Tín Vật, liền quân không ra Nguyên Hoàng, cho nên, mặc kệ thả hay là không thả Nguyên Hoàng đi ra, chúng ta đều phải đi gặp hắn. Điểm này, không có người phản đối đi."